Mọi người khác tất cả đều căm tức nhìn Sâm Hoàng, tùy tùng Ngụy Viêm từng bước một hướng Sâm Hoàng đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Sâm Mãng từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Sâm Hoàng trước người, Mạt La Liên Minh Điện cùng Mạt La Học Viện các vị đại năng đều là xuất hiện sau lưng Sâm Mãng. Sâm Mãng một cỗ uy áp thả ra ngoài, hướng về Ngụy Viêm đám người nghiền ép đi qua. Ngụy Viêm trong hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ, phảng phất sắp nổ. Cút! Một cái lăn chữ từ Ngụy Viêm trong miệng phát ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ sân quyết đấu. Sâm Mãng không khỏi hoảng hốt một cái, Ngụy Viêm một tiếng này lăn chữ, thế mà nhường hắn sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Tông Nguyên đi tới Ngụy Viêm trên người, uy áp phóng thích mà ra, đem Sâm Mãng uy áp xua tan. Tông Nguyên, các ngươi học viện học viên ý đồ vây công tôn nhi ta, ngươi giải thích thế nào? Đây chính là các ngươi học viện bồi dưỡng ra được thiên tài, đây chính là các ngươi học viện phong cách làm việc. Sâm Mãng vẫn nộ nói, cái kia muốn hỏi ngươi cháu trai, học thanh niên thi đấu lại đang luận bàn, có thể tôn tử của ngươi nhưng nổi lên sát tâm, như thế tâm thuật bất chính người, chỉ biết nguy hại cả nhân loại, cho dù thiên phú mạnh hơn, lại có thể thế nào? Luận bàn cho tới bây giờ đều không phải tuyệt đối an toàn, kỹ năng một đao thả ra ngoài, chiến đấu sư làm sao có thể thu tay lại, ở đâu đến nổi lên sát tâm nói chuyện, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lên không có nổi sát tâm, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, ta ở nơi này lặp lại một lần, nếu như học viện có một tên học viên xảy ra vấn đề, ngươi Mạt La Liên Minh Điện liền không cần thiết tồn tại. Tông Nguyên, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, Mạt La Điện có tồn tại hay không, cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Mê Thiêu, việc này cùng ngươi Mạt La học viện có quan hệ gì, hẳn là cái này trọng tài là các ngươi Mạt La học viện. Đóng lại. Chương 138, đột phá. Chương 139, đột phá. Mê Thiêu lập tức im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này trên khán đài đại đa số là Mạt La thành cư dân, nếu để cho Mạt La thành cư dân cho rằng thật là như thế, vậy sau này Mạt La học viện sinh nguyên liền triệt để phế đi. Các ngươi là muốn động thủ sao? Một tiếng nói giản mua truyền đến, khí tức cường đại lập tức thả ra ngoài, hướng về Mạt La thành một phương cường giả ép tới. Trạch Giác Dạo bước mà đến, nhìn như thanh thanh thản thản, xuyên bình bình thường thường hắn, chỗ thả ra khí tức, nhưng so ở đây bất cứ người nào đều cường đại hơn. Ta mặc kệ cái khác, nếu như ta đổ tôn đã xảy ra chuyện gì, chính các ngươi nhìn xem xử lý, trên đại lục có thể ngăn lại ta, sợ là không có mấy người đi. Trạch Giã lời nói rất rõ ràng, Sâm Mãng không thể không ước lượng một cái. Nếu như chỉ là cùng Ngao học viện sinh ra một điểm nhỏ ma sát, hắn tự tin còn có thể giải quyết hết, nếu như cộng thêm Trạch Giã lời nói, vậy liền khó mà nói. Thế hệ trước đại năng từng cái rời đi, bây giờ trên đại lục có thể cùng Trạch Giã một trận chiến, cũng liền chỉ còn lại như vậy hai người. Toàn bộ Mạt La Liên Minh Điện sở hữu thần hoàng cảnh cùng thánh đế cảnh cường giả đồng thời xuất động, cũng chưa chắc có thể đánh thắng Trạch Giã. Việc này như vậy được rồi, không muốn tìm phiền toái, chúng ta cùng chung địch nhân là Ma Tông. Không muốn cho ta làm nội bộ phân tách, ai làm nội bộ phân tách, ta lao đầu tử cái thứ nhất không tha cho hắn. Trạch Giã quay người rời đi, nên nói hắn đều nói, giải quyết như thế nào thì không phải là chuyện của hắn. Tranh tài như thường lệ tiếp tục, Đường Tiến Tiến tuyển thủ thương thế, do ta Mạt La Liên Minh Điện trị liệu. Không cần, ta học viện cũng không phải cứu không được. Tông Nguyên một ngụm cự tuyệt Sâm Mãng. Các ngươi tiếp tục tranh tài, ta mang nàng trở về. Tông Nguyên nói, ta tranh tài đã đánh xong, ta cũng đi theo trở về, chiếu cố một chút Tiến Tiến. Ngụy Viêm nói với Tông Nguyên, không được. Nơi này không thể không có ngươi, Tinh Vân Nhi cùng ta trở về liền tốt. Ngụy Viêm không có tiếp tục kiên trì, Tông Nguyên an bài cũng có đạo lý, Ngụy Viêm là đám người người đáng tin cậy. Hắn không tại, chính xác không tốt. Tông Nguyên mang theo Đường Tiến Tiến rời đi, Tinh Vân Nhi theo sát rời đi. Học viện một đám trưởng lão trở lại đài quan chiến ngồi xuống, Ngụy Viêm đám người thì trở lại phòng nghỉ. Yên tâm, không có việc gì, sư phụ trị liệu năng lực trên đại lục đều là vô cùng nổi tiếng. Thế Giao Nhi đối với Ngụy Viêm nói. Ừm. Ngụy Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Đừng lo lắng, thù này ta nhớ kỹ. Trận tiếp theo nếu là ta đụng tới hắn, ta nhường hắn thật tốt thể nghiệm một cái tuyệt đối kỹ năng lợi hại. Phong Tiểu Đường nói, ta không sao, ta ngã hy vọng chúng ta đụng vào hắn. Tiếp xuống tranh tài vẫn như cũ tiếp tục, Mạt La Liên Minh Điện cùng Mạt La Học Viện tuyển thủ dự thi ở sau đó trong trận đấu liên tục thất bại, chỉ cần đụng tới Học Viện học viên, không có một cái có thể thủ thắng. Học Viện cùng Mạt La Liên Minh Điện cùng với Mạt La Học Viện cử đoán là triệt để kết. Tranh tài một mực kéo dài đến tối 12 giờ, 64 cường toàn bộ xác định, đám người cũng nhao nhao rời đi trung tâm đài quyết đấu. Mạt La Liên Minh trong điện. Sâm Hoàng đứng tại Sâm Mãng trước mặt, Sâm Mãng ngồi ở trên ghế salon, trên mặt sắc mặt giận dữ. Đồ khốn, ngươi làm như vậy sẽ đem học viện bức bị điên, học viện những trưởng lão kia, liền không có một cái bình thường. Nàng muốn cầu chết, ta thành toàn nàng chính là. Ngươi còn lý luận, thật tốt khống chế một chút chính mình. Tương lai Mạt La Liên Minh Điện muốn giao đến trên tay của ngươi, ngươi để cho ta như thế nào bỏ được tâm. Còn tốt sự tình hôm nay không có truy cứu tiếp, nếu không thì Mạt La học viện cũng bị ngươi kéo xuống nước. Hôm nay trận đấu kia, trọng tài chính xác đến từ Mạt La học viện. Lúc ấy trọng tài là muốn lên trước cứu người, có thể Sâm Hoàng nhưng cho trọng tài truyền âm không cần cứu, xảy ra sự tình hắn phụ trách. Sâm Hoàng là Sâm Mãng cháu trai, tại Mạt La thành mọi người đều biết, tương lai nhất định trở thành Mạt La Liên Minh Điện điện chủ, trọng tài tự nhiên không muốn đắc tội hắn. Hừ. Ai? Sự tình qua đi liền đi qua, đằng sau đối mặt tao học viện người, ngươi ra tay chú ý một chút, tùy tiện là có thể giải quyết mất đối thủ, đừng đi hạ tử thủ. Biết. Sâm Hoàng trực tiếp xoay người, đi ra ngoài. Sâm Mãng nhìn qua đi ra Sâm Hoàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này tôn nhi thiên phú chính xác cực mạnh, đáng tiếc liền là cái này tính tình quá quái lạ. Sâm Hoàng đi trở về gian phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại về sau, liền khoanh chân ngồi xuống. Ra đi. Sâm Hoàng đối diện trong nháy mắt thêm ra một người, toàn thân cao thấp che phủ cực kỳ chặt chẽ, một thân áo bào đen mặc lên người, lộ ra cực kỳ âm trầm. Hoàng thiếu quả nhiên lợi hại, hôm nay chiến đấu thật sự là xuất sắc, liền là đáng tiếc không có giết chết đối phương. Nếu như không phải cái kia tông nguyên nhúng tay, nàng đã sớm chết. Hoàng thiếu mặc dù tu luyện đã rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là có chút chậm, tại những đại nhân vật kia trước mặt, hay là lộ ra hết sức không có sức a. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Cần thời gian lâu như vậy mới có thể đạt tới thần hoàng cảnh, muốn chờ thật lâu. Hoàng thiếu đã cảm nhận được qua lực lượng của nó, vì sao không thêm lớn hấp thu cái kia? Như thế có thể tu luyện càng nhanh, người đi đến đại lục mạnh nhất, cũng càng mau một chút a. Không được, ta bây giờ còn không thể lượng lớn hấp thu, bằng không liền sẽ bại lộ, như vậy kế hoạch sẽ cả bàn đều thua. Một lần thêm một chút, không cần một lần liền hấp thu rất nhiều. Hắc bào nam tử trong tay thêm ra một cái bình nhỏ, trong bình một đoàn hắc khí lượn vòng lấy, phản phất muốn xông phá cái bình trói buộc. Sâm Hoàng nhìn chằm chằm cái kia cái bình, thật lâu, đem cái bình nhận lấy. Mở ra nắp bình, hắc khí bộc lộ ra, Sâm Hoàng vận chuyển thể nội thú năng, đem hắc khí một tia toàn bộ hấp thu hết. Sâm Hoàng trên người lượn vòng lấy nhàn nhạt hắc khí, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau lưng tựa hồ có một đoàn bóng đen dần dần hiện ra. Sâm Hoàng hai mắt trợn thật lớn, lại cho ta muốn nhờ nó đột phá nhân vương cảnh, ta muốn để toàn bộ đại lục người đều biết, ta 24 tuổi liền bước vào nhân vương cảnh. Hoàng thiếu, ngươi xác định sao? Cho ta. Hắc bào nam tử cười cười, lại lấy ra mấy bình đặt ở Sâm Hoàng trước mặt. Sâm Hoàng không kịp chờ đợi mở ra một bình, bắt đầu luyện hóa nó. Hắc bào nam tử lặng yên không tiếng động rời đi Sâm Hoàng căn phòng, xuất hiện tại mặt La Liên Minh Điện chủ điện công trình kiến trúc chóp đỉnh. Một con màu đen quạ đen rơi vào Hắc bào nam tử trên bờ vai, Hắc bào nam tử đem một tấm tờ giấy nhỏ thắt ở quạ đen trên đùi. Bay trở về, tại không có những người khác ở đây lúc giao cho tông chủ. Quạ đen gật gật đầu, vỗ vỗ cánh liền hướng về phương xa bay đi. Hắc bào nam tử lại lần nữa trở lại Sâm Hoàng căn phòng, Sâm Hoàng đã tại luyện hóa sau cùng một bình. Lúc này mới thời gian dài bao lâu, thế mà đã luyện hóa nhiều như vậy, thật đúng là phù hợp a. Sâm Hoàng đem sau cùng một bình luyện hóa về sau, cả người tinh thần lực cùng nhục thể đều chiếm được tăng lên cực lớn. Sâm Hoàng mở mắt ra, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đã đột phá. Nhỏ, trước chúc mừng hoàng thiếu, nhỏ cáo lui. Hắc bào nam tử thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, Sâm Hoàng đi ra gian phòng của mình. Sâm Mãng xử lý xong công vụ, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, chợt lách người liền biến mất ở tại chỗ. Sâm Mãng xuất hiện tại Sâm Hoàng trên nóc nhà, lúc này Sâm Hoàng đang khoanh chân ngồi, trung quanh năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Thế mà muốn đột phá, vậy cũng thật là xưa nay chưa từng có a. Đóng lại. Chương 139, tuyệt đối khống chế. Chương 140, tuyệt đối khống chế. Âu học viện dừng chân chỗ, Ngụy Viêm bưng thuốc thang đi vào Đường Thiến Thiến căn phòng. Đường Thiến Thiến lúc này đã tỉnh lại, bất quá còn có chút yếu ớt, nhìn thấy Ngụy Viêm đi vào, Đường Thiến Thiến dãy rủa ngồi dậy. Không cần, không cần, nhanh nằm xong. Ngụy Viêm vội vàng buông xuống thuốc thang, đỡ lấy Đường Thiến Thiến. Ta đã không sao. Đường Thiến Thiến hay là dãy rủa ngồi dậy, Ngụy Viêm đem chăn xê dịch vì Đường Thiến Thiến đắp kín. Đến, trước tiên đem thuốc uống. Ừm. Đường Thiến Thiến tiếp nhận thuốc thang, đem thuốc thang toàn bộ uống vào. Ngụy Viêm tiếp nhận cái chén không, đem một khối kẹo lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo đút vào Đường Thiến Thiến trong miệng. Đường Thiến Thiến ngoan ngoãn kẹo ngậm tại trong miệng, thật ngọt. Đồng đốc, hôm nay vì cái gì không nhận thua, rõ ràng đánh không lại đối phương, nhất định phải cậy mạnh. Ta không muốn thắng, chỉ là không muốn thua, ta vì không phải mình, mà là học viện, cùng Liễu Thành, còn có ngươi. Ngụy Viêm cười khổ một cái, vuốt vuốt Đường Thiến Thiến đầu. Đường Thiến Thiến tâm tư hắn biết, Sâm Hoàng nhất định là lần thi đấu này mạnh nhất một cái đối thủ cạnh tranh. Nếu như muốn bắt lại quán quân, nhất định phải đánh bại Sâm Hoàng mới được. Đường Thiến Thiến liều lĩnh, liều mạng công kích, liền là muốn nhường Sâm Hoàng thực lực càng nhiều bạo lộ ra, như thế mới có lợi cho Ngụy Viêm chế định đối sách, đánh bại Sâm Hoàng. Đồng đốc, không cần như thế, đối với ta như thế không có tự tin sao? Về sau nhưng không cho như thế, một người thời điểm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngươi xảy ra chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ? Về sau sẽ không như vậy. Đường Thiến Thiến gật đầu. Tốt, ta không quấy rầy ngươi ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ngụy Viêm đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đường Thiến Thiến từng thanh Ngụy Viêm giữ chặt. Ngươi bồi tiếp ta. Đường Thiến Thiến đã mặt đỏ lên, ta sợ bóng tối. Ừm. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ tháng 2 năm 64 tiến vào top 32 thi đấu chính thức bắt đầu. Ngụy Viêm một đoàn người đi tới phòng nghỉ, tranh tài thứ tự đối thủ cũng sớm đã để ở chỗ này, Đường Thiến Thiến liền ngồi tại Ngụy Viêm bên cạnh. Nguyên bản Ngụy Viêm là cực lực phản đối Đường Thiến Thiến đến, nhưng ở Đường Thiến Thiến nhiều lần kiên trì xuống, cuối cùng vẫn đến rồi. Ngụy Viêm nhìn muộn đối thủ của mình tư liệu, lập tức liền đem tư liệu đặt ở một bên, hôm nay đối thủ của hắn cũng không mạnh mẽ. Có thể nói đối thủ này thẳng liền là nữ thần may mắn con cưng, cùng nhau đi tới gặp phải đối thủ đều không cường đại, còn có chút trực tiếp là bị hắn khắc chế. Các ngươi tình huống như thế nào? Ngụy Viêm hỏi. Không có vấn đề. Dương Thiên Lăng nói. Ta cũng thế. Tinh Vân Nhi mở miệng. Ta gặp được cùng một chỗ, Tôn Thuấn. Lam Dương bất đắc dĩ mở miệng. Tôn Thuấn cũng rất bất đắc dĩ nhìn một chút Lam Dương, trận này tiến quân top 32, thế mà đủ phải. Ngoại trừ Lam Dương cùng Tôn Thuấn bên ngoài, còn có 6 người đụng vào nhau. Không có việc gì, mọi người hết sức liên tốt, đừng có áp lực quá lớn. Không nghĩ tới, gặp được một cái mặt La Liên Minh Điện, Thiến Thiến muội tử, hôm nay tỷ tỷ báo thù cho ngươi. Phong Tiểu Đường nói. Ngụy Viêm từ phòng tiểu đường trong tay cầm qua đối thủ tư liệu, nhìn kỹ một lần đối thủ tình huống. Nhỏ Đường tỷ không nên khinh thường, đối thủ thế nhưng là hồn soái cảnh cường giả. Đồng nát sắt vụn không đáng giá nhắc tới. Phong tiểu đường khoát tay một cái nói. Ngụy Viêm cười cười, Phong tiểu đường thực lực hắn tự nhiên là biết đến, tất cả đều là tuyệt đối kỹ năng, toàn bộ đại lục đều tìm không ra cái thứ hai đến. Ván đầu tiên bắt đầu, Phong tiểu đường trực tiếp đi xuất thể hơi thở phòng, hướng về đại quyết đấu mà đi. Vương Lâm nhìn xem Phong tiểu đường, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Phong tiểu đường tư liệu hắn nghiêm túc nhìn một lần, chính xác không có bao nhiêu có thể nghiên cứu. Mỗi một trận đều là tốc độ cực nhanh giải quyết đối thủ, căn bản là không có áp lực chút nào. Vương Lâm hít sâu một hơi, không thể có ẩn tàng, nhất định phải bộc phát ra chính mình mạnh nhất năng lực, nếu không thì liền sẽ bị đối thủ nắm đánh. Các vị, cá nhân thi đấu đã đi tới 64 tiến vào 32, chiến đấu càng ngày càng xuất sắc, để chúng ta cùng đi chứng kiến một đời mới cường giả sinh ra đi. Bây giờ, 64 tiến vào top 32 thi đấu, bắt đầu. Vương Lâm toàn thân phấn chấn, thứ tư sủng thú trực tiếp phóng thích, to lớn cường tráng lớn xâm thụ yêu xuất hiện, cùng Vương Lâm dung hợp lại cùng nhau. Cường đại hồn xoáy cảnh cường giả khí tức thả ra ngoài, lộ ra cực kỳ cuồng bạo, nồng đậm thuộc tính một khí tức tràn ngập toàn bộ đài quyết đấu. Phong tiểu đường hay là cùng trước đó, yên lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vương Lâm cả người cùng lớn xâm thụ yêu dung hợp về sau, thân thể cất cao đến 5m, không có khôi giáp mặc trên người hắn, cả người hắn liền như là lớn xâm thụ yêu. Vương Lâm hét lớn một tiếng, vô số sợi đằng bay ra, thẳng đến nguyên điểm đứng đấy Phong tiểu đường. Phong tiểu đường thú năng phóng ra ngoài, kỹ năng phòng ngự tuyệt đối phát động. Vô hình lồng bảo hộ tại Phong tiểu đường trước người dâng lên, đem những thứ này sợi đằng toàn bộ ngăn lại. Sợi đằng điên cuồng công kích tới lồng bảo hộ có chút lắc lư, nhưng vẫn như cũ còn tại kiên trì. Trước kia, Phong tiểu đường tuyệt đối kỹ năng tại cao hơn chính mình một cảnh giới đối thủ, hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả. Tại trải qua hoa đường chỉ đạo, cùng với tại sinh linh trong không gian kỳ ngộ, bây giờ nàng tuyệt đối kỹ năng vượt cảnh giới vẫn như cũ hiệu quả, mà lại hiệu quả coi như không tệ. Phong tiểu đường vung tay lên, tuyệt đối công kích phát động, Phong tiểu đường cả người xông ra lồng bảo hộ, toàn thân cao thấp thú năng thả ra ngoài, hướng về kia chút sợi đằng mà đi. Tuyệt đối công kích phát động thời điểm, hết thảy thuộc về Phong tiểu đường, đều có thể hóa thành thủ đoạn công kích, thú năng tự nhiên cũng là như thế. Sợi đằng bị thú năng dò xét bên trong, tất cả đều khô héo mất. Phong tiểu đường thẳng đến Vương Lâm mà đi, trong tay nắm đấm chặt, tuyệt đối công kích lại lần nữa phát động. Trước đó Phong tiểu đường kỹ năng hạn chế rất lớn, mà bây giờ hắn kỹ năng hạn chế đã biến thành mỗi ngày phát động 3 lần, đối mặt Vương Lâm, Phong tiểu đường hoàn toàn không sợ hãi. Vương Lâm cũng không dám lười biếng, trong tay vung lên, vô số lá cây tại Vương Lâm bên cạnh hiện ra. Đao diệp. Trong nháy mắt vô số đao diệp bay ra, thẳng đến hướng xông lại Phong tiểu đường. Phong tiểu đường tại phát động tuyệt đối công kích đồng thời, thi triển phòng ngự tuyệt đối. Lồng bảo hộ ngăn tại Phong tiểu đường trước mặt. Vô số đao diệp đánh vào trên lồng bảo hộ lộ ra lung lay sắp đổ, sắp chống đỡ không nổi. Phong tiểu đường tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tới gần Vương Lâm. Khoảng cách Vương Lâm còn có 3m thời điểm, Phong tiểu đường lồng bảo hộ ầm vang vỡ vụn. Ngay tại lúc đó, Phong tiểu đường một quyền đánh ra ngoài, do thú năng tạo thành nắm đấm bay ra ngoài. Nắm đấm thẳng tiến không lùi, đem bay tới đao diệp toàn bộ cản lại. Nắm đấm đánh vào Vương Lâm trên thân, nhưng lại cũng không có cho Vương Lâm tạo thành bao lớn tổn thương. Vương Lâm hai cánh tay mở ra, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Vương Lâm bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, chính mình thế mà không động được, thú năng cũng không cách nào vận chuyển, đây là có chuyện gì? Vương Lâm thoáng cái luống cuống, cái này rõ ràng liền là bị khống chế lại, có thể Phong tiểu đường là thế nào khống chế hắn, căn bản cũng không có thấy cái gì kỹ năng đánh tới à. Không chỉ là Vương Lâm hết sức ngộng, người xem cùng với đài quan chiến bên trên một đám đại lao cũng ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào, Vương Lâm đông nhiên bị khống chế lại. Phong tiểu đường đột phá thiên tướng cảnh về sau, liền thu được cái thứ ba tuyệt đối kỹ năng, tuyệt đối khống chế. Chỉ cần bị Phong tiểu đường khóa chặt, liền tất nhiên sẽ bị Phong tiểu đường khống chế lại. Đóng lại. Chương 140, Bác Minh Hồng. Chương 141, Bác Minh Hồng. Vương Lâm liều mạng giãy giụa, muốn từ trong khống chế tránh thoát đi ra, nhưng Phong tiểu đường lại há có thể cho hắn cơ hội. Trong lúc chớp mắt, Phong tiểu đường đã đi tới Vương Lâm trước mặt, tuyệt đối khống chế lại lần nữa phong thích. Vượt cảnh giới thi triển tuyệt đối kỹ năng, hiệu quả cũng không cùng cảnh giới tốt như vậy, Phong tiểu đường vì phòng ngừa Vương Lâm tránh thoát đi ra, liền lại tăng thêm một cái tuyệt đối khống chế. Hai cái tuyệt đối khống chế chung vào một chỗ, đem Vương Lâm khống chế gắt gao, Vương Lâm toàn thân đều không thể di động, thú năng càng là bị phong ấn lại, một chút cũng không cách nào điều động. Phong tiểu đường nắm chặt nắm đấm, tuyệt đối công kích lại lần nữa phát động. Nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, Vương Lâm không ngừng mà thừa nhận Phong tiểu đường công kích, Phong tiểu đường công kích mặc dù đơn giản, nhưng cũng cực kỳ bá đạo. Phong tiểu đường một mực tại gần người cách đấu bên trong càng không ngừng huấn luyện chính mình, tuyệt đối công kích mặc dù cường đại, nhưng nếu như không có tương ứng chiêu thức phối hợp, không phát huy ra được. Phong tiểu đường tại một trận công kích mãnh liệt xuống, lui về phía sau một bước, lập tức một cước đá ra ngoài, gần người cách đấu cái này vừa mới bắt đầu. Vương Lâm chỉ được trong lòng tiêu khổ, thế nào lại gặp như thế một cái biến thái nhân vật, tuyệt đối kỹ năng xuống, chính mình không có đánh trả cơ hội à. Dần dần, Vương Lâm khôi giáp bị đánh nát, chỉ còn lại bản thể của hắn. Phong tiểu đường một cước đá vào Vương Lâm trên bụng, Vương Lâm thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Phong tiểu đường lần nữa nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, thành công lại còn cấp đến top 32. Phong tiểu đường nhàn nhạt nhìn lướt qua ống kính, tràn đầy xem thường. Mặt La Liên Minh điện trong phòng nghỉ, Sâm Hoàng hai mắt lộ ra hung quang, hai cánh tay lẫn nhau bắt lấy, xâm nhập đến lòng bàn tay của mình bên trong. Phong tiểu đường trở lại trong phòng nghỉ, trận này đối với nàng mà nói hay là có áp lực, trước đó một mực không có gặp được hồn xoáy cảnh cường giả, cũng không cách nào kiểm tra đo lường vượt cảnh giới tuyệt đối kỹ năng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, hôm nay xem như một cái kiểm nghiệm. Nhỏ Đường tỷ lợi hại. Phong Mục hướng về phía phòng Tiểu Đường giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng không tệ, đều đã đạt tới kiếm hồn, trong vòng 3 phút giải quyết đối thủ, nếu không thì có ngươi quả ngon để ăn. Phong Tiểu Đường trong chúng nhân liền là một cái đại tỷ đại, tuyệt đối kỹ năng nhường nàng trong chúng nhân địa vị không thấp, tất cả mọi người sẽ bảo nàng một tiếng Nhỏ Đường tỷ. Nhỏ Đường tỷ, ngươi không phải làm khó ta sao? Ta nếu là có ngươi dạng này tuyệt đối kỹ năng, khẳng định có thể 3 phút giải quyết đối thủ, làm gì được ta không có a? Phong Mục cười khổ nói. Ít tại trước mặt ta chàng, nhanh lên đến ngươi. Phong Mục chỉ được đi ra phòng nghỉ, trong lòng không khỏi cảm thán nói, Nhỏ Đường tỷ hay là Nhỏ Đường tỷ a? Chọc không được. Phong Mục trực tiếp đi bên trên đài quyết đấu, đối thủ của hắn cũng tại lúc này đi đến đài quyết đấu. Bác Minh Hồng nhìn xem Phong Mục, không có chút nào bởi vì Phong Mục chỉ là thiên tướng cảnh mà phất lờ, tu luyện đến kiếm hồn cảnh giới, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng Bác Minh Hồng hay là có lòng tin có thể đánh bại Phong Mục, dù sao đến từ Bác Minh thế gia hắn, thực lực ở hậu bối nhân vật bên trong vị trí ổn định một, chưa từng có bị gia tộc hậu bối vượt qua. Chỉ cần cẩn thận một chút, lấy được thắng lợi có lẽ còn là không thành vấn đề. Càng là đến đằng sau, lịch đấu càng chặt gấp, trọng tài cũng không có nhiều rông dài, trực tiếp liền tuyên bố bắt đầu. Bác Minh Hồng thứ ba sủng thú trực tiếp thả ra ngoài, một con Phác Thiên Điêu xuất hiện sau lưng Bác Minh Hồng. Bác Minh Hồng cùng Phác Thiên Điêu dung hợp lại cùng nhau, phía sau một đôi cánh chim giãn ra, Bác Minh Hồng trực tiếp lên tới không trung. Phong Mục kiếm thuật chỉ có thể ở trên mặt đất thi triển, mình tới không trung, nhìn Phong Mục nên như thế nào ứng đối. Phong Mục mặt mỉm cười, không chút hoang mang triệu hồi ra Bạch Dã, Bạch Dã tay cầm một bộ cung tên, xuất hiện tại Phong Mục bên cạnh. Phong Mục mặc trên người bên trên khôi giáp, trong tay cũng nhiều thêm một cây trường cung. Bác Minh Hồng hai mắt ngưng tụ, thế mà không phải kiếm, mà là cung. Phong Mục cùng Bạch Dã đồng thời cài tên, ba chi mũi tên bay ra, thẳng hướng không trung Bác Minh Hồng mà đi. Bác Minh Hồng vỗ cánh tranh né, mà cái kia ba chi mũi tên liền như là mọc ra mắt, theo sát sau lưng Bác Minh Hồng. Bác Minh Hồng rõ ràng trốn không thoát, lập tức trên không trung xoay người, một cái cỡ nhỏ gió xoáy tại Bác Minh Hồng trước người ngưng tụ. Cắt chém gió xoáy. Gió xoáy bay ra, trực tiếp đâm vào ba chi vọt tới mũi tên bên trên. Ba chi mũi tên đồng thời bộc phát, Nhật Nguyệt Tinh ba loại bất đồng năng lượng dung hợp lại cùng nhau, tiếng nổ ầm vang vang lên, cắt chém gió xoáy cũng bị nổ không có. Bác Minh Hồng thở dài một hơi, có thể tính hóa giải, bất quá cái kia ba chi mũi tên chỗ bạo phát ra lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Một cú cảm giác nguy cơ trong nháy mắt truyền vào Bác Minh Hồng trong đầu, Bác Minh Hồng cuống quýt nhìn xuống dưới. Ba chi mũi tên từ trên mặt đất xông thẳng mà đến, Nhật Nguyệt Tinh ba loại năng lượng tụ hợp cùng một chỗ, ba chi mũi tên hòa hợp một mực mũi tên, chỗ bộc phát ra khí tức càng là vượt qua ba chi mũi tên phát tán ra khí tức. Phong Mục Nhật Nguyệt Tinh quả thật bị hắn biến thành giải, cũng không muốn không để ý đến còn có Bạch Dã tồn tại, Bạch Dã xem như tinh linh vũ nhân tộc thuần chính nhất huyết thống, phát ra Nhật Nguyệt Tinh, uy lực không có chút nào so Phong Mục kém. Bác Minh Hồng muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp, mũi tên tại Bác Minh Hồng dưới chân nổ tung, kinh khủng sóng khí ở trên không tứ tán ra. Bác Minh Hồng vô cùng không dễ chịu, một kích này uy lực cực mạnh, đồng thời lại là bị trực tiếp trúng, chính mình cũng chưa kịp phòng ngự, lần này Bác Minh Hồng xem như bị thiệt lớn. Bác Minh Hồng ra sức thoát ly khu vực nổ, thứ tư sủng thú trực tiếp phóng thích, một con cực lớn chim đại bàng xuất hiện tại Bác Minh Hồng dưới chân. Bác Minh Hồng cùng cái kia chim lớn hòa làm một thể, lập tức liền thi triển kỹ năng, trực tiếp liền biến thành cái kia chim lớn. Chim lớn mở ra cánh, toàn bộ đài quyết đấu liền cuồng phong gào thét, thậm chí trọng tài đều có chút không khống chế nổi. Người đi thay thế hắn làm trọng tài. Sâm Mãng hướng sau lưng một vị thánh đế cảnh cường giả nói. Cường giả kia chợt lách người liền đến đài quyết đấu, ra hiệu trọng tài xuống dưới. Loại này gió lớn, cái kia nhân vương cảnh trọng tài chính mình cũng có chút khống chế không nổi, huống chi tới làm trọng tài. Chỉ có thể đổi một vị thánh đế cảnh cường giả tới làm trọng tài, thánh đế cảnh cường giả đi vào đài quyết đấu về sau, một cơn gió mạnh liền đập ở trên người hắn. Cái kia thánh đế cảnh cường giả không khỏi cảm thán nói, Bác Minh thế gia hậu bối quả nhiên mạnh mẽ, cỗ này gió mạnh đủ để cùng phổ thông thánh đế cảnh tương đương, Bác Minh thế gia không hổ là thuộc tính phong bên trong chí tôn gia tộc. Phong Mục cùng Bạch Dã nhìn không trung chim lớn, cài tên kéo cùng bắn ra, nhưng toàn bộ bị gió lớn thổi loạn quỹ đạo, không có một chi mũi tên trúng chim lớn. Phong Mục cùng Bạch Dã lướt nhau, hai người phía sau đồng thời sinh trưởng ra một đôi cánh chim, đồng thời bay về phía không trung, thẳng đến chim lớn mà đi. Bác Minh Hồng sửng sốt một chút, thế mà còn có thể bay lên, lập tức liếc mắt nhìn Bạch Dã lập tức hiểu rõ ra. Thế mà thu được tinh linh vũ nhân tán thành, đối thủ thiên phu thật đúng là có chút kinh khủng, không hổ là Trạch Dã thần hoàng độ tôn. Cương đại gió lớn xuống, Phong Mục cùng Bạch Dã gian nan không chế phi hành, hướng về chim lớn mà đi. Chim lớn đương nhiên sẽ không để bọn hắn tới gần, cánh điên cùng đập, gió lớn lập tức phát tác, lao thẳng tới hai người, trực tiếp đem hai người tách ra. Bạch Dã vị trí gió lớn đập lợi hại nhất, Bác Minh Hồng tự nhiên rõ ràng, chỉ cần đánh bại Bạch Dã, Phong Mục liền sẽ giải trừ trạng thái chiến đấu, hết thảy liền đều dễ làm. Đóng lại. Chương 141, chọc thủng mây, côn bằng. Chương 142, chọc thủng mây, côn bằng. Phong Mục tự nhiên cũng nhìn ra Bác Minh Hồng ý nghĩ, trong tay trường cung biến mất, Phong Mục lại lần nữa lấy ra một cây trường cung. Chỉ thấy cái kia trường cung toàn thân trắng như tuyết. Trường cung phía trên điêu khắc nhiều hơn mây trắng. Trường cung lấy ra về sau, Phong Mục trung quanh thân thể cũng xuất hiện từng đóa mây trắng, đem Phong Mục chăm chú bảo vệ. Cái đó là? Bác Minh gia chủ rơi vào trong trầm tư. Xuyên Vân cung. Sâm Mãng liếc mắt liền nhận ra được. Bác Minh gia chủ đột nhiên ngẩng đầu, Xuyên Vân cung làm sao lại tại Phong Mục trong tay, hắn không phải đã có Trảm Thiên kiếm sao? Vị này Trạch Giã thần hoàng đồ tôn, thật đúng là chịu Trạch Giã thần hoàng coi trọng a. Một cái Trảm Thiên kiếm đến từ hắn chết trận sư phụ, một cái Xuyên Vân cung thì lại đến từ tại Trạch Giã thần hoàng sớm liền qua đời tứ đệ tử. Một vị thần hoàng cường giả mở miệng nói, nhìn đến, Trạch Giã là muốn đem hắn bồi dưỡng thành vị kế tiếp chiến thần a. Một vị thần hoàng mở miệng nói, Bác Minh gia chủ sửng sốt một chút, đương nhiên có chút lo lắng, nếu như mình cháu trai ra tay không có khống chế lại, bị thương, cái này Phong Mục Trạch Giã thần hoàng sao lại buông tha mình cháu trai? Bác Minh gia chủ bây giờ chỉ hy vọng cái tia thánh đế cảnh trọng tài phản ứng không muốn chậm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Bác Minh thế gia liền sẽ đại họa lâm đầu. Cái tia tại đài quyết đấu bên trên thánh đế cảnh trọng tài cũng là lau một vệt mồ hôi, trận này nhất định không thể xảy ra vấn đề. Làm Phong Mục lấy ra Xuyên Vân cung thời điểm, hắn liền rõ ràng, Phong Mục chỉ cần vừa ra chuyện, Trạch Giã thần hoàng tuyệt đối không tha cho hắn. Đồng dạng, Bác Minh Hồng một khi xảy ra chuyện, Bác Minh thế gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, làm cái trọng tài thật là khó a. Phong Mục hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên lại lần nữa mở ra, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Xem cuộc chiến trên ghế các vị cường giả đều là giật mình, lại là cung hồn. Trước đó một cái kiếm hồn phong thích đã chấn kinh đám người, bây giờ Phong Mục lại thi triển ra cung hồn, bực này thiên phu thẳng liền là nghịch thiên a. Thậm chí Trạch Giã thần hoàng tại cái này khóa cũng không có đạt tới loại này thành tựu, mà Phong Mục nhưng làm được. Chiến thần thể chất sao? Một vị thần hoàng cường giả mở miệng nói. Các vị cường giả đồng loạt nhìn về phía người kia sững sờ, vung vung tay, đoán mò. Đám người nhao nhao quay đầu lại, hắn đoán khả năng không sai, Phong Mục vô cùng có khả năng liền là chiến thần thể chất, không thì làm sao lại đạt tới loại tình trạng này. Bác Minh Hồng cũng là sững sờ, thế mà còn có cung hồn, Bác Minh Hồng lại có chút dao động, Phong Mục thiên phú hơn mình xa, chính mình thật có thể thắng sao? Bác Minh Hồng cố gắng khống chế chính mình không nghĩ nhiều nữa, trận này nhất định phải thắng, vì Bác Minh thế gia tôn nghiêm. Bầu trời chim lớn bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành một con cá lớn. Bác Minh thế gia truyền thừa nhiều năm, cùng Phản Ô đại lục Côn Bằng nhất tộc thời đại qua lại thân thiết, chỉ cần có trong tộc thành viên đột phá nhân vương cảnh, liền có thể cùng Côn Bằng nhất tộc bên trong Côn Bằng ký kết hợp đồng, thu hoạch được một con Côn Bằng. Mà Bác Minh Hồng thì tại hồn xoáy cảnh lúc, liền thu được Côn Bằng nhất tộc tán thành, liền cùng Côn Bằng nhất tộc bên trong huyết thống thuần khiết Côn Bằng ký kết hợp đồng. Bác Minh Hồng đạt được Côn Bằng nhất tộc cực lực tán thành, cho nên mới tại hồn xoáy cảnh lúc liền thu được một con Côn Bằng, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tại Bác Minh thế gia bên trong tuyệt đối là mạnh nhất, tại toàn bộ học đại lục cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Phong Mục tự nhiên nhận ra Côn Bằng, xem như sủng thú bên trong cực kỳ nổi tiếng một loại, mà lại chỉ hợp tác với Bắc Minh thế gia, đây là người phàm tục đều biết. Phong Mục chỉ là không có nghĩ đến, Bắc Minh Hồng tại hồn xoáy cảnh thế mà liền thu được Côn Bằng, này ngược lại là ngoài ý liệu chuyện. Trên bầu trời cả lớn, mặc dù không có cánh, nhưng vẫn như cũ bay lượn trên không trung, phảng phất bầu trời liền là biển cả. Cá lớn phát ra một tiếng gầm nhẹ, từng đạo tóc gợn sóng ra, hướng về bốn phía vút tới. Phong Mục hoàn toàn không sợ, cung hồn phóng ra ngoài, cả người khí thế đều chiếm được chất thăng hoa. Thậm chí Bạch Giã trên người cũng lưu lên cái này hào quang sáng chói. Sùng thú cùng chiến đấu sư ký kết hợp đồng sau đó, liền cùng chiến đấu sư là một thể, Bạch Giã tự nhiên cũng đạt tới cung hồn trình độ. Phong Mục cài tên kéo cung, ba chi mũi tên xoay quanh bắn ra, nhật nguyệt tinh phát động. Phong Mục liên tiếp phóng ra ba lần, Bạch Giã cũng là như thế. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, tại cá lớn trên người bất đồng vị trí nổ tung. Cá lớn phấn chấn thân thể, côn bằng tại hóa thành hình cá trạng thái lúc, lực phòng ngự liền sẽ so bình thường cao hơn gấp 2, nhật nguyệt tinh đối với côn bằng tổn thương cũng không lớn. Phong Mục cũng không để ý chút nào, Nhật Nguyệt Tinh vốn chính là một cái tính thăm dò công kích, chỉ là muốn nhìn cá dưới trạng thái côn bằng lực phòng ngự mà thôi. Phong Mục cùng Bạch Giã lướt nhau, đồng thời cài tên kéo cung. Hai cái không lớn không nhỏ mặt trời xuất hiện tại côn bằng trên người, Phong Mục cùng Bạch Giã khí thế trên người tăng vọt. Kỹ năng diệt thế xạ nhật phát động. Hai cây mũi tên đồng thời bắn ra đi, khí tức kinh khủng trong nháy mắt phong tỏa mất cá lớn phóng thích ra gợn sóng, thời gian phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Hai chi mũi tên đột phá hư không, không có chút nào ngăn trở bắn trúng cá lớn, kinh khủng nổ tung trong nháy mắt phát động. Phong Mục cùng Bạch Giã khẩn cấp rơi xuống đất, hướng về nơi xa tránh đi. Diệt thế xạ nhật uy lực cực lớn, Phong Mục cùng Bạch Giã cũng không thể không tránh ra, miễn cho bị lan đến gần. Nguyên bản Bạch Giã cũng sẽ không diệt thế xạ nhật, nhưng đi theo Phong Mục bên người thời gian lâu dài, Bạch Giã thời gian dần qua cũng nắm giữ diệt thế xạ nhật, điểm này đã vượt xa Bạch Diệu tộc trưởng. Tiếng nổ một vang mà qua, nhưng năng lượng ba động khủng bố vẫn như cũ vẫn còn, cá lớn phát ra phẫn nộ tiếng giống. Bác Minh Hồng trong lòng thầm giận mình, Phong Mục uy lực công kích cực lớn, thế mà thương tổn tới tại cá dưới trạng thái hắn, quả thực nhường hắn có chút giận mình. Bác Minh Hồng quyết định, chỉ có thể dựa vào cuối cùng này một đòn, nếu như một kích cuối cùng không thể cầm xuống Phong Mục, chính mình cơ bản liền bị xác định thua. Trên bầu trời cá lớn cực nhanh tăng lên, xin nhờ diệt thế xạ nhật tạo thành nổ tung. Cá lớn thân thể phát sinh biến hóa, sinh trưởng ra một đôi đại bàng cánh chim, phần bụng mọc ra một đôi đại bàng chảo. Dưới trạng thái hoàn toàn côn bằng hiện thân, khí tức kinh khủng càn quét ra, cùng cung hồn sinh ra khí chàng tương xứng, rất có chia 5 năm thế cục. Bên trên bầu trời côn bằng phát ra giống một tiếng âm thanh, xen lẫn bằng minh hỏa cá tiếng kêu, bên trên bầu trời hiện ra vô số đại bàng lông vũ, cùng vô số cá phun ra bong bóng cá. Lông vũ cùng bong bóng cá dung hợp lại cùng nhau, Bác Minh Hồng kỹ năng mạnh nhất côn bằng chi nộ phát động. Phong Mục cùng Bạch Giã đồng thời kéo cung, hết thảy 9 chi mũi tên chống rông xuất hiện. Giống như Trảm Thiên kiếm, Trảm Thiên kiếm đối ứng Trảm Thiên 6 thức, Xuyên Vân cung cũng là như thế, đối ứng chọc thủng mây 6 thức. Phong Mục trực tiếp phát động chọc thủng mây 6 thước bên trong một chiêu mạnh nhất, chọc thủng mây thí thần. Phong Mục trong tay 9 chi mũi tên phá không mà ra, Bạch Giá đồng dạng cũng là như thế, 9 chi mũi tên phá không mà ra. Cung hồn xuống, 9 chi mũi tên uy lực đại tăng, ép thẳng tới cái kia từ trên trời giáng xuống vô số ngâm vũ. Sớm tại phía trước 9 chi mũi tên phát tán ra sóng khí cực lớn, vô số ngâm vũ ầm vang vỡ vụn. 9 chi mũi tên vẫn như cũ hướng về phía trước, uy lực không có giảm bất chút nào một tia. Bác Minh Hồng hai mắt nhìn chăm chú xông tới mình mũi tên, gia tăng thú năng phát ra, giờ phút này đã biến thành tiêu hao chiến, ai thú năng trước bị tiêu hao hết, ai liền triệt để thua. Đóng lại. Chương 142, chấn kinh. Chương 143, chấn kinh. 9 chi mũi tên tiếp tục hướng bên trên, dần dần có 9 vị tinh linh vũ nhân thân ảnh hiện ra, dần dần ngưng thực. 9 chi mũi tên hóa thành 9 vị tinh linh vũ nhân, trong tay đều nắm một cây trường cung. 9 vị tinh linh vũ nhân đồng thời bắn tên, vô số mũi tên bay ra, cùng ngâm vũ đụng vào nhau, năng lượng ba động liên tiếp đẩy ra. Ngâm vũ số lượng đông đảo, vẫn như cũ có không ít đụng vào tinh linh vũ nhân trên người, ngưng thực tinh linh vũ nhân dần dần biến đến mờ đi. Rốt cục, 9 vị tinh linh vũ nhân toàn bộ biến mất, lại lần nữa hóa thành 9 chi mũi tên. 9 chi mũi tên dừng ở không trung, ầm vang nổ tung, càn quét toàn bộ bầu trời, xuất hiện từng đóa mây trắng, đem ngâm vũ bao phủ tại bên trong. Kinh khủng va chạm kết thúc, 9 chi mũi tên cũng sớm đã tan thành mây khói, mà ngâm vũ cũng còn thừa không nhiều. Bác Minh Hồng thở ra một cái, rốt cục gắng vượt qua, chính mình cuối cùng vẫn là thắng. Bác Minh Hồng dần dần thu hồi căng cứng thần kinh, chính mình thú năng cũng còn thừa không nhiều lắm, cũng may phong mục rốt cục bị chính mình tiêu hao hết. Đương nhiên, Bác Minh Hồng hai mắt ngưng tụ, lại có 9 chi mũi tên phá không mà đến, ép thẳng tới chính mình. Tại sao có thể như vậy? Bác Minh Hồng lập tức luống cuống, vì sao còn có 9 chi mũi tên? Bác Minh Hồng trong nháy mắt phản ứng đi qua, hắn không để ý đến còn có một cái Bạch Giá tồn tại, Bạch Giá liền là tinh linh vũ nhân. Tại phong mục phát động công kích thời điểm, Bạch Giá cũng theo sát phía sau phát động công kích. Phong mục 9 chi mũi tên bị tiêu hao hết, có thể Bạch Giá 9 chi mũi tên một mực mai phục ở đằng sau, liền chờ chính là thời khắc này. 9 chi mũi tên bên trên phát tán ra năng lượng ba động, không thể so với phong mục bắn ra 9 chi mũi tên kém. Còn lại ngâm vũ ầm vang vỡ vụn, không thể ngăn cản 9 chi mũi tên. Bác Minh Hồng điều động thể nội sau cùng thú năng, lại lần nữa chế tạo ra một chút ngâm vũ, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. 9 chi mũi tên thẳng tiến không lùi, dễ dàng liền rách những thứ này ngâm vũ, thẳng đến côn bằng mà đi. 9 chi mũi tên không tiếp tục bị ngăn trở, trực tiếp cắm vào côn bằng trên thân, thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Trên bầu trời dâng lên cực lớn mây hình ấm, côn bằng thân ảnh hoàn toàn bị nổ tung sinh ra sương mù che khuất. Thánh đế cảnh trọng tài tung người nhảy lên, vọt vào trong sương khói, đem Bác Minh Hồng mang ra ngoài. Bác Minh Hồng khỏe miệng chảy xuôi máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhưng cũng không có trở ngại. Bác Minh gia chủ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thua tranh tài, nhưng hắn càng hy vọng cháu của mình không có chuyện gì, nếu như cháu của hắn tái xuất xong việc, toàn bộ Bác Minh thế gia sau một đời liền có khả năng bị cái khác thế gia ngăn chặn. Phong Mục cũng không chịu nổi, mặc dù không có đem toàn bộ thực lực của mình bộc phát ra, nhưng đã bị thương không nhẹ. Lúc này mới chỉ là tiến quân top 32, hắn nhất định phải lưu lại một chút hậu chiêu, không thì đến đằng sau liền càng ngày càng khó khăn. Phong Mục trở lại phong nghỉ, Tề Giao Nhi trong tay thêm ra một đóa màu đỏ lớn hoa, cánh hoa chậm rãi tan vào Phong Mục thể nội, vì Phong Mục chữa thương. Không tệ, 2 phút rưỡi, cho chúng ta liếu thành người mặt dài. Phong Tiểu Đường vừa cười vừa nói, tiện tay đem một bình sữa chua ném cho Phong Mục. Phong Mục tiếp nhận sữa chua, nhỏ Đường tỷ phân phó, ta làm sao có thể không làm theo? Miệng cũng ngọt không lên a. Phong Tiểu Đường trêu ghẹo nói, ván này không có chúng ta tranh tài, nhưng có Sâm Hoàng, chúng ta xem thật kỹ một cái hắn tranh tài, cũng may đằng sau trong trận đấu có chỗ ứng đối. Ngụy Viêm mở miệng nói, đám người nhao nhao gật đầu, Sâm Hoàng đúng là lần so tài này người mạnh nhất, đáng giá bọn hắn chú ý. Màn hình lớn chuyển đổi, ván thứ 3 tuyển thủ cũng sớm đã vào chỗ. Sâm Hoàng hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào đem đối thủ của hắn để ở trong mắt. Sâm Hoàng đối thủ đến từ cùng Đoa Liên Minh Điện, chính là Đoa Liên Minh Điện mạnh nhất hậu bối nhân vật. Đồng dạng cũng là hồn xoáy cảnh cường giả, có thể trở thành một cái liên minh bọc hậu bối người mạnh nhất vật, thực lực tự nhiên không cho giải thích. Tuyệt đối là có thể cùng Sâm Hoàng một trận chiến, mà Sâm Hoàng lại là hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào đem hắn để vào mắt. Đoa Liên Minh Điện tắc ngày, hồn xoáy cảnh đỉnh phong. Sâm Hoàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tắc ngày không khỏi có chút phẫn nộ. Xem như Đoa Liên Minh bọc hậu bối người mạnh nhất vật, Sâm Hoàng cũng không có đem hắn để ở trong mắt, tràn đầy xem thường, cái này khiến Tắc Thiên Tâm tóc hai mái bên ngoài khó chịu. Đồng dạng đều là một cái liên minh bọc hậu bối người mạnh nhất vật, đều là chia 5 năm thế cục, cái này Sâm Hoàng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo quá mức điểm đi. Người chủ trì nhìn về phía xuống trống không đài quyết đấu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ván này liền có ý tứ, hai cái liên minh điện mạnh nhất hậu bối nhân vật, thật đúng là có chút chờ mong a. Người chủ trì cũng không nhiều lời nói, tuyển thủ tư liệu người xem cũng có, bọn hắn tự nhiên cũng biết ván này xem chút, liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Tắc Ngày không chút do dự, trực tiếp phóng thích thứ 3 sủng thú, đối mặt Sâm Hoàng, không có chút nào có thể chủ quan. Tắc Ngày thứ 3 sủng thú lớn Thạch Thái thẳng thắn một bước nhảy ra, cùng Tắc Ngày hòa làm một thể. Lớn Thạch Thái thẳng thắn chính là Titan nhất tộc chi nhánh, lực lượng cực mạnh, đồng thời lại kiêm hữu thổ thuộc, lực phòng ngự càng là cường đại, là một con công thủ gồm nhiều mặt sủng thú. Tắc Thiên hòa lớn Thạch Thái thẳng thắn hòa làm một thể về sau, thân thể cực nhanh tăng thêm, mặc trên người bên trên một bộ nham thạch khôi giáp, thân cao khoảng chừng khoảng 6 mét. Tắc Ngày rít lên một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng áp chế ép thẳng tới Sâm Hoàng mà đi. Sâm Hoàng lúc này mới mở mắt ra, khí tức trên thân phóng ra ngoài đi ra ngoài, phía sau một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc hiện ra, trên đỉnh đầu một cái vầng sáng xuất hiện. Khí tức cường đại ngăn cản nhào về phía lực lượng của mình áp chế, trực tiếp đem lực lượng áp chế gãy trở về, mà khí tức của hắn thì là trực tiếp bao trùm tất ngày. Tắc Thiên Tắc là giật mình, ngươi thế mà đã đột phá nhân vương cảnh. Chấn kinh không chỉ là tắc ngày, ở phòng nghỉ bên trong Ngụy Viêm mấy người cũng là cực kỳ chấn kinh, hôm qua vẫn chỉ là hồn xoáy cảnh, hôm nay thế mà liền đã đột phá đến nhân vương cảnh. Liêu Thành lớp đám người chỉ cảm thấy áp lực cực lớn, Sâm Hoàng đã cao hơn bọn họ ra hai cái cảnh giới, mặc dù còn không có cùng thứ năm sủng thú ký kết hợp đồng, nhưng chung quy là nhân vương cảnh a. Xem cuộc chiến trên ghế Sâm Mãng lộ ra vẻ mỉm cười, đêm qua hắn cũng là cực kỳ chấn kinh, chính mình cháu trai này thật đúng là thiên phú dị bẩm, tại cái này tuổi tác liền đã đạt tới nhân vương cảnh, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là đại lục người thứ nhất. Sâm Mãng điện chủ thật đúng là có một cái tốt cháu trai, thế mà đã đạt tới nhân vương cảnh. Goa Liên Minh điện chủ mở miệng nói, chỉ là may mắn mà thôi. Tắc trời cũng không kém, không được bao lâu liền cũng có thể đột phá đến nhân vương cảnh. Sâm Mãng vất vất tay. Ai? Ta đồ đệ này hay là không so được Sâm Hoàng a? Cuối cùng vẫn là kém một đoạn. Sâm Hoàng tương lai nhất định là đại lục người thứ nhất, Mẹ Tiêu ở nơi này trước chúc mừng Sâm điện chủ. Mẹ Tiêu mở miệng nói. Ai? Nơi nào, Sâm Hoàng có thành tựu này, cũng có ngươi Mạt La học viện công lao, nếu như không có các ngươi dạy bảo, nhường hắn đánh xuống kiên cố cơ sở, hắn cũng sẽ không từ đây thành tựu. Nào có, hay là Sâm Hoàng tự thân cố gắng, cùng ta Mạt La học viện không có quan hệ a? Mẹ Tiêu phất phất tay nói, Mạt La học viện có thể nuôi dưỡng được Sâm Hoàng ưu tú như vậy học viên, có thể xưng là đại lục đệ nhất học viện. Bạch gia gia chủ Bạch Việt mở miệng nói, cái khác chư thế lực đều là nhìn về phía học viện phương hướng, rất rõ ràng Mạt La thành mấy thế lực lớn tại nhằm vào học viện. Đóng lại, chương 143, nghiền ép. Chương 144, nghiền ép. Tông Nguyên chỉ là ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, phản phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Sâm Hoàng Thiên Phú dị bẩm chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng Ngụy Viêm Thiên Phú lại há lại chỉ có từng đó là những thứ này, trong lời tiên đoán người cứu thế, làm sao lại so ra kém Sâm Hoàng. Ngoại trừ Ngụy Viêm, cái khác 49 người đều là Ngụy Viêm người cứu thế thân phận hộ vệ, há lại sẽ kém. Sâm Hoàng cho dù Thiên Phú dị bẩm, có thể không phải thiên tuyển người, cùng cái khác 49 người so ra, cũng không sánh bằng, học viện như thế nào lại xảy ra vấn đề đâu? Cho dù bị đại lục sở hữu thế lực bắt ép, cũng không thay đổi được cái gì. Tắc Thiên cảm nhận được cái kia cố nhân vương cảnh khí tức về sau, lập tức liền lựa chọn chủ động tiến công. Thân thể to lớn đạp bước chạy nhanh mà ra, hướng về Sâm Hoàng mà đi. Toàn bộ đài quyết đấu đều bởi vì Tắc Thiên chạy nhanh mà run rẩy, Sâm Hoàng vẫn như cũ gặp nguy không loạn, đứng tại chỗ chờ lấy Sâm Hoàng tới. Trọng tài cũng sớm đã xuống đài quyết đấu, bên trên bầu trời một vị thần hoàng cảnh cường giả hư không đứng vững, nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Sâm Hoàng đột nhiên dừng bước, tung người nhảy lên một cái. Cực lớn nắm đấm vòng lên, kỹ năng Titan giáng lâm, hướng về Sâm Hoàng đánh tới. Sâm Hoàng trên người nhấp nhoáng hắc sắc quang mang, Tà Vương rùa thả ra ngoài, cùng Sâm Hoàng hòa làm một thể. Tà Vương rùa là chắn. Một cái cực lớn màu đen mai rùa xuất hiện tại Sâm Hoàng trước người, đem Sâm Hoàng bao phủ tại bên trong. Tắc Thiên nắm đấm đánh xuống tới, cùng Tà Vương rùa lá chắn đụng vào nhau, Tà Vương rùa lá chắn kiên trì một trận ầm vang vỡ vụn. Nắm đấm tiếp tục hướng xuống, nện ở trên mặt đất, mà Sâm Hoàng cũng sớm đã tránh ra, cùng Tắc Thiên kéo dài khoảng cách. Tà Vương hủy diệt đạn phát động, vô số cái màu đen bóng nhỏ hình thành, hướng về Tắc Thiên mà đi. Bi đen xẹt qua, ép thẳng tới vừa mới rơi xuống đất Tắc Thiên. Tắc Thiên hai cánh tay nâng lên bảo vệ đầu, dưới thân thể ngồi xổm, làm ra phòng ngự tư thế. Vô số bi đen oanh tạc mà đến, kích thích từng đợt nổ tung, Tắc Thiên hồn nhiên không động, chống đỡ được Sâm Hoàng công kích. Sâm Hoàng lộ ra một tia cười lạnh, thứ ba sủng thú sinh linh pháp sư phong thích, Sâm Hoàng mặc vào một bộ trường bào, tay cầm một cái pháp trượng. Bi đen kéo dài công kích kết thúc, Tắc Thiên phấn chấn thân thể đứng vững, trên người nham thạch đã bị nổ tung, nhưng cũng không có đối với Tắc Thiên tạo thành thương tổn quá lớn. Sâm Hoàng cùng sinh linh pháp sư đồng thời giơ lên trong tay pháp trượng, lập tức từng đoàn ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, từng đạo lôi đình đánh sát mà đến. Thần Hoàng cảnh trọng tài chợt lách người tránh ra một bên, đứng tại song phương còn chưa có xuất hiện vị kia chống đỡ không nổi, chính mình không có khả năng đến ngăn cản tranh tài, chỉ được lựa chọn lui ở một bên. Tắc Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng không khỏi giật một cái, ra tay thật đúng là quả đoán, không có chút nào lưu thủ. Tắc Thiên một bước đạp đất, trung quanh thân thể lập tức dâng lên vô số đá tảng, đem hắn bọc lại tại bên trong. Hỏa cầu sen lẫn lôi đình ánh sát mà đến, không ngừng đánh vào đá tảng phía trên, đá tảng không ngừng mà lắc lư, gian nan thừa nhận công kích. Sâm Hoàng trong mắt lộ ra một cỗ hung ý, ngoại trừ hỏa cầu cùng lôi đình bên ngoài, từng cây băng truy, từng cái quả cầu ánh sáng cùng ám bóng từ trời rơi xuống. Mưa to từ trên trời giáng xuống, không ngừng nuốt đá tảng. Đài quyết đấu bên trên từng cây dây leo sinh trưởng mà ra, từng khối đá lăn xuất hiện giữa không trung bên trong, toàn bộ hướng về đá tảng dũng mãnh lao tới. Đá tảng tạo thành phòng hộ, dần dần chống đỡ không nổi, Tắc Thiên thầm nghĩ trong lòng, lần trước Sâm Hoàng Đường tiến một trận chiến, cũng còn không có bực này kinh khủng công kích, mà lúc này bước vào nhân vương cảnh về sau, công kích thế mà đạt được như thế lớn tăng lên. Tắc Thiên cũng không do dự nữa, thứ tư sủng thú phóng thích, một con cự tượng xuất hiện, trong nháy mắt liền cùng Tắc Thiên dung hợp lại cùng nhau. Đá tảng hồn nhiên vỡ vụn, sở hữu công kích đều là hướng về Tắc Thiên dũng mãnh lao tới. Tắc Thiên bước ra một bước, thuần túy quang năng số lượng bộc phát ra, Tắc Thiên lắc mình biến hóa thành một con cự tượng. Voi loại sủng thú bên trong chí tôn, thứ phương tượng hoàng. Tứ phương tượng hoàng trên người phát tán đi ra khí thế phi thường khủng bố, năng lượng ánh sáng số lượng tràn ngập chung quanh của nó, màu tím lam ánh sáng phóng ra, tứ phương tượng hoàng trên người lập tức lôi điện vần quanh. Tứ phương tượng hoàng chung quanh thân thể, ngọn lửa cùng nước đồng thời phát ra, bốn loại năng lượng nguyên tố chập chờn khuyết tán ra, đón công kích mà đi. Tứ phương tượng hoàng đồng thời nắm giữ bốn loại nguyên tố, mặc dù so ra kém sinh linh pháp sư toàn bộ thuộc tính tính tinh thông, nhưng ở công kích trình độ bên trên cảm giác không thua gì sinh linh pháp sư. Huống chi, tứ phương tượng hoàng chính là hoàng giai sủng thú, mà sinh linh pháp sư vẹn vẹn chỉ là đế cấp sủng thú, không tại cùng một cái cấp độ, sinh linh pháp sư cuối cùng vẫn là yếu nhược một chút. Sâm Hoàng tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cùng sinh linh pháp sư đồng thời vung pháp trượng. Thiên dụ. Trong chốc lát, sở hữu nguyên tố toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, oanh sát hướng tứ phương tượng hoàng. Cực lớn nổ tung vang lên, nổ tại tứ phương tượng hoàng trên người. Tắc Thiên phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt liền thả ra kỹ năng, trời tròn đất vuông phát động. Bốn loại nguyên tố mỗi người chiếm lấy một cái phương hướng, tạo thành một cái mặt đất hiện lên hình vuông, mặt đất trở lên thì hiện ra một cái hình nửa vòng tròn, đem tứ phương tượng hoàng bảo hộ tại bên trong. Cực lớn nổ tung đánh vào phòng hộ bên trên, kích thích kinh khủng gợn sóng, trực tiếp đem đài quyết đấu lồng bảo hộ đánh nát, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía tản đi. Xem cuộc chiến trên ghế chư vị cường giả nhao nhao đứng dậy, đem quyết tán ra năng lượng ba động cản lại, tránh khỏi đối với phổ thông người xem tạo thành tổn thương. Chư vị cường giả cùng nhau ra tay, đem đài quyết đấu giữ gìn, một cái do chư vị cường giả cộng đồng phát ra xây dựng lồng bảo hộ xuất hiện, lúc này mới tránh khỏi hai người đại chiến tạo thành năng lượng ba động tác động đến đi ra ngoài. Nổ tung kết thúc, hai người đều là nhìn về phía đối phương. Tứ phương tượng hoàng khoác trên người một bộ chiến giáp, thình lình chính là thượng cổ thần vật ngày hộ giáp. Sâm Hoàng phát động công kích quá cường đại, đến mức Tắc Thiên trực tiếp lấy ra thượng cổ thần vật, lúc này mới hóa giải Sâm Hoàng công kích. Tắc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành tứ phương tượng hoàng hắn rít lên một tiếng mà ra, bốn loại năng lượng nguyên tố dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Bốn phương đến đánh. Quang lôi hỏa thủy bốn loại nguyên tố đồng thời phát động, khí tức kinh khủng thả ra ngoài, chư vị cường giả đều có chút chấn kinh, loại trình độ này công kích thật hung ác. Sâm Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn cùng sinh linh pháp sư đồng thời vung vẩy pháp trượng, hai thanh pháp trượng đụng vào nhau. Sinh linh pháp sư triệt để cùng Sâm Hoàng dung hợp lại cùng nhau, Sâm Hoàng khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Thiên Trừng. Sâm Hoàng trên người tất cả nguyên tố tập hợp, hóa thành sinh linh pháp sư bộ dáng. Trong tay pháp trượng lơ lửng trước người, Sâm Hoàng hai tay tập hợp, tất cả nguyên tố toàn bộ tập hợp tại trước người hắn. Sâm Hoàng tụ lực hoàn tất, vọt thẳng qua trước mặt tất cả nguyên tố bám vào Sâm Hoàng trên thân, pháp trượng thì là trực tiếp vỡ vụn mất, hóa thành năng lượng dung nhập vào Sâm Hoàng thể nội. Lúc này Sâm Hoàng trên người các loại ánh sáng lập lòe, như là một cái chiến thần, xông thẳng Tắc Thiên phát động công kích. Sâm Hoàng không có chút nào do dự, chỉ là trong nháy mắt liền đâm vào Tắc Thiên phát động công kích bên trên. Chỉ dừng lại một giây trái phải, Tắc Thiên phát động công kích liền bị Sâm Hoàng hóa giải mất. Tắc Thiên sửng sốt một chút, làm sao có thể? Cho dù không tại cùng một cái cảnh giới, cũng không nên nhanh như vậy liền hóa giải công kích của mình a. Sâm Hoàng đã đến Tắc Thiên trước mặt, không có chút gì do dự trực tiếp đụng vào. Tắc Thiên hóa thân tứ phương tượng hoàng lập tức bị đâm vào trên lồng bảo hộ, tứ phương tượng hoàng trên người dính các loại năng lượng nguyên tố, trong nháy mắt liền phát động lên. Sâm Hoàng không ngừng lại, thẳng đến tứ phương tượng hoàng mà đi, một đôi tay hóa thành một đôi móng vuốt sắc bén, đánh giết tới. Dừng tay. Đóng lại. Chương 144, Thông Nguyên lo lắng. Chương 145, Thông Nguyên lo lắng. Goa Liên Minh điện điện chủ một bước nhảy ra, cứu Tắc Thiên. Tắc Thiên đã thoi thoát, sinh mệnh lực cực nhanh suy giảm. Goa Liên Minh điện chủ tay phải ấn tại Tắc Thiên nơi ngực, đem chính mình thú năng chậm rãi đưa vào, ngăn lại Tắc Thiên trôi qua sinh mệnh lực. Tông Nguyên nhíu mày, nhìn về phía còn không có giải trừ trạng thái chiến đấu Sâm Hoàng. Sâm Hoàng chung quanh thân thể có chút như ẩn như hiện màu đen khí tức. Cố khí tức này có chút kỳ quái, cảm giác khá giống là ma khí, nhưng lại có chút không cách nào xác định. Sâm Hoàng giải trừ trạng thái chiến đấu, trong hai mắt vẫn như cũ còn có chút khí thế hung ác. Ai? Goa Liên Minh điện chủ ôm lấy Tắc Thiên, Tắc Thiên tình huống trước mắt vô cùng hỏng bét, trong lòng cũng là đại loạn. Tắc Thiên không chỉ là đệ tử của hắn, càng là tương lai Goa Liên Minh điện người thừa kế, lần này Tắc Thiên bị thương nặng như vậy, hắn đã không quan tâm tại đợi ở chỗ này. Sâm Mãng, ta Goa Liên Minh điện rời khỏi lần này học thanh niên thi đấu. Sâm Mãng sững sờ, học thanh niên thi đấu cử hành thật lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai chọn chủ động bỏ thi đấu. Càng không có một cái thế lực trực tiếp toàn bộ rời khỏi tiền lệ, Goa Liên Minh điện cử động lần này có vẻ hơi cực kỳ không ổn. Lý Minh, học thanh niên thi đấu là ta học đại lục thịnh thế, ngươi lựa chọn rời khỏi, phải chăng có chút không ổn? Lý Triều lắc đầu, được rồi, Tắc Thiên bị trọng thương, ta cũng không có lòng đợi ở chỗ này, Goa Liên Minh điện những người dự thi khác cùng nhau bỏ thi đấu đi. Ta không hy vọng đằng sau lại có người ngoài ý muốn nổi lên. Bọn hắn là ta Goa Liên Minh điện tương lai, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn xảy ra chuyện. Lý Minh, ta. Lý Triều vung vung tay, không cần nói thêm nữa, Goa Liên Minh điện đám người, theo ta rời đi sẽ Goa thành. Goa Liên Minh điện đám người theo Lý Triều cùng nhau rời đi, từ học thanh niên thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất có thế lực chủ động lựa chọn rời khỏi. Mặc dù nhiều ra một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tranh tài vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, đến mặt trời lặn phía tây lúc, top 32 toàn bộ xác định. Bữa tối sau đó, Thông Nguyên đem mọi người triệu tập tại trong phòng họp. Top 32, chúng ta còn có 16 người tại bên trong, mặc dù là ngẫu nhiên rút thăm, nhưng mặt là thành bên này hay là sẽ làm một chút điều chỉnh, không có khả năng để các ngươi mỗi một cái gặp phải đối thủ đều là thế lực khác. Đám người nhao nhao gật đầu, chính xác như thế. Lần này học thanh niên thi đấu, học viện chiếm ưu thế cực lớn, top 32 một nửa đều là học viện học viên, mặt La Thành chư thế lực đương nhiên sẽ không nhìn xem học viện một nhà độc đại cục diện. Mà lại, ngày mai các ngươi nếu có người gặp được Sâm Hoàng, trực tiếp bỏ quyền. Tông Nguyên đem trực tiếp bỏ quyền nói cực nặng, đám người không khỏi có chút kinh ngạc, tại bọn hắn chiếu voi bên trong, Tông Nguyên chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Thiên phú thực lực của các ngươi, tự nhiên là không cần phải nói, gặp được Sâm Hoàng ta cũng không cho rằng các ngươi sẽ thua, nhưng là ta muốn vì các ngươi suy nghĩ, ta không hy vọng các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Hiểu chưa? Ngụy Viêm đám người gật đầu, Sâm Hoàng so với bọn hắn mỗi một cái cũng cao hơn ra hai cái cảnh giới, mà lại Sâm Hoàng cái này hai trận tranh tài ra tay đều vô cùng áp độc, trực tiếp hạ sát thủ. Nếu như cứu viện chậm một chút, khả năng liền đã có hai người tử vong. Tốt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, vì ngày mai ngồi xuống chuẩn bị. Ngụy Viêm đám người rời đi, mà một đám các trưởng lão vẫn như cũ còn lưu tại phòng họp. Tông Nguyên, ngươi thấy được cái gì? Dương Phá Ma hỏi. Tông Nguyên lắc đầu, hắn gần nhất 5 năm trải qua, ta từng giờ từng phút đều không nhìn thấy. Các vị trưởng lão đều ngây người một cái, Tông Nguyên có thể lực lớn lục đều biết, đây là lần thứ nhất có Tông Nguyên không thấy được đi qua. Nhưng ta luôn cảm giác có chút cổ quái, cái kia Sâm Hoàng có vấn đề, hôm nay ta như ẩn như hiện nhìn thấy trên người hắn giống như có ma khí vết tích. Vậy còn chờ gì, ta trực tiếp đi giết hắn. Dương Phá Ma mở miệng nói. Không được, ta không có 100% khẳng định, mà lại hắn cũng không có đem ma khí phóng ra ngoài đi ra, khả năng cũng không phải là ma khí. Cái khác các vị thần hoàng cũng không có phát giác được, thậm chí Sâm Mãng đều không có cảm thấy kỳ quái, chúng ta giết Sâm Hoàng sẽ khiến Mặt La Liên Minh điện trả thù. Vậy phải làm thế nào? Băng Phách mở miệng nói. Ta luôn cảm giác có chút bất an, Mặt La Thành phảng phất ẩn giấu đi thứ gì. Tông Nguyên mấy ngày nay càng ngày càng cảm thấy bất an, luôn cảm giác có cái gì việc lớn muốn phát sinh. Như thế, Trung Gió ngươi là chúng ta trong đám người tốc độ nhanh nhất một vị, ngươi trong đêm xuất phát sẽ học viện, nhường Long Minh tới. Tông Nguyên nói. Ta cái này trở về. Trung Gió là một vị nữ trưởng lão, tại tốc độ bên trong là trong mọi người nhanh nhất một vị. Chờ một chút. Dương Phá Ma mở miệng nói, nếu như Long Minh đến rồi, Ma Tông đống nhiên tiến công học viện làm sao bây giờ? Linh Nhưng đã đột phá thần hoàng cảnh, học viện lại có nó chấn thủ, nếu như Ma Tông thật xâm lấn học viện, chúng ta trở về cứu viện cũng được. Dương Phá Ma nghe Tông Nguyên nâng lên nó, trong lòng cũng yên tâm không ít, lần trước Ma Tông xâm lấn đều không có khởi động, chính là vì học viện lưu lại một cái hậu chiêu. Mau đi đi, đừng cho người khác phát hiện. Ừm. Trung Gió chợt lách người, tất nhiên liền biến mất. Dưới ánh trăng, Trung Gió không đến một cái hô hấp liền trực tiếp ra Mặt La Thành, mà lại không ai phát hiện, tốc độ này nhanh để cho người ta chấn kinh. Lấy Trung Gió tốc độ, hai ngày một đêm liền có thể chạy trở về, chờ Long Minh đến vừa vặn có thể đuổi kịp cá nhân thi đấu quán quân tranh đấu. Trong khoảng thời gian này, không thể để cho bên ngoài phát hiện chúng ta ít người, ngày mai bắt đầu liền lưu lại mấy người ở nơi này, đối ngoại nói muốn đột phá, dùng cái này để che giấu Trung Gió rời đi. Các vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn đối với Tông Nguyên hay là mười phần tin phục. Tông Nguyên cho tới nay liền so sánh trước trạng, an bài như vậy, các vị trưởng lão không khỏi cảm thấy có chút nguy cơ, khả năng không lâu Mặt La Thành liền sẽ phát sinh việc lớn. Mặt La Liên Minh Điện. Sâm Hoàng tự mình trong phòng tu hành. Nam tử mặc áo bào đen lại lần nữa xuất hiện tại Sâm Hoàng trước mặt, khoanh chân ngồi xuống. Sâm Hoàng mở mắt ra, ngươi đã đến. Hoàng thiếu cảm thấy thế nào, loại vật này đối với ngươi thế nhưng là vô cùng phù hợp, ngươi nhìn thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhanh a? Chỉ cần ngươi một mực sử dụng, tại loài này hoàn cảnh tu luyện, không ngoài 10 năm, ngươi tuyệt đối có thể trở thành thần hoàng. Khi đó, ngươi chính là từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất thần hoàng. Sâm Hoàng tiếp nhận hắc bào nam tử trong tay cái bình, đem nắp bình mở ra, trực tiếp đem trong bình thể khí luyện hóa hết. Ta lại suy nghĩ một chút, đứng tại ta còn không muốn rời đi. Hoàng thiếu, ta đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, hôm nay nếu như không phải ta ở trên thân thể ngươi xuống phong ấn, nhường Tông Nguyên tạm thời không có nhìn ra vấn đề của ngươi, nếu không thì ngươi tại chỗ liền sẽ bị Tông Nguyên giết chết. Hắc bào nam tử giọng nói lạnh lùng. Vậy ngươi liền một mực bảo hộ ta đến Tông Nguyên rời đi mới thôi, hắn tại Mạt La Thành đợi không được bao lâu. Giải thi đấu lúc này mới liền 1/3 đều không có kết thúc, còn rất dài một đoạn thời gian, ta cũng không dám khẳng định Tông Nguyên có thể hay không phá giải phong ấn của ta. Hắc bào nam tử nói. Sâm Hoàng hừ lạnh một tiếng, cái này dễ thôi. Ta đem hắn vào học viện đánh cùng Hoa Liên Minh Điện, chủ động bỏ thi đấu là được rồi. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tím, cái này Sâm Hoàng thật đúng là đủ hung ác ca. Đóng lại. Chương 145, Thiên Đạo Lôi Đình bên trên. Chương 146, Thiên Đạo Lôi Đình bên trên. Ngày thứ hai, 32 tiến vào thập lục cường tranh tài lại lần nữa kéo ra, quả nhiên không ra Tông Nguyên đoán, học viện có người đụng vào nhau. 16 vị học viện học viên, có 10 vị đụng vào nhau, còn có một vị đụng phải Sâm Hoàng. Dù sao cũng phải tới nói, đối với học viện hay là rất bất lợi. Trận này chí ít sẽ có 6 người bị đào thải, mặt khác 5 người đối thủ có 2 cái thực lực đều cực mạnh, thắng bại hoàn toàn chính xác rất khó nói. Tỷ như nói Ngụy Viêm liền là trong đó một cái, hắn gặp phải đối thủ lúc trước trong trận đấu vẫn luôn là phát huy hết sức ổn, hơn nữa còn là một vị hồn xoáy cảnh cường giả. Ngụy Viêm lúc này đã đứng ở đài quyết đấu bên trên, đối thủ của hắn là một cái gầy yếu thanh niên, mặc trên người cực kỳ phổ thông, giữ lại đầu đinh, cả người thoạt nhìn cực kỳ tinh thần. Căn cứ tư liệu biểu hiện, đối thủ tên là Minh Đình, chính là một cái tán tu, vẫn luôn là một người tu luyện, chưa từng có nhận qua người khác chỉ điểm. Nhưng ở lần so tài này bên trong, Minh Đình nhưng lấy được cực cao thành tích, tại trận đầu thời điểm liền đánh bại một cái tông môn đệ tử thiên tài, thoáng cái tiến vào đám người trong tầm mắt. Bây giờ, đã có người tìm tới Minh Đình, hy vọng Minh Đỉnh gia nhập, nhưng Minh Đỉnh còn không có quyết định tốt, một mực ở vào do dự bên trong. Tiến vào top 32, thực lực của mỗi người đều không thể khinh thường, Ngụy Viêm tự nhiên không dám phớt lờ. Theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, hai người đều là trong nháy mắt liền hoàn thành sủng thú dung hợp phụ thể, không có chút nào do dự. Nhưng hai người lại đều không có dẫn đầu phát động công kích, đều chỉ là đơn giản nhìn chằm chằm đối phương, tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào giằng co tình trạng. Minh Đỉnh nhíu mày một cái, như thế một mực giằng co nữa cũng không phải biện pháp, không bằng trước thử thăm dò tiến công một cái đi. Minh Đỉnh hai cánh tay mở ra, bầu trời lập tức phát sinh biến hóa, mây đen dày đặc bao trùm đài quyết đấu trên không. Lôi thuộc mà, chắc không được lựa chọn chính mình tu hành, tại trong thiên nhiên rộng lớn tu luyện lôi thuộc, chính xác muốn so tại cái khác trong thế lực tu hành muốn tốt. Ngụy Viêm âm thầm gật đầu. Minh Đỉnh hai cánh tay vung lên, bầu trời lập tức nhấp nhoáng vô số lôi đỉnh, lôi đỉnh số lượng đông đảo, đem lôi đỉnh chiếu rọi. Lôi đỉnh một kích, âm âm tiếng sấm truyền đến, vô số lôi đỉnh dần dần dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành một tia chớp. Lôi đỉnh xẹt qua chân trời, hướng về Ngụy Viêm mà đi. Ngụy Viêm không ý kỵ tí nào, cùng phẫn nộ hòa làm một thể đồng thời, lại đem bạo thực kêu gọi ra. Dưới tình huống bình thường, chiến đấu sư chỉ có thể thao túng một con sủng thú. Mà Ngụy Viêm tại từ sinh linh không gian sau khi ra ngoài, liền một mực tận sức tại đem sủng thú nhóm năng lực dung hợp được sử dụng. Trong khoảng thời gian này quá trình dung hợp bên trong, thời gian dần qua nắm giữ loại kỹ xảo này. Tại chính mình cùng phẫn nộ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, có thể đem cái khác sủng thú triệu hoán đi ra, phụ trợ chính mình cùng nhau chiến đấu. Bạo thực sau khi ra ngoài, lộ ra mặt ủ mày chau, trong khoảng thời gian này tranh tài, Ngụy Viêm đều không có cho hắn đồ ăn, mỗi lần đều là ban đêm không có so tài, mới có thể nhường bạo thực ăn lửng dạ. Bạo thực mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không dám nói ra, dù sao phẫn nộ vô cùng đồng ý Ngụy Viêm kế hoạch, phẫn nộ là lão đại, bạo thực không thể chơi vào, chỉ có thể một mực đói bụng. Bạo thực, phát huy ngươi thực lực chân chính thời điểm đến. Bạo thực nhìn lướt qua Ngụy Viêm, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn như cũ đứng ở Ngụy Viêm trước mặt. Bạo thực mở ra miệng nhỏ của mình, lập tức một cỗ hấp lực huyết tán ra. Hướng về Ngụy Viêm vênh sắt mà đến lôi đình lập tức tốc độ tăng tốc, cũng không phải là lôi đình hành kích tốc độ tăng tốc, mà là bạo thực tăng lên hấp lực. Bạo thực lúc này cực kỳ đói bụng, mặc dù lôi điện cũng không phải là ăn cực kỳ ngon, nhưng dù sao cũng so không có ăn mạnh mẽ đi. Lôi đình nhanh sát mà đến, hướng về bạo thực mà đến. Lôi đình biến đến không bị khống chế, tất cả đều tuôn hướng bạo thực trong miệng. Bạo thực tham lam thôn vệ lôi đình, thân thể cũng dần dần biến lớn, bạo thực tinh thần cũng càng ngày càng tốt, dần dần biến đến hưng phấn lên. Trong nháy mắt, Minh Đỉnh thả ra một kích này, sở hữu lôi điện đã toàn bộ bị bạo thực thôn vệ hết. Bạo thực thân thể cũng đã tăng thêm đến khoảng 3m, toàn bộ biến thành một cái mập mạp viên cầu lớn, tứ chi biến đến cực nhỏ, bụng phồng đến thật cao, thân thể cùng tứ chi cực kỳ không hợp. Minh Đỉnh hai mắt híp lại, Ngụy Viêm lại có thể đồng thời khống chế hai con sủng thú, bực này thiên phu thật đúng là kinh khủng. Xem cuộc chiến trên ghế chư vị thần hoàng cường giả, cũng nhao nhao gật đầu. Ngụy Viêm thiên phú cũng cực kỳ chịu đến bọn hắn tán thành, tại thiên tướng cảnh liền có thể đồng thời khống chế hai con sủng thú, tại tinh thần lực cái này một hồi, hắn đã có thể cùng thánh đế cảnh cường giả có so sánh. Đồng thời khống chế nhiều loại sủng thú chiến đấu, bình thường đều là tại thánh đế cảnh mới chậm rãi tiếp xúc đến. Mà Ngụy Viêm tại thiên tướng cảnh liền đã có thể làm được, Ngụy Viêm tinh thần lực chính xác rất mạnh. Ngụy Viêm cái này cực mạnh tinh thần lực, còn nhiều hơn thua lỗ lười biếng gia nhập, lười biếng mặc dù chủ công chính là phòng ngự, nhưng ở tại tinh thần lực phương diện có thể đứng vào thứ hai. Cỗ này cường đại tinh thần lực thiên phú, trực tiếp giao phó tại Ngụy Viêm trên thân, Ngụy Viêm mới có thể tại thiên tướng cảnh liền có thể khống chế nhiều cái sủng thú chiến đấu. Minh Đỉnh hai mắt ngưng tụ, trong tay lôi điện đại phóng, toàn bộ trên bầu trời máu đen lập tức biến đến càng thêm dày đặc. Lôi đỉnh trên không trung tàn phá bừa bãi, vô số lôi điện đánh sát xuống tới, rơi vào Minh Đỉnh trên thân. Minh Đỉnh cả người đều tắm rửa tại lôi điện bên trong, phảng phất là thần sấm sét, Minh Đỉnh thẳng đến Ngụy Viêm mà đến. Bạo thực hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng đến Minh Đỉnh mà đi. Minh Đỉnh bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, dám cùng ta chính diện gắng gượng chống đỡ, ta muốn nhìn ngươi cái này sủng thú đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Minh Đỉnh phóng tới bạo thực, cùng bạo thực trực tiếp đụng vào nhau. Chỉ là vừa tiếp xúc, Minh Đỉnh liền cảm thấy có cái gì không đúng, Minh Đỉnh lập tức thay đổi sách lược, muốn hướng về đằng sau tối lui. Bạo thực cái kia chịu từ bỏ cái này cơ hội thật tốt, hấp lực cường đại thả ra ngoài, sắp sáng đỉnh vẹn vẹn khống chế lại không cách nào lùi về sau. Bạo thực mở ra miệng rộng, phảng phất muốn sắp sáng đỉnh nuốt vào, Minh Đỉnh trên người lôi điện điên cuồng tràn vào bạo thực trong miệng, bạo thực thân thể cực nhanh tăng thêm, chung quanh hấp lực cũng biến thành vô cùng cường đại. Minh Đỉnh trong lòng vạn phần khó chịu, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, chính mình vậy mà lại bị khống chế lại, không cách nào thoát ra đi. Bạo thực tham lam thôn phệ, thời gian dần qua có chút thỏa mãn, nhiều ngày như vậy, rốt cục có thể cố gắng ăn no bụng một trận. Nhưng bạo thực nhưng không nguyện ý buông ra Minh Đỉnh. Loại cơ hội này cũng không nhiều, nộ nhỡ lần sau Ngụy Viêm không thả hắn đi ra, vậy mình sẽ thua lỗ lớn. Minh Đỉnh thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời lôi đỉnh trong nháy mắt càn quét xuống tới. Chính hợp ý ta. Bạo thực lộ ra cực kỳ hưng phấn, điên cuồng thôn phệ đến từ bầu trời lôi điện. Bạo thực vừa mới tiếp xúc đến từ trên trời giáng xuống lôi điện, hắn liền rõ ràng cảm nhận được khó chịu. Cỗ này lôi điện cùng vừa mới có chút không giống, không phải vẹn vẹn triệu hoàng tới, giống như trực tiếp liền là từ không trung giáng lâm mà đến. Minh Đỉnh tán tu nhiều năm, tu hành lôi thuộc đều là đến từ thiên nhiên. Tu luyện địa điểm cũng là một cái rông tố rất nhiều địa phương, mỗi ngày tắm rửa ở trong sấm sét, lôi đỉnh cùng lôi đỉnh tầm thường tự nhiên có chỗ bất đồng. Đóng lại. Chương 146, đại đạo lôi đỉnh bên trong. Chương 147, đại đạo lôi đỉnh bên trong. Bạo thực cảm thấy có chút vô cùng không dễ chịu, cỗ này lôi đỉnh lực lượng quá mức cường đại, chính mình có chút chịu không được a. Thả ra ngoài. Xa xa Ngụy Viêm mở miệng nói. Bạo thực mở ra miệng bỗng nhiên không tại thôn vệ lôi đỉnh, toàn bộ thân thể đều đang hướng ra bên ngoài phóng thích lôi đỉnh. Lực lượng sấm sét trải qua bạo thực tăng cường, chính xác cường đại rất nhiều, cùng Minh đỉnh phóng ra lôi đỉnh đụng vào nhau. Lôi đỉnh trong hai mắt lóe qua một tia khác biệt, thế mà còn có thể đem thôn vệ lôi đỉnh tại phóng thích đi ra, hơn nữa còn trải qua cường hóa. Hai loại lôi đỉnh đụng vào nhau, toàn bộ đài quyết đấu trung ương đều ở vào trong sấm sét, phản phất một mảnh lôi điện biển cả. Hấp lực biến mất, Minh đỉnh lập tức hướng về đằng sau thối lui, hắn sợ Ngụy Viêm bỗng nhiên vây quanh, như thế chính mình liền sẽ xa vào đến cực kỳ cục diện bị động. Không có nắm chắc tất thắng, Minh đỉnh là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Bạo thực điên cuồng đem lôi đỉnh thả ra ngoài, thân thể của mình cũng cực nhanh nhỏ yếu. Thả ra lôi đỉnh hóa thành một cái lôi mãng, du tẩu hướng Minh đỉnh đánh giết tới. Minh đỉnh tại lui ra phía sau đồng thời, đem chính mình sủng thú đổi thành chính mình thứ ba sủng thú. Minh đỉnh thân thể phát sinh biến hóa, trên thân thể thế mà mọc ra 8 đầu chân nện. Minh đỉnh thứ ba sủng thú chính là một con lôi đỉnh nện hoàng, một loại trường kỳ sinh hoạt ở trong sấm sét nện, lấy thôn phệ thiên lôi mà sống. Nương tựa theo đối thiên lôi khống chế, khiến cho lôi đỉnh nện hoàng một mạch tại sủng thú bên trong địa vị cực cao. Minh đỉnh cùng lôi đỉnh nện hoàng dung hợp lại cùng nhau về sau, trên bầu trời lôi đỉnh trong nháy mắt biến đến không giống với lúc trước, trong sấm sét đều ẩn chứa đại đạo lực lượng, bao phủ toàn bộ đái quyết đấu. Ngụy Viêm ngưng thực lôi đỉnh, hắn tự nhiên cảm nhận được vừa mới bạo thực cực kỳ không dễ chịu, cỗ này chất chứa đại đạo lôi đỉnh, đối với bạo thực mà nói, có nhất định thôn phệ tổn thương. Bạo thực, tiếp tục thôn phệ. Thanh âm tức giận truyền đến. Bạo thực không khỏi nhíu mày, đại đạo lôi đỉnh, đối ta tổn hại không nhỏ, ta chịu đựng không nhiều. Không có việc gì, có ta ở đây. Phẫn nộ khí tức trong nháy mắt phóng ra, bạo thực chỉ cảm thấy mình khí tức bên trên phát sinh biến hóa rất lớn, cả người biến đến phẫn nộ. Kinh khủng hấp lực lại lần nữa xuất hiện, vô số thiên đạo lôi đỉnh từ không trung hạ xuống, tất cả đều bị bạo thực thôn phệ hết. Nguyên bản đã biến đến rất gầy yếu bạo thực, thân thể lại lần nữa nhanh chóng tăng thêm, mà lại trên thân thể du tẩu đạo đạo lôi đỉnh. Bạo thực đang tức giận dưới sự gia trì, hoàn toàn không để ý thiên đạo lôi đỉnh đối với mình tổn thương, không ngừng mà thôn phệ lôi đỉnh. Minh đỉnh mở ra chính mình miệng rộng, phun ra từng cái tơ nhện cấp tốc che kín Minh đỉnh bốn phía. Tơ nhện bên trên du tẩu vô số lôi đỉnh, hướng về toàn bộ đài quyết đấu khuếch tán. Thời gian một cái nháy mắt, nửa cái đài quyết đấu đều đã bị tơ nhện bao trùm. Bầu trời mây đen bên trên, vô số lôi đỉnh lấp lóe, tạo thành một cái cùng mặt đất tơ nhện lưới giống nhau như đúc lôi đỉnh lưới. Tơ nhện lưới cùng lôi đỉnh lưới đồng thời tỏa ra lôi đỉnh, hình thành một mảnh lôi đỉnh thế giới. Minh đỉnh chậm rãi rời bước tiến lên, lôi đỉnh thế giới cũng theo hắn tiến lên. Bạo thực thôn phệ lượng lớn thiên đạo lôi đỉnh sau đó, cùng Minh đỉnh, phản phất cũng là một vị lôi đỉnh chiến thần, hướng về Minh đỉnh chậm rãi di động mà đi. Bạo thực cùng lôi đỉnh thế giới tiếp xúc với nhau, vô số thiên đạo lôi đỉnh hành sát mà đến, bạo thực trên thân thể thiên đạo lôi đỉnh cũng không hề yếu, hướng về hành sát mà đến lôi đỉnh đánh tới. Minh đỉnh hai mắt nhắm nghiền, thiên đạo lôi đỉnh trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, phản phất tại tụ lực, thiên đạo lôi đỉnh phát tán ra lôi đỉnh bài càng ngày càng kinh khủng. Lôi võng lồng giam, mạng nhện trong nháy mắt phát động, đem bạo thực vây ở nội bộ. Thoáng chốc, vô số lôi đỉnh hướng về bạo thực vây sát mà đi, đại đạo lôi đỉnh không ngừng đánh vào bạo thực trên người, bạo thực càng ngày càng phẫn nộ, hai mắt biến thành đỏ như máu. Ngụy Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lười biếng được triệu hoán đi ra. Lười biếng vẫn còn ngủ say bên trong, Ngụy Viêm một cước đá đi lên, lười biếng liên tiếp lăn ra mười mấy mét. Lười biếng thân thể bỗng lúc ních, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Làm cái gì mà? Thật tốt mộng đẹp cứ như vậy bị quấy nhiễu. Lười biếng mở miệng phàn nàn nói, ngươi muốn chết sao? Phẫn nộ lạnh lùng mở miệng. Lười biếng lập tức một cái giật mình, biến đến tinh thần. Nhanh lên phụ trợ bảo thực. Ngụy Viêm vội vàng mở miệng. Lười biếng giang gân cốt một cái, từ trong miệng phun ra một cái vòng sáng. Vòng sáng chậm rãi hướng về bạo thực mà đi. Có thể hay không nhanh một chút, ta nhanh đánh không được, có tin ta hay không nuốt ngươi. Bạo thực hung hăng nói. Lười biếng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, vòng sáng lập tức tốc độ tăng lên không ít. Không có địa vị a. Tất cả mọi người khi dễ ta, lười biếng rất là bất đắc dĩ, tưởng niệm tại sinh linh trong không gian sinh hoạt, không hề làm gì, tốt bao nhiêu a. Lười biếng ngẩng đầu, trái phải lung lay một cái, trong mắt lóe lên một tia màu vàng nhạt ánh sáng. Minh Đình nhìn thấy có một cái vòng sáng bay tới, liền thuận thế liếc mắt nhìn lười biếng. Minh đỉnh trong hai mắt cũng lóe qua một tia màu vàng nhạt ánh sáng, lập tức một cỗ cảm giác mệt mỏi quét qua người, ủ rũ không ngừng mà đánh thẳng vào Minh đỉnh đại não. Đây là có chuyện gì? Minh đỉnh kinh hãi, chính mình khẩn trương cao độ hưng phấn trạng thái chiến đấu, thế mà trong nháy mắt biến mất, cả người lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, muốn nằm ngủ đi. Minh đỉnh cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng khống chế chính mình không bị cỗ này ủ rũ quấy nhiễu, nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đại đạo lôi đỉnh đánh vào bạo thực trên người, rõ ràng bị suy yếu không ít. Vòng sáng cũng đến, lặng yên dung hợp tại bạo thực thể nội. Bạo thực trên người sáng lên một tầng màu vàng nhạt ánh sáng, mặc dù chợt lóe lên, nhưng bạo thực lực phòng ngự nhưng dòng dã tăng lên gấp 2. Đại đạo lôi đỉnh đánh vào bạo thực trên người, nổi lên tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Phóng thích. Bạo thực tứ chi mở ra, lôi đỉnh từ thể nội thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem lôi võng lồng giam nát bấy. Bạo thực gầm lên giận dữ, thẳng đến Minh đỉnh mà đi. Minh đỉnh trong tay ngưng tụ ra một cái lôi đỉnh kiếm, trên thân kiếm vô số lôi điện tại du tẩu, dẫn dắt toàn bộ bầu trời lôi đỉnh. Lôi đỉnh kiếm tiếp. Minh đỉnh trong tay lôi đỉnh kiếm đâm ra. Toàn bộ bầu trời đại đạo lôi đỉnh đồng thời hoành sát mà xuống, hướng về phía bạo thực mà đi. Bạo thực không ý kỵ tí nào, có lười biếng phòng ngự tăng thêm, tại cộng thêm chính mình thôn vệ lượng lớn đại đạo lôi đỉnh, đối với lôi đỉnh cũng có nhất định tính chống cự, cho nên bạo thực cũng ngươi không e ngại. Lôi đỉnh kiếm trực tiếp cắm ở bạo thực trên bụng, bạo thực thì là nhướng mày, không có chút nào tổn thương a. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh kiếm trực tiếp giải thể, hóa thành từng cây tơ nhện, trong nháy mắt liền đem bạo thực nhốt ở bên trong. Từng cây tơ nhện lần nữa hóa thành lôi đỉnh kiếm, lại là từng thanh tiểu lôi đỉnh kiếm. Tiểu lôi đỉnh kiếm dẫn dắt đại đạo lôi đỉnh, tại bạo thực chung quanh thân thể quấn quấn. Bạo thực gầm lên giận dữ, thể nội lôi đỉnh toàn bộ thả ra ngoài, không ngừng mà đánh thẳng vào từng thanh tiểu lôi đỉnh kiếm. Minh đỉnh cố gắng khắc chế chính mình đủ rũ, hai tay hướng phía dưới vung lên, vô số thanh lôi đỉnh tiểu kiếm đâm về bạo thực. Bạo thực đem thể nội lôi đỉnh toàn bộ thả ra ngoài, cùng lôi đỉnh tiểu kiếm đụng vào nhau, kinh khủng tiếng nổ tung vang lên, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, xen lẫn từng đạo kinh khủng đại đạo lôi đỉnh. Đóng lại. Chương 147, đại đạo lôi đỉnh xuống. Chương 148, đại đạo lôi đỉnh xuống. Minh đỉnh nhìn chằm chằm nổ tung, lần này nên có thể đem cái kia thôn vệ lôi đỉnh sủng thú giải quyết hết đi. Minh đỉnh xuất thủ thời điểm thu kiếm một cái, một kích này đủ để đem bạo thực trọng thương, nhưng tuyệt sẽ không tổn thương bạo thực tính mệnh. Nổ tung kết thúc, Minh đỉnh thoáng cái ngây ngẩn cả người, tại chỗ cái gì cũng không có, chỉ còn lại một cái bị lôi đỉnh nổ tung hố to. Ngụy Viêm thở ra một hơi, còn tốt kịp thời, nếu không thì bạo thực liền xong đời. Minh đỉnh cũng trong nháy mắt phản ứng đi qua, làm cùng sủng thú ký kết qua hợp đồng sủng thú, chiến đấu sư có thể tùy thời đem sủng thú triệu hồi, hoàn toàn sẽ không bị tổn thương đến. Lười biếng lại lần nữa một cái màu vàng nhạt vòng sáng phát ra, Ngụy Viêm lực phòng ngự lại lần nữa tăng cường. Trải qua vừa mới bạo thực kéo dài thời gian, Ngụy Viêm kỹ năng tức giận đã tụ lực hoàn tất, phẫn nộ chi thể cũng phát động. Lại thêm lười biếng gia tăng phòng ngự, Ngụy Viêm lúc này công kích cùng phòng ngự đều đạt tới đỉnh cao nhất. Ngụy Viêm một bước nhảy ra, thẳng đến Minh Đình mà đi, trên người phẫn nộ khí tức bao phủ toàn bộ đài quyết đấu. Minh Đình hai mắt sắc bén, thứ tư sủng thú triệu hoán đi ra. Hoàng giai sủng thú Lôi Đình Bá Vương Long xuất hiện, cùng Minh Đình dung hợp lại cùng nhau. Minh Đình hóa thân thành Lôi Đình Bá Vương Long. Trên bầu trời đại đạo lôi đỉnh nổ vang, tất cả đều rơi vào lôi đỉnh bá vương long trên người. Khí tức phẫn nộ áp chế mà đi, xuyên qua đại đạo lôi đỉnh, ép thẳng tới Minh đỉnh trong não. Cùng lúc đó, lười biếng khí tức cũng phóng ra, Minh đỉnh đủ rũ càng ngày càng lớn. Nhưng Minh đỉnh vẫn như cũ dáng chống đỡ, lôi đỉnh bá vương long gầm lên giận dữ truyền khắp toàn trường, đại đạo lôi đỉnh ánh sát mà xuống, đem toàn bộ đại quyết đấu toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đại đạo lôi đỉnh đánh vào Ngụy Viêm khôi giáp bên trên, kích thích vô số tia lửa. Ngụy Viêm hoàn toàn không để ý, vọt thẳng đến lôi đỉnh bá vương long trước mặt. Một quyền đánh vào lôi đỉnh bá vương long trên đùi, lôi đỉnh bá vương long bị đánh bay ra ngoài, đồng thời đại đạo lôi đỉnh cũng đánh vào Ngụy Viêm trên người, Ngụy Viêm hoàn toàn bị đến nỗi ở trong sấm sét. Kinh khủng đại đạo lôi đỉnh lôi kéo Ngụy Viêm khôi giáp, Ngụy Viêm chỉ cảm thấy cả người thân thể đều có chút nha, hành động đều có chút phiền phức. Phẫn nộ lực lượng cường thế phát động, xua tan Ngụy Viêm trên người lôi đỉnh. Ngụy Viêm chạy như điên đi qua, trên nắm tay tản ra hào quang vàng nóng, Ngụy Viêm trong hai mắt đều là phẫn nộ tâm ý. Lôi đỉnh bá vương long đứng lên, trong miệng không ngừng phun ra lôi cầu, hướng về Ngụy Viêm phun ra mà đi. Ngụy Viêm nắm đấm không ngừng đánh ra, lôi cầu một cái tiếp một cái tan vỡ. Theo cái cuối cùng lôi cầu bị đánh nát, Ngụy Viêm cũng đến lôi đỉnh Bá Vương Long trước mặt. Lôi đỉnh Bá Vương Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức chung quanh thân thể xuất hiện vô số đại đạo lôi đỉnh hướng về Ngụy Viêm vành sát mà đi. Ngụy Viêm không sợ hãi chút nào, trực tiếp chống đỡ được đại đạo lôi đỉnh đánh kích, nắm đấm vẫn như cũ duy trì chuẩn bị vành ra tư thế, tùy thời chuẩn bị một quyền vung ra. Lười biếng đem thân thể của mình co lại thành một cái viên cầu, cấp tốc hướng về Ngụy Viêm lăn đi. Đại đạo lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, nhưng không có đối với lười biếng tạo thành một tia tổn thương. Lười biếng cũng không tránh né, chính là như vậy xông ngang đi qua, trực tiếp đâm vào lôi đỉnh bá vương long dưới chân. Lười biếng bị bắn lên, thân thể mở ra, trực tiếp ghé vào Ngụy Viêm hậu bối bên trên. Màu vàng nhạt ánh sáng bao trùm Ngụy Viêm toàn thân, Ngụy Viêm lực phòng ngự cấp tốc kéo lên, đạt tới hồn xoáy cảnh đỉnh phong trạng thái. Ngụy Viêm đang tức giận khí tức dưới sự chống đỡ, thực lực bản thân cũng nhảy lên tới hồn xoáy cảnh đỉnh phong. Minh Đình rõ ràng cảm giác được Ngụy Viêm biến hóa, trong lòng không khỏi lóe qua một tia gợn sóng, lại có thể đem chính mình tăng lên tới hồn xoáy cảnh đỉnh phong. Kỹ năng này tại đối mặt vượt cảnh giới lúc chiến đấu, đúng là hết sức thực dụng một cái kỹ năng. Lôi đỉnh bá vương long một cước đập mạnh, phẫn nộ tiếng giống đánh tới, trên bầu trời đại đạo lôi đỉnh không ngừng nổ vang, phảng phất sống lại, tràn đầy phẫn nộ tâm ý. Ngụy Viêm hừ lạnh một tiếng, lôi đỉnh bá vương long phẫn nộ không khỏi có thể tăng cường chính hắn công kích, đối với Ngụy Viêm cũng có cực cao tăng cường tác dụng. Phẫn nộ hấp thu lôi đỉnh bá vương long phẫn nộ, Ngụy Viêm thực lực lại lần nữa kéo lên cao. Ngụy Viêm sau lưng một cái giống như hắn thân ảnh xuất hiện, trên đỉnh đầu thêm ra một cái vầng sáng, Ngụy Viêm cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân vương cảnh, xem cuộc chiến trên ghế Mễ Tiêu kinh ngạc mở miệng. Sâm Mãng cũng sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thản, cái này Ngụy Viêm thật đúng là thiên phú dị bẩm, lại có thể đem thực lực của mình ngắn ngủi tăng lên tới nhân vương cảnh. Sâm Mãng mặc dù chấn kinh, nhưng như trước vẫn là không có quá nhiều lo lắng, Ngụy Viêm chỉ là ngắn ngủi đem chính mình tăng lên tới nhân vương cảnh, mà tôn nhi của mình là chân thật nhân vương cảnh, Ngụy Viêm không có khả năng đánh bại tôn nhi của mình, quán quân như trước vẫn là chính mình tôn nhi. Minh Đình hơi giật mình nhìn xem Ngụy Viêm, từ thiên tướng cảnh tăng lên tới nhân vương cảnh, kỹ năng này thẳng liền là nghịch thiên a. Minh Đình hít sâu một hơi, nhìn đến muốn sử dụng toàn lực. Lôi đỉnh bá vương long bá giả khí tức nở rộ, đại đạo lôi đỉnh bên trong tràn đầy bá giả khí tức, toàn bộ bầu trời đều tại oanh minh, phảng phất sắp sụp đổ. Mây đen độ cao ép xuống, hướng về Ngụy Viêm áp bách mà đến, rất có một phen mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác. Ngụy Viêm ngẩng đầu, trong mắt một đạo phẫn nộ chi quang bắn ra, hướng phía dưới đè xuống mây đen thế mà dừng lại một chút. Minh Đình hoảng hốt một cái, đại đạo lôi đình là tự nhiên mà thành, nguồn gốc từ tại tự nhiên, Ngụy Viêm lại có thể nhường tự nhiên sinh ra cùng một chỗ hoảng sợ sao? Ngụy Viêm song quyền nắm chặt, hướng về phía lôi đình bá vương long mà đến, bước ra một bước, đại quyết đấu liền lưu lại một cái rất sâu dấu chân. Đại đạo lôi đình trấn áp vây sát. Minh Đình cũng không còn có giữ lại, trực tiếp thả ra chính mình mạnh nhất kỹ năng. Kinh khủng trấn áp vây giáng lâm tại Ngụy Viêm trên người, Ngụy Viêm phảng phất không có cảm nhận được, vẫn như cũ từng bước một hướng về lôi đình bá vương long mà đi. Trên bầu trời đại đạo lôi đình hội tụ vào một chỗ, tạo thành một con lôi đình bá vương long, từ trên bầu trời mà đến. Ngụy Viêm dừng bước lại, hướng về phía đánh tới lôi đình bá vương long đồng thời vung ra hai quyền, từ không trung đánh tới lôi đình bá vương long trong nháy mắt nát bấy. Ngụy Viêm ánh mắt lại lần nữa chuyển tới cách đó không xa lôi đình bá vương long trên người, tại chỗ tung người nhảy lên, liền đến lôi đình bá vương long trước mặt. Nắm đấm như là hạt mưa oanh kích mà ra, Minh Đình cũng không muốn cam tâm thua trận, vô số lôi đình ảnh sát mà đến, tại Ngụy Viêm trên người không ngừng nổ tung. Ngụy Viêm công kích vẫn không có dừng lại, không ngừng công kích tại lôi đình bá vương long trên người. Minh Đình chỉ cảm thấy nắm đấm đánh xuống, uy lực càng lúc càng lớn, ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất liền muốn vỡ vụn, thân thể phảng phất liền muốn tách rời. Oanh một tiếng vang lên, lôi đình bá vương long biến mất, lộ ra Minh Đình thân ảnh. Ngụy Viêm lại là một quyền đánh ra ngoài, Minh Đình thân thể bay rất ra ngoài, đâm vào trên lồng bảo hộ mặt. Đại đạo lôi đình tản đi, mây đen biến mất tái hiện ánh nắng. Ngụy Viêm đi tới Minh Đình trước mặt, nắm đấm đối diện Minh Đình đầu. Đầu hàng. Ngụy Viêm nhàn nhạt mở miệng. Minh Đình lộ ra một nụ cười khổ, thua, tự mình tu luyện lâu như vậy đại đạo lôi đình, thế mà bị đánh bại đơn giản như thế. Ta nhận thua. Ngụy Viêm buông lòng ra Minh Đình, ánh mắt quét về phía mặt La Liên Minh điện phòng nghỉ, trong hai mắt lộ ra chiến ý. Đóng lại. Chương 148, Băng La Vạn Tượng. Chương 149, Băng La Vạn Tượng. Sâm Hoàng có thể nghiền ép đối thủ, ta Ngụy Viêm có thể, đối đầu ngươi còn gì phải sợ? Sâm Hoàng ngồi ngay ngắn ở trong phòng nghỉ, ngưng thực Ngụy Viêm, trong mắt lộ ra một tia khí thế hung ác. Ngươi là học viện mạnh nhất sao? Minh Đình mở miệng hỏi. Không, tại học viện ta chẳng phải là cái gì, chân chính cường đại đều không có đến dự thi. Ngụy Viêm trở lại. Học viện quả nhiên là đại lục đệ nhất học viện, ta mặc cảm. Minh Đình cúi đầu xuống, chính mình tại trong giới tự nhiên tu hành nhiều năm, rất được đại đạo lôi đình vận chuyển phương pháp, không nghĩ tới hay là thua ở nơi này. Ngươi đã rất cường đại, đại đạo lôi đình nắm giữ tại học viện, không có mấy người có thể so với để ngươi, nhưng ngươi vấn đề duy nhất liền là thiếu khuyết một cái lao sư tốt, không có người chỉ đạo ngươi, ngươi về mặt tu luyện sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Mà lại, tán tu vẫn luôn là một người, không có người nào cùng ngươi luận bàn, ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm tới chính mình vấn đề ở nơi nào. Minh Đình âm thầm gật đầu, lần này tham gia học thanh niên thi đấu, hắn cũng phát hiện, thực lực của mình hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng ở thực chiến phương diện quá kém, đối mặt bên trên chân chính thực chiến cao thủ, chính mình rất khó ứng đối. Giống trận này, chính mình liền không có chiếm được một chút ưu thế, toàn bộ hành trình bị Ngụy Viêm nắm mũi dẫn đi. Ta thua không lỗ, cảm ơn ngươi, để cho ta phát hiện chính mình vấn đề. Sau này còn gặp lại, ta suy nghĩ nhiều năm sau, ngươi ta cũng sẽ là đại lục này nghe tiếng nhân vật. Ngụy Viêm đi xuống đài quyết đấu, hướng về phòng nghỉ đi đến. Minh Đình cũng đi trở về khu nghỉ ngơi, còn không có ngồi xuống liền hướng về học viện phòng nghỉ đi đến. Ngụy Viêm đi trở về phòng nghỉ, thở ra một hơi, trận này vẫn còn có chút cật lực, Minh Đình đại đạo lôi đình quá cường đại, nếu như không phải mình ba con sủng thú vừa đi vừa về phụ trợ, chỉ sợ muốn như vậy nghiền ép thức thắng lợi, thật rất khó. Cái kia, ta tìm một cái Ngụy Viêm. Minh Đình đẩy ra học viện phòng nghỉ. Ngụy Viêm đứng người lên, thế nào? Ta muốn hỏi một cái, học viện còn nhận người sao? Ta muốn đi học viện. Ngụy Viêm sững sờ, lập tức vui mừng, cũng không có vấn đề, ngươi ngay ở chỗ này, chờ hôm nay tranh tài kết thúc, ta dẫn ngươi đi thấy Tông Nguyên trưởng lão. Học viện sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thiên tài, nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy bảo học viên. Ừm, cảm ơn. Minh Đình đi đến, ngồi ở một cái trong nơi hẻo lánh. Huynh đệ, đừng ngồi như vậy vắng vẻ, tới đây ngồi, xem so tài rõ ràng một chút. Dạ Lam cực kỳ nhiệt tình, sắp sáng đỉnh kéo tại bên cạnh mình đè xuống. Lên cấp thập lục cường tranh tài vẫn còn tiếp tục, một mực kéo dài đến mặt trời xuống núi, sau cùng một ván đang tiến hành bên trong. Sau cùng một ván là Lam Dương tranh tài, Lam Dương gặp phải vị này tuyển thủ, mặc dù cũng là thiên tướng cảnh, nhưng một đường vượt qua khó khăn để tiến lên, sương sở sinh sinh xông vào top 32. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến bộ phận cao trào, Lam Dương thiên xà phụ thể phát động, nửa người dưới hóa thành một cái thật dài đôi rắn, chạy tại đài quyết đấu bên trên. Đối thủ của hắn thì là một cái tốc độ hình chiến đấu sư, tại phương diện tốc độ cực nhanh, trước đó giao thủ hai người đều không có thương tổn đến đối thủ. Lam Dương đối với mình phòng ngự cực kỳ kịp thời, đối thủ không thể làm bị thương Lam Dương một tí. Đồng thời đối thủ tốc độ cực nhanh, Lam Dương công kích tất cả đều thất bại. Lên cấp thập lục cường sau cùng một trận, nghiêm chỉnh biến thành đánh giằng co, một mực ở vào trạng thái giằng co. Đối thủ dần dần có chút không muốn đang chờ sau đó đi, không thể tốc chiến tốc thắng đánh bại Lam Dương, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, tại dạng này kéo xuống, chính mình chỉ biết biến đến càng ngày càng bị động. Mà lại, tốc độ của mình dần dần nhận lấy hạn chế, toàn bộ đài quyết đấu bên trên đều kết một tầng thật dày băng, đối với hắn hạn chế phi thường lớn. Lam Dương ngay từ đầu liền tuyệt đối tốt chiến thuật, nương tựa theo chính mình đối với băng thuộc lĩnh ngộ, đem toàn bộ đài quyết đấu đều hóa thành chính mình sân nhà, hạn chế lại tốc độ của đối thủ. Chỉ cần tốc độ bị hạn chế, đối thủ tất nhiên sẽ yên ổn nhịn không nổi, chủ động ra trận. Lúc này chính là mình phát động phản công thời cơ tốt nhất. đối thủ thân thể bỗng nhiên hiện ra, trong tay đều nắm một cái cơn lốc nhỏ. Đối thủ bỗng nhiên chia ba cái, trong tay cơn lốc nhỏ dần dần biến lớn, trực tiếp vung ra, thẳng đến Lam Dương mà đến. Lam Dương hai mắt ngưng thực, kỹ năng băng la vạn tượng phát động. Vô số thanh đao kiếm ngưng tụ mà thành, hướng về kia từng đoàn cơn lốc nhỏ mà đi. Vô số thanh đao kiếm đem 6 cái cơn lốc nhỏ hóa giải mất, ép thẳng tới đối thủ mà đi. Đối thủ Lâm Uy không sợ, trung quanh thân thể xuất hiện từng đạo đao gió, hướng về phía đao kiếm mà đi. Đao gió phảng phất tràn đầy linh tính, tự động tránh ra đao kiếm, từ đao kiếm đằng sau phát động công kích, đem đao kiếm toàn bộ hủy diệt đi. Đao gió hủy diệt xong đao kiếm, khoảng cách Lam Dương đã không xa, Lam Dương nhưng không có lựa chọn né tránh, vẫn đứng tại chỗ. Ngay tại đao gió sắp công kích đến Lam Dương thời điểm, Lam Dương thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Đối thủ sững sờ, đây là xảy ra chuyện gì, vì sao Lam Dương bỗng nhiên liền biến mất? Đối thủ bỗng nhiên có chút luống cuống, hắn phát hiện chính mình đã hoàn toàn bị khống chế lại, bị khống chế tại một cái kinh khủng lĩnh ngộ bên trong. Vô số thanh đao kiếm lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại đối thủ trùng quanh thân thể, còn có đông đảo thú loại xuất hiện tại đài quyết đấu bên trên. Băng La Vạn Tượng cho tới bây giờ đều không có chân chính phát huy ra qua, lần này mới là Lam Dương đang thật phát huy ra Băng La Vạn Tượng. Băng La Vạn Tượng trực tiếp bao trùm toàn bộ đài quyết đấu, toàn bộ đài quyết đấu đều xa vào đến Lam Dương lĩnh vực bên trong. Băng La Vạn Tượng phát động, toàn bộ đài quyết đấu bên trên bay lên tuyết lông lông, đao kiếm cùng thú loại nhao nhao đập ra, hướng về đao gió cùng đối thủ mà đi. Đao gió trong nháy mắt liền bị hóa giải, chỉ còn lại đối thủ còn tại vùng vẫy trong tay một cái phong đao, không ngừng mà vùng vẫy, ngăn cản thú loại tiến công. Một con mãnh hổ đập ra, đem trong tay đối thủ phong đao đánh mất, đồng thời đem đối thủ nhào tới ở trên mặt đất. Trọng tài đi vào bên trong Băng La Vạn Tượng, một chưởng đập vỡ tan mãnh hổ, đem đối thủ kéo lên. Mãnh hổ bị chấn nát, một đám thú loại hung tợn nhìn chằm chằm trọng tài, một con mãnh hổ chuẩn bị nhào tới. Trở về. Lam Dương lạnh giọng mở miệng nói. Mãnh hổ lúc này mới ngừng lại, Băng La Vạn Tượng lĩnh vực thu hồi, Lam Dương cũng giải trừ trạng thái chiến đấu. Thập lục cường toàn bộ sinh ra, học viện hết thảy có 8 người tiến vào, như trước vẫn là chiếm cứ một nửa nhân số. Nếu như không phải xuất hiện rất nhiều học viện cùng trong viện chiến đấu, chỉ sợ tiến vào thập lục cường người càng nhiều. Học viện quả nhiên cường đại, thập lục cường một nửa đều là các ngươi. Minh Đình mở miệng nói, nếu không phải là giải thi đấu tổ có vấn đề, nói không chừng thập lục cường chúng ta còn không chỉ một nửa người tiến vào. Dạ Lam mở miệng nói, ta trước đó nhìn qua Lam Dương tranh tài, hắn chiêu kia Băng La Vạn Tượng cùng trước đó dùng không giống, chẳng lẽ trước đó vẫn luôn là tại ẩn giấu thực lực? Đúng rồi, chúng ta mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều che giấu thực lực, dù sao đằng sau còn có tổ hợp thi đấu cùng quận chiến thi đấu. Nếu như tại cá nhân thi đấu bại lộ quá nhiều, chúng ta là sẽ bị nhầm vào. Ngụy Viêm nói. Ừm. Thật muốn cùng ngươi thi triển toàn bộ thực lực lúc đánh một trận, nhìn xem chính mình chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Minh Đình cười nói. Đóng lại. Chương 149, Phong Mục đối chiến Sâm Hoàng. Chương 150, Phong Mục đối chiến Sâm Hoàng. Lam Dương sau khi trở về, đám người cùng một chỗ trở về rừng chân chỗ, Ngụy Viêm dẫn Minh Đình gặp Tông Nguyên, Tông Nguyên không có chút gì do dự, liền trực tiếp thu Minh Đình. Minh Đình vận khí cũng là vô cùng tốt, bị một vị trưởng lão trực tiếp thu làm đồ đệ. Minh Đình đại đạo lôi đình nắm giữ trình độ quả thật không tệ, nhường các vị trưởng lão cũng cực kỳ hài lòng. Lần này học thanh niên thi đấu, có thể tuyển nhận đến một vị thiên phú không tồi học viên, đối với học viện phát triển cũng là vô cùng tốt. Ngày mai liền muốn tiến hành bắt cường tranh đoạt chiến, học viện Ngụy Viêm, Dương Thiên Lăng, Lam Dương, Phong Mục, Tinh Vân Nhi, Phòng Tiểu Đường, Mạc Lệ cùng rộn ra sức. Đối với ngày mai bắt cường tranh đoạt chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có 4 người lên cấp. Mặt La Thành khẳng định còn sẽ có chỗ cử động, sẽ không để cho 8 người đối chiến 8 cái bất đồng đối thủ. Như thế cân bằng có thể sẽ bị đánh vỡ, tạo thành học viện một nhà độc đại tình huống. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai mọi người đi tới trung tâm sân quyết đấu, tranh tài danh sách cũng đến đám người trong tay, quả nhiên không xuất chúng người đoán. Lần này, Phong Tiểu Đường cùng Rộn ra sức đối với ở cùng nhau, Dương Thiên Lăng cùng Tinh Vân Nhi đối với ở cùng nhau, Ngụy Viêm cùng Lam Dương đối với ở cùng nhau, lần này liền sẽ đào thải ba người. Mà Phong Mục thế mà đối mặt Sâm Hoàng, trận này liền biến đến cực kỳ khó khăn, Phong Mục có thể sẽ trực tiếp thua trận. Mà Mạc Lệ đối thủ càng là khó đối phó. Trực tiếp đụng phải nắm giữ đại lục đệ nhất độc thuật danh xưng ra cắt ra. Mạc Lệ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, đối chiến đệ nhất độc thuật ra cắt ra, Mạc Lệ ngược lại tràn đầy chiến ý, vì Mạc gia độc thuật quật khởi, trên người nàng áp lực quả thực không nhỏ. 8 trận đấu, buổi sáng 4 trận, buổi chiều 4 trận. Buổi sáng liên tiếp 3 trận đều là học viện nội chiến, đối mặt người một nhà, đánh cũng không kịch liệt, buổi sáng tranh tài cơ bản cũng là thanh thanh thản thản, khán giả nhìn xem cũng không có một chút ý tứ. Cuối cùng, Ngụy Viêm, Dương Thiên Lăng cùng Phòng Tiểu Đường tiến vào bắt cường. Buổi chiều trận đầu liền cùng buổi sáng hoàn toàn khác biệt, Sâm Hoàng cùng Phong Mục trong lúc đó chiến đấu, quả thực hấp dẫn một nhóm lớn người xem ánh mắt. Sâm Hoàng cùng Phong Mục đều chiếm hai bên, Sâm Hoàng trong hai mắt lộ ra khí thế hung ác, nhưng hắn tận lực đang khống chế chính mình. Trạch Giã Thần Hoàng thực lực hắn là biết đến, nếu như giết Phong Mục lời nói, Trạch Giã Thần Hoàng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Phong Mục dẫn đầu phát động, trong tay Trảm Thiên kiếm phóng thích, xông thẳng Sâm Hoàng mà đi. Sâm Hoàng thả ra sinh linh pháp sư trong tay pháp trượng ánh sáng lấp loé, từng cái hỏa cầu phát ra, hướng về Phong Mục mà đi. Phong Mục vung lên kiếm, kiếm hồn liền thả ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là một kiếm chém ra, vô số hỏa cầu liền hóa thành cho tàn. Phong Mục bên cạnh xuất hiện một cái tay cầm kiếm gỗ hiệp khách, theo sát lấy Phong Mục hành động. Phong Mục thứ ba sủng thú, nơi xa xăm kiếm khách, đồng dạng cũng là một con loại hình người sủng thú, theo sinh ra bắt đầu liền bắt đầu lưu lạc nơi xa xăm, đi lại tại đại lục các nơi, kiếm đạo tại sủng thú bên trong cũng là số một tồn tại. Sâm Hoàng hai mắt híp lại, kiếm hồn liền là không giống, uy lực quả nhiên không tầm thường, chỉ một chiêu liền phá vỡ một đám hỏa cầu. Sâm Hoàng trong tay pháp trượng lóe lên, vô số đạo lôi đỉnh từ không trung đánh xuống, tất cả đều tuôn hướng nơi xa xăm kiếm khách. Nơi xa xăm kiếm khách nhảy lên một cái, trong tay kiếm gỗ vung ra, thẳng hướng lên bầu trời bổ xuống lôi đỉnh. Kiếm gỗ cùng lôi đỉnh tiếp xúc trong nháy mắt, lôi đỉnh lập tức liền bị kiếm gỗ ngăn lại, tất cả đều bị kiếm gỗ hấp thu hết. Nơi xa xăm kiếm khách đi lại đại lục, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt các loại thiên nhiên lực lượng, trong tay kiếm gỗ đối với hóa giải loại công kích này, tự nhiên không tính rất khó khăn. Phong mục trong tay Trảm Thiên kiếm vung lên, bầu trời lập tức quanh minh. Nơi xa xăm kiếm khách lại lần nữa nắm chặt kiếm gỗ, làm ra giống như phong mục động tác. Phong mục không ngừng huy động Trảm Thiên kiếm, từng đạo ánh kiếm ép thẳng tới bầu trời mà đi, bầu trời bị ánh kiếm xé mở một đường vết rách. Nơi xa xăm kiếm khách cũng là như thế, toàn bộ bầu trời phảng phất có một mảnh lỗ trống, khí tức kinh khủng từ không trung dưới uy áp đến, rơi vào Sâm Hoàng trên người. Sâm Hoàng không dám dừng lại, trực tiếp chuyển đổi thành Tà Vương rùa. Trên bầu trời vài thanh tiểu kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về phía xuống trống không Sâm Hoàng mà đi. Tiểu kiếm tốc độ rơi xuống cực nhanh, thoáng qua liền đến Sâm Hoàng trên người. Tiểu kiếm từng thanh rơi xuống, đánh vào Sâm Hoàng trên khôi giáp. Sâm Hoàng hai mắt đỏ tươi, nhân vương cảnh cường giả khí tức trong nháy mắt phóng ra, vô số thanh tiểu kiếm nhao nhao vỡ vụn, trong nháy mắt liền bị hóa giải mất. Sâm Hoàng chậm thở ra một hơi, hai mắt đăm đăm, lại đến rồi. Chín chi mũi tên hướng về phía Sâm Hoàng mà đến, mũi tên chung quanh mang theo vô số đóa mây trắng, hướng về phía Sâm Hoàng mà đến. Sâm Hoàng kỹ năng Tà Vương hủy diệt đạn phát động, vô số cái bi đen phát ra, hướng về phía chín chi mũi tên mà đi. Chín chi mũi tên đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đột phá Tà Vương hủy diệt đạn công kích, vô số cái bi đen tất cả đều vỡ vụn. Sâm Hoàng tại đây đoạn trong khe hở, vội vàng chuyển đổi thành sinh linh pháp sư. Thiên dụ, tất cả thuộc tính toàn diện dung hợp, kinh khủng sóng khí cuốn tới, chín chi mũi tên phảng phất nhận lấy một tia ảnh hưởng, tiến lên tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Sâm Hoàng hơi khống chế một cái, một con đường nhỏ công kích rơi xuống, chín chi mũi tên tất cả đều vỡ vụn. Sâm Hoàng nhíu mày, ngay tại chín chi mũi tên vỡ vụn sau đó, hắn thình lình nhìn thấy vô số chi mũi tên bao trùm mà đến, đều là lấy chín chi mũi tên làm đơn vị. Thiên quân vạn mã toàn diện phát động, một kích này thế nhưng là thông cảm phong mục gần như một nửa thú năng, uy lực có thể nghĩ. Sâm Hoàng không dám khinh thường, kỹ năng thiên dụ toàn diện phát động, sáng chói công kích rơi xuống, đem mũi tên toàn bộ bao trùm tại bên trong. Vang tiếng nổ tung vang lên, đám người trái tim đều là nâng lên cổ họng chỗ, một kích này không biết ai sẽ chiếm cứ ưu thế. Nổ tung dần dần tản đi, Sâm Hoàng dẫn đầu lộ ra thân thể, sinh linh pháp sư đã cùng hắn giải trừ trạng thái chiến đấu. Chẳng lẽ nói, Sâm Hoàng tại vừa mới một kích kia bên trong, ở thế yếu rồi hả? Sâm Hoàng thở ra một ngụm trọc khí, vừa mới sinh linh pháp sư ngăn tại trước người mình, chính mình mặc dù không có chịu đến quá lớn tác động đến, nhưng sinh linh pháp sư nhưng bị trọng thương. Đoán chừng Phong Mục cũng giống như mình, nhưng mình ở trên cảnh giới có tuyệt đối nghiền ép ưu thế, hắn hẳn là sẽ lựa chọn nhận thua đi. Sâm Hoàng toàn thân run rẩy một cái, lập tức thả ra chính mình vẫn không dùng tới thứ tư sùng thú, một cỗ cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân của hắn. Hai cây trường thương xuyên phá không gian, trong nháy mắt liền đến Sâm Hoàng trước mặt. Trường thương đằng sau, hai cái cưỡi chiến mã hư ảnh hiện ra, súng hồn khí tức phát ra tại toàn bộ đài quyết đấu bên trên. Súng chính là trong binh khí vương giả, súng hồn tự nhiên muốn so Phong Mục trước đó kiếm hồn, cung hồn phải cường đại hơn rất nhiều. Phong Mục trước đó vẫn luôn chưa từng dùng qua súng hồn, liền là lưu tại lúc này. Trường thương thẳng đuổi mà vào, không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền đến Sâm Hoàng trước mặt. Sâm Hoàng trên thân thể tản ra hắc ám ánh sáng, đem Sâm Hoàng bao phủ tại bên trong. Trường thương đâm vào hắc ám quang mang phía trên, hấp lực cường đại thôn vệ trường thương bên trên tán phát năng lượng. Đứng ở đằng xa Phong Mục hai mắt ngưng tụ, đem chính mình toàn bộ thú năng rót vào trong đó. Hai thanh trường thương bên trên kinh khủng sắc bén khí tức nở rộ, vang một tiếng nổ mạnh, hắc sắc quang mang ầm vang vỡ vụn. Trường thương đâm vào Sâm Hoàng hai đầu trên cánh tay, Sâm Hoàng hai mắt bộc phát ra màu đen đường bắn, gầm lên giận dữ truyền ra, hai thanh trường thương ầm vang vỡ vụn mất. Đóng lại. Chương 150, Bạch Long Thương, Gia Cát Tuấn. Chương 151, Bạch Long Thương, Gia Cát Tuấn. Khí tức kinh khủng ép thẳng tới Phong Mục mà đi, mà lúc này Phong Mục cũng sớm đã đi xuống đài quyết đấu, hướng về phòng nghỉ đi đến. Hắn đã tận lực đem Sâm Hoàng thứ tư sủng thú ép đi ra, vì Ngụy Viêm cùng Sâm Hoàng cuối cùng quyết đấu lấy hết một phần lực. Sâm Hoàng chậm rãi thu hồi chính mình, giải trừ trạng thái chiến đấu, kém một chút liền muốn khống chế không nổi chính hắn. Trận này, Phong Mục thế công cực kỳ mãnh liệt, phát động toàn lực công kích, quả thực là đem Sâm Hoàng thứ tư sủng thú ép đi ra. Trên khán đài, Trạch Dã nhìn xem trận chiến đấu này, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Phong Mục thương hồn đã rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu sót một chút cái gì. Phong Mục thương, còn kém một cái vũ khí sắc bén. Trần Hạo Lâm mở miệng nói ra. Trạch Dã cùng mấy vị đệ tử gật đầu. Trần Hạo Lâm nói không sai, kiếm cùng cung đều là thượng cổ thần vật, mà thương nhưng không có một cái thích hợp vũ khí sắc bén, chính xác hạn chế Phong Mục sau cùng một phát. Ta đi tìm hắn một chuyến. Trần Hạo Lâm đứng dậy, Đặng Vũ Tường khác biệt nhìn xem hắn, lại nhìn một chút sư phụ Trạch Dã. Trần Hạo Lâm tìm Phong Mục, rất rõ ràng chính là muốn đem trong tay mình thượng cổ thần vật đưa tặng cho Phong Mục, mà Trạch Dã nhưng không ngăn trở, có thể thấy được Phong Mục thiên phú đạt được Trạch Dã tán thành, thậm chí vượt qua hắn mỗi một người đệ tử. Xin lỗi, ta đã tận lực. Phong Mục trở lại phòng nghỉ, tràn ngập áy náy nói, không có việc gì. Bảo vệ tốt chính mình trọng yếu nhất. Ngụy Viêm mở miệng nói, có thể a huynh đệ, thế mà đem Sâm Hoàng thứ tư sủng thú ép đi ra, cái kia hồn soái cảnh Tắc Thiên đều làm không được, ngươi liền làm được, ưu tú. Dạ Lam hướng về phía Phong Mục giơ ngón tay cái lên. Phong Mục túi đầu ngồi xuống, uống một hớp nước. Phong Mục. Trần Hạo Lâm đi vào phòng nghỉ. Sư thúc. Phong Mục có chút ngoài ý muốn, không biết Trần Hạo Lâm tại sao lại đi tới phòng nghỉ, vội vàng đứng lên, hướng về Trần Hạo Lâm bái một cái. Cái này cho ngươi. Trần Hạo Lâm khoát tay, trong tay thêm ra một cây trường thương. Trường thương toàn thân trắng như tuyết, trên thân súng điêu khắc một cái xoay quanh lòng, mũi thương vô cùng sắc bén, lóe hàn quang. Bạch Long Thương. Ngụy Viêm đám người đều là chấn động, Bạch Long Thương thế nhưng là một cái thượng cổ thần vật, lấy từ Bạch Long chi huyết, gia nhập vào chế tạo trong quá trình, mà lại thân thương nội bộ chính là một cái Bạch Long xương. Bạch Long Thương phát động thời điểm, liền sẽ có Bạch Long phụ thể, người sử dụng sẽ có được Bạch Long một chút năng lực đặc thù, phối hợp với Bạch Long Thương sử dụng, uy lực của nó khó mà hình dung. Sư thúc, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Phong Mục vung vung tay. Cầm. Trần Hạo Lâm trực tiếp đem Bạch Long Thương đặt ở Phong Mục trong tay, Bạch Long Thương trong tay ta không cách nào phát huy nó vốn có giá trị, thật sự là quá lãng phí, ta trời sinh tính như thế, không muốn tranh đấu, Bạch Long Thương trong tay ta bị mai một nhiều năm như vậy, giao đến trong tay ngươi, tất nhiên sẽ phát huy nó vốn có hào quang. Ngươi cứ yên tâm cầm đi. Phong Mục cảm nhận được Bạch Long Thương xuyên đến khí tức, phản phất có một cái Bạch Long vọt vào trong đầu góc của mình, Bạch Long ấn ký khắc vào đầu góc của hắn bên trong. Sư thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường Bạch Long Thương mai một. Phong Mục nặng nề gật đầu. Chờ lần thi đấu này kết thúc, ta sẽ cùng sư phụ cùng một chỗ, đem Bạch Long Thương thương pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ừm. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước. Trần Hạo Lâm cười đi ra cửa, đem Bạch Long Thương giao cho Phong Mục sau đó, toàn thân mình trên dưới đều là chợt nhẹ. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Long Thương đi theo chính mình vẫn luôn không có nở rộ bao lớn hào quang, chính mình tung người cùng trong âm luật, đối với thương pháp tạo nghệ vẫn còn so sánh không lên một cái hậu bối. Hôm nay đem Bạch Long Thương giao cho Phong Mục, cũng coi như chính mình đối với Bạch Long Thương một cái công đạo. Tiếp xuống hai trận tranh tài, đều biểu hiện cực kỳ kịch liệt, đến đằng sau, mỗi người cũng bắt đầu toàn lực thi triển, chiến đấu trình độ kịch liệt vượt xa trước đó. Thậm chí có một trận, hai người đều bị trọng thương, ngày mai tranh tài tất nhiên là không tham gia được, liền xem ai vận khí tốt, có thể rút đến như thế một vị đối thủ. Sau cùng một trận đến, Mạc Lệ không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp đi bên trên đài quyết đấu, đối thủ của hắn cũng đến đài quyết đấu bên trên. Nam tử đối diện tên là Gia Cát Tuấn, chính là người cũng như tên, sinh cực kỳ tuấn tú, hoàn toàn không giống như là một cái sẽ dùng độc năng giới. Gia Cát Tuấn nhìn xem Mạc Lệ mỗi một trận đấu, Gia Cát Tuấn đều nghiêm túc quan sát qua. Mạc Lệ độc thuật, chính xác đã cùng Mạc Gia độc thuật có chỗ bất đồng, tại rất nhiều nơi làm sáng tạo cái mới, cũng hoàn toàn chính xác có thể làm đối thủ của mình. Các vị người xem bằng hữu, hôm nay bắt cường tranh đoạt chiến sau cùng một trận, thế nhưng là đại lục độc thuật đệ nhất cùng thứ ba tranh đoạt chiến, lần trước Mạc Lệ may mắn đánh bại đại lục thứ hai độc thuật Bạch Lăng, không biết hôm nay phải chăng còn sẽ có vận khí tốt, có thể đánh bại Gia Cát Tuấn. Ngụy Viêm nhíu mày, mặt La Thành cách làm thật đúng là để cho người ta buồn nôn, thông qua người chủ trì miệng, đến rèm pha Mạc Lệ, rèm pha học viện. Bất quá như thế cũng tốt, bị giáng chức càng thấp, càng tốt đánh mặt La Thành mặt, càng là có thể để bọn hắn khó xử. Bất quá trong mắt của ta, Mạc Lệ là không có cơ hội chiến thắng Gia Cát Tuấn. Gia Cát Tuấn xem như Gia Cát gia hậu bối người thứ nhất, rất được Gia Cát độc thuật chân truyền, mà lại cũng sớm đã đột phá đến hồn xoáy cảnh, mà Mạc Lệ vẫn chỉ là thiên tướng cảnh, cảnh giới bên trên nghiền ép, không biết Mạc Lệ có thể hay không vừa đi lên liền bị Gia Cát Tuấn nghiền ép. Gia Cát gia ghế chính đang xem cuộc chiến trên ghế, khẩn trương nhìn xem đài quyết đấu. Cuộc quyết đấu này liên quan đến Gia Cát gia danh dự, nhiều năm đại lục đệ nhất độc thuật danh xưng, tương lai có thể hay không giữ được, liền toàn bộ nhìn Gia Cát Tuấn. Gia Cát Tuấn nhưng không có bởi vì người chủ trì mấy câu liền tự mãn, hắn biết rõ Mạc Lệ thực lực, cũng không có người chủ trì nói tới như vậy không chịu nổi. Từ Mạc Lệ cùng Bạch Lăng giữa hai người chiến đấu, Gia Cát Tuấn liền cảm giác sâu sắc nguy cơ, Mạc gia cùng Bạch gia tranh giành nhiều năm như vậy, từ Bạch Lăng bị đánh bại một khắc này, ngay tại trình độ nhất định quyết định, Mạc gia độc thuật trong tương lai một đoạn thời gian sẽ siêu việt Bạch gia độc thuật. Hôm nay cùng Mạc Lệ chiến đấu, đối với Gia Cát gia cũng có ảnh hưởng rất lớn, nếu như mình thua, Gia Cát gia độc thuật đệ nhất danh xưng, thế tất sẽ bị người phàm tục phỉ nhổ, cho nên trận này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải tranh đoạt thắng lợi, không tiếc bất cứ giá nào. Xin lỗi a, không có khống chế lại nói nhiều như vậy, phía dưới liền để chúng ta tới thưởng thức hai vị chiến đấu đi. Cái này thế tất là một trận cực kỳ xuất sắc chiến đấu, các vị người xem trận to cặp mắt của các ngươi, đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết nha. Phía dưới, ta tuyên bố, bát cường tranh đoạt chiến sau cùng một ván, bắt đầu. Người chủ trì bắt đầu lối ra, mọi người đều khẩn trương lên, chờ mong giữa hai người phân khích đại chiến. Chúng ta không so đấu kỹ năng cái gì, liền đơn thuần so đấu độc thuật, có thể vận dụng thú năng điều động độc thuật, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Tuấn trước tiên mở miệng. Mạc Lệ rõ ràng, Gia Cát Tuấn cảm thấy nếu như vận dụng kỹ năng chiếm chính mình tiện nghi, liền quyết định trực tiếp so đấu độc thuật. Tốt. Mạc Lệ vốn cũng muốn nói trực tiếp so đấu độc thuật, cũng không phải là sợ hai Gia Cát Tuấn so với mình cảnh giới cao, mà là cảm thấy dùng độc thuật đánh bại đối thủ, lúc này mới càng phù hợp dùng độc người cách làm. Đóng lại. Chương 151, đấu độc. Chương 152, đấu độc. Hai người đều đứng ở tại chỗ không động. Trong không khí ẩn ẩn có một cỗ làm mùi thuốc súng, hai người trong hai mắt đều tỏa ra tất thắng ánh sáng. Mạc Lệ dẫn đầu động, trong tay một cái màu đỏ bột tung ra, màu đỏ bột nhanh chóng khuyết tán, hướng về toàn bộ đài quyết đấu khuyết tán mà đi. Gia Cát Tuấn hai mắt ngưng tụ, liếc mắt liền nhìn ra Mạc Lệ sử dụng độc. Gia Cát Tuấn trong tay một khỏa viên thuốc móc ra, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Gia Cát Tuấn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, trong thân thể một đoàn màu xanh lá thể khí thả ra ngoài. Mặc Lị tại không có sử dụng hồng dung độc trước đó, sử dụng trước xanh lá cây sâm độc. Gia Cát Tuấn giao xuống cũng không phải là viên thuốc, mà là độc hoàn. Gia Cát Tuấn trực tiếp lấy độc trị độc, đem thể nội xanh lá cây sâm độc tống ra. Trong tay lại là một khỏa độc hoàn lấy ra, hướng về phía khuyết tán mà đến hồng dung độc ném đi. Độc hoàn vừa tiếp xúc hồng dung độc, lập tức liền biến bộ dáng. Độc hoàn trong nháy mắt nổ tung, biến thành một khối bọt biển bộ dáng, hồng dung độc tất cả đều tràn vào cái kia bọt biển bên trong. Bọt biển nguyên bản hiện ra màu trắng, theo hồng dung độc không ngừng mà xâm nhập, dần dần biến thành màu đỏ. Hồng dung độc tất cả đều bị bọt biển hấp thu hết, vang một cái nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Đơn giản một lần tiến công, song phương đều biểu hiện cực kỳ bảo thủ, Mạc Lệ dẫn đầu sử dụng xanh lá cây xâm độc cùng hồng dung độc, toàn bộ bị Gia Cát Tuấn hóa giải mất. Không hiểu người xem coi là Mạc Lệ đứng hạ phong, kỳ thật Gia Cát Tuấn trong lòng biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tính thăm dò tiến công, không ai chiếm được tiện nghi, cũng không ai chiếm thượng phong, hoặc là rơi vào hạ phong, trước mắt mà nói, như trước vẫn là thế lực ngang nhau. Gia Cát Tuấn động, vừa mới Mạc Lệ trước ra tay, lần này đến phiên hắn xuất thủ trước. Gia Cát Tuấn từ miệng trong túi móc ra một cái độc hoàn, trực tiếp nuốt vào bụng của mình bên trong. Gia Cát Tuấn toàn thân trên dưới toát ra màu xanh lá khói độc, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mạc Lệ vội vàng lấy ra biện pháp ứng đối, bột màu trắng tung ra, cấp tốc khuyết tán ra. Nửa cái đài quyết đấu đều bị bột màu trắng bao phủ lại, xuất hiện một mảnh trắng xóa xương trắng. Một bên khác thì là tại màu xanh lá khói độc bao phủ phía dưới, hai loại màu thể khí chậm rãi tiếp xúc, cũng không có sinh ra bao lớn phản ứng. Mạc Lệ thân ở trong sương mù trắng, nhìn chằm chằm Gia Cát Tuấn, nhìn xem Gia Cát Tuấn từng bước một hành động. Gia Cát Tuấn như là dạo bước, hướng về Mạc Lệ đi tới, một bước bước vào đến trong sương mù trắng. Gia Cát Tuấn trên người màu xanh lá chất độc là nồng nặc nhất, trước đó màu trắng cùng màu xanh lá thể khí tiếp xúc, không có sinh ra quá lớn phản ứng. Mà lúc này Gia Cát Tuấn bước vào sau đó, màu trắng thể khí trong nháy mắt bị thôn phệ mất, thôn phệ hết khu vực trong nháy mắt liền bị màu xanh lá thể khí bổ sung. Theo Gia Cát Tuấn di động, đại quyết đấu bên trên màu xanh lá thể khí phạm vi tu luyện chiếm cứ 2/3, Gia Cát Tuấn dần dần có chút chiếm cứ ưu thế ý tứ. Mạc Lệ không hề vội vã, phản phất một mực đang chờ Gia Cát Tuấn. Gia Cát Tuấn tốc độ cũng càng ngày càng chậm, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, tiến vào Bạch Vũ độc lâu như vậy, giống như cũng không có phát sinh cái gì. Gia Cát Tuấn hai mắt ngưng tụ, thình lình nhìn thấy trong sương mù trắng một bóng người hướng về chính mình đi tới. Gia Cát Tuấn hai mắt híp lại, trong tay một khỏa độc hoàn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bóng người dần dần rõ ràng tới, chính là Mạc Lệ bản thân. Mạc Lệ sắc mặt lạnh lùng, trong tay một cái màu tím bột tung ra, trong nháy mắt hướng về Gia Cát Tuấn bao trùm đi qua. Bột phát sinh cực nhanh biến qua, hóa thành một cái nho nhỏ màu tím lăng mạnh, tử linh độc chính diện tiến công tính độc thuật. Gia Cát Tuấn trong tay độc hoàn vội vàng nhét vào trong miệng. Gia Cát Tuấn trên thân thể màu xanh lá thể khí trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là một loại màu vàng nhạt thể khí, đem Gia Cát Tuấn bao phủ tại bên trong. Gia Cát Tuấn nhanh chóng lùi về sau, trên người màu vàng nhạt sức lực cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái lồng bảo hộ, đem Gia Cát Tuấn một mực bảo hộ ở bên trong. Tiểu lăng mảnh phá không mà ra, tất cả đều đâm vào màu vàng nhạt thể khí tạo thành trên lồng bảo hộ. Màu tím tiểu lăng mảnh nhanh chóng chuyển động, phảng phất muốn đem màu vàng nhạt thể khí tạo thành lồng bảo hộ hủy đi. Màu vàng nhạt thể khí thì như là đầm lầy, tiểu lăng mảnh đâm vào phía trên, chuyển động mấy lần liền ngừng lại, bị màu vàng nhạt thể khí thôn phệ xuống dưới. Màu vàng nhạt thể khí dần dần tối lui, vô số màu tím tiểu lăng mảnh cũng theo đó biến mất. Mạc Lệ thì là theo Gia Cát Tuấn lùi về sau hướng về phía trước, mắt thấy tử linh độc bị hóa giải, Mạc Lệ trong tay một cái màu đen bột liền tung ra đi ra ngoài. Gia Cát Tuấn giật mình, lúc này mới giao thủ hai cái hiệp, Mạc Lệ thế mà liền trực tiếp sử dụng hắc sát độc, đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Gia Cát Tuấn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai hạt độc hoàn nhét vào trong miệng của mình, Gia Cát Tuấn thân thể chia hai nửa, bên trái bốc lên màu trắng thể khí, bên phải tỏa ra màu đen thể khí. Hắc sát độc uy danh, Gia Cát Tuấn tự nhiên là biết đến, hắc sát độc tiêu hao chính là người sử dụng sinh mệnh lực, uy lực cực kỳ khủng bố. Mạc Lệ vừa đến đã sử dụng hắc sát độc, cái này khiến Gia Cát Tuấn không thể không cẩn thận ứng đối, trực tiếp nuốt hai viên độc hoàn. Gia Cát gia độc thuật, toàn bộ đều là nuốt vào trong cơ thể của mình, mượn thân thể cái này vật chứa thả ra ngoài. Lúc này Gia Cát Tuấn sử dụng chính là Gia Cát gia bên trong cực kỳ nổi tiếng một loại độc thuật, Hắc Bạch Vô Thường. Độc thuật Hắc Bạch Vô Thường phát động, Gia Cát Tuấn cả người đều biến đến có chút âm trầm, phảng phất là mới vừa từ trong địa ngục đi ra. Màu đen ác quỷ hướng về Gia Cát Tuấn nhào tới, Gia Cát Tuấn mặc dù vẫn như cũ còn tại lùi về sau, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại. Lang thang ở nhân gian cô hồn dã quỷ, còn không mau mau theo ta xuống địa phủ. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Đừng như vậy nhiều nói nhảm, trực tiếp cho ta bắt hắn. Một cái khác âm trầm thanh âm truyền đến. Một trắng một đen hai cái thân ảnh xuất hiện tại Gia Cát Tuấn trước người, vung vẩy vũ khí trong tay, lặng lẽ nhìn chằm chằm đánh tới ác quỷ. Gia Cát Tuấn toàn lực thôi động, không thể quá nhiều dừng lại, độc thuật Hắc Bạch Vô Thường tiêu hao tinh thần lực quá mạnh, mặc dù không cần tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng tinh thần lực nếu như bị quá mức tiêu hao, đối với hậu kỳ tu luyện cực kỳ không có lợi, nếu như tiêu hao rất nghiêm trọng quá mức, khả năng trực tiếp tạo thành đại não thương tích, làm chiến đấu sư vĩnh cửu rơi vào trong lúc xí ngốc. Đen trắng hai cái thân ảnh vùng trong tay xích sắt, trực tiếp đem nhào tới ác quỷ bắt lấy. Ác quỷ bỗng nhiên biến mất, Gia Cát Tuấn sững sờ, tại sao có thể như vậy? Không được. Gia Cát Tuấn vội vàng thu hồi độc thuật Hắc Bạch Vô Thường, đem một khỏa độc hoàn nhét vào trong miệng của mình. Gia Cát Tuấn đem độc hoàn toàn bộ hấp thu, nhắm chặt hai mắt, lần nữa mở mắt ra lúc, mình đã đứng ở trên nguyên bản trận vị trí. Bạch Vũ độc tam đại đặc tính một trong ảo cảnh, ngay từ đầu Mạc Lệ ngay tại bố cục, nhường ra Cát Tuấn buông lòng cảnh giác, thời gian dần qua đem ra Cát Tuấn dẫn vào trong hoàn cảnh. Ra Cát Tuấn trong lúc vô tình tiến vào ảo cảnh, cũng không có phát giác có gì không ổn, lập tức liền lâm vào bị động cục diện. Ra Cát Tuấn âm thầm đau lòng, tại trong ảo cảnh chính mình thế mà sử dụng độc thuật hắc bạch vô thường, lần này thế nhưng là tổn thất không ít tinh thần lực, đã rơi vào hạ phong. Xem cuộc chiến trên ghế Ra Cát gia chủ hết sức sốt ruột, Ra Cát Tuấn phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, đây đối với toàn bộ chiến đấu ảnh hưởng cực lớn a. Đóng lại. Chương 152, kỳ phùng địch thủ. Chương 153, kỳ phùng địch thủ. Mạc Lệ cũng không có sốt ruột tiếp tục tiến công, mặc dù mình tạm thời ở vào ưu thế, nhưng vẫn như cũ tùy thời có khả năng sẽ bị đối thủ lật bàn. Ra Cát độc thuật đại lục đệ nhất, cũng không phải chỉ là hư danh độc thuật, mặc dù vừa mới dụng kế nhường Ra Cát Tuấn sử dụng ra độc thuật hắc bạch vô thường, tiêu hao Ra Cát Tuấn một đợt, nhưng Ra Cát Tuấn nhất định còn có lưu hậu chiêu. Ra Cát Tuấn hận không thể quất chính mình hai bàn tay, còn chưa đủ cẩn thận, thế mà lại xa vào đến trong ảo cảnh. Ra Cát Tuấn móc ra một khỏa độc hoàn, nhét vào trong miệng mình. Ra Cát Tuấn trên người trong nháy mắt bị màu đỏ khí tức bao phủ, hai mắt biến thành đỏ như máu. Ra Cát độc thuật bên trong cuồng bạo độc, loại tác dụng này tại trên thân người sẽ khiến người xa vào đến cuồng bạo bên trong, quá mức cuồng bạo sẽ khiến người tinh thần suy kiệt mà chết. Ra Cát Tuấn đương nhiên sẽ không làm chính mình đặt mình vào tử địa, tại hắn nuốt vào cuồng bạo độc hoàn đồng thời, cũng nuốt vào một loại khác độc hoàn, đối với cuồng bạo độc có kiềm chế tác dụng, cái này liền bảo toàn sinh mệnh của mình không chịu đến tổn thương. Ra Cát Tuấn trước đó thả ra màu xanh lá thể khí tu luyện tập hợp, không bao lâu hắn phạm vi liền co lại rất nhiều, ở bề ngoài nhìn Mạc Lệ đã chiếm cứ ưu thế. Mạc Lệ đem một cái màu xanh lá bột tung ra, bột trong nháy mắt tiêu tán, hòa vào trong không khí. Đồng thời, Mạc Lệ chuẩn bị xong một cái màu đỏ bột, tùy thời chuẩn bị ứng đối Ra Cát Tuấn bước kế tiếp tiến công. Ra Cát Tuấn mặc dù ở vào cuồng bạo, nhưng thần trí vẫn như cũ tỉnh táo, tay phải chống rông khẽ vồ, xuất hiện một cái trong suốt ly thủy tinh. Trong tay trái cầm hai viên độc hoàn, một khỏa màu đỏ một khỏa màu lam, hai viên độc hoàn đồng thời nhét vào bình thủy tinh bên trong. Ra Cát Tuấn tay trái lại là chống rông khẽ vồ, trong tay thế mà cầm một cái màu xanh lá nọc độc. Ra Cát Tuấn thận trọng đem nọc độc cất vào trong ly thủy tinh, màu xanh lá nọc độc tiến vào trong ly thủy tinh, trong nháy mắt hóa thành không màu chi thủy, chỉ là thời gian một hơi thở, không màu chi thủy cũng toàn bộ bị hai viên độc hoàn hấp thu hết. Hai cái độc hoàn tỏa ra màu sắc khác nhau ánh sáng, ly thủy tinh phảng phất bị một phân thành hai, một nửa là ngọn lửa thế giới, một nửa khác thì là hàn băng thế giới. Ra Cát Tuấn đỏ như máu cặp mắt mang đại phóng, cánh tay phải bắp thịt trong nháy mắt gia tăng, cùng bạo xuống hắn hơi vung tay cánh tay, ly thủy tinh liền hướng về phía Mạc Lệ mà đi. Mạc Lệ hai mắt ngưng trọng, trong tay màu đỏ bột tung ra, màu đỏ bột hóa thành thể khí, hướng về ly thủy tinh bao phủ tới. Hồng dung độc có thể hòa tan hết thảy, ly thủy tinh vừa tiếp xúc với màu đỏ thể khí, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Ly thủy tinh vừa mới hòa tan mất, cái kia hai viên độc hoàn liền bỗng nhiên nổ tung, hướng về bốn phía phủ tới. Mạc Lệ cuống quýt lùi về sau, điều động thể nội thú năng bảo hộ ở trước người mình. Hai viên độc hoàn cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, nhưng mà đài quyết đấu vị trí trung ương thì xuất hiện một phen cảnh tượng bất đồng. Toàn bộ đài quyết đấu trung ương đều bị chiếm lĩnh, chia làm hai nửa, một nửa có lượng lớn băng thứ cắm trên mặt đất, một nửa kia thì là chảy chất lỏng dung nham. Mạc Lệ hai mắt híp lại, lại là Ra Cát độc thuật bên trong băng hỏa thần độc, nhìn đến vừa mới tiến công, nhường Ra Cát Tuấn cải biến sách lược, trực tiếp sử dụng Ra Cát độc thuật bên trong cực kỳ cường đại một loại độc thuật. Băng hỏa thần độc tại Ra Cát độc thuật bên trong xếp hạng thứ hai, băng hỏa thần độc chính là Ra Cát gia lịch đại hậu nhân nhất định phải học được một loại độc thuật, băng hỏa thần độc chuyên khắc Mạc gia độc thuật hắc sát độc, cùng Bạch gia độc thuật bên trong đó một loại. Băng hỏa thần độc vừa ra, Mạc Lệ tự nhiên cũng liền không có khả năng lại sử dụng hắc sát độc, chỉ có thể dùng cái khác thủ đoạn đến giải quyết trước mặt uy lực mới được. Ra Cát Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở vào trung ương băng hỏa thần độc đống nhiên chuyển động, băng thứ không ngừng tiến lên, dung nham chậm chậm lưu động, hướng về Mạc Lệ mà đi. Mạc Lệ trong tay tung ra năm loại độc phấn cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Ngũ độc dung hợp, độc sát tuyến qua. Vòng xoáy tu luyện biến lớn, Mạc Lệ vì hóa giải băng hỏa thần độc, chỉ được sử dụng ra ngũ độc dung hợp thuật. Từng ấy năm tới nay như vậy, Ra Cát độc thuật sở dĩ có thể một mực chiếm cứ độc thuật đệ nhất, trong đó có một chút chính là Ra Cát độc thuật hóa giải độ khó cực lớn, giống lúc này băng hỏa thần độc liền làm cho Mạc Lệ không thể không sử dụng ngũ độc dung hợp thuật. Vòng xoáy không ngừng quyết trương, Mạc Lệ một trường đẩy ra, vòng xoáy cấp tốc quyết trương, hướng về băng hỏa thần độc mà đi. Vòng xoáy tốc độ cũng không nhanh, tại tới trước trong quá trình không ngừng mà quyết trương, ở chỗ băng hỏa thần độc tiếp xúc trước đó, thế mà đã quyết trương đến có đài quyết đấu rộng như vậy, trực tiếp đem băng hỏa thần độc chặn lại. Năm loại màu vòng xoáy cùng băng hỏa thần độc tiếp xúc với nhau, mãnh liệt độc phản ứng không ngừng mà đụng chạm. Băng thứ cùng dung nham không ngừng mà bị nát bấy, độc sát tuyển qua cũng tại không ngừng mà yếu bất thu nhỏ. Hai đại độc thuật va chạm, kéo dài trọn vẹn chừng một phút, mới hoàn toàn kết thúc, song phương đều không có đối với đối thủ tạo thành một tia tổn thương. Mạc Lệ bỗng nhiên nổi lên, thẳng đến Ra Cát Tuấn mà đi, năm loại độc phấn lần nữa tung ra, nhanh chóng ngưng tụ. Năm loại độc phấn ngưng tụ thành một cái độc kiếm, ngũ độc dung hợp, năm màu độc kiếm. Ra Cát Tuấn lặng lẽ nhìn nhau, lần trước Mạc Lệ đối chiến Bạch Lăng thời điểm, liền sử dụng qua năm màu độc kiếm. Sau khi trở về, Ra Cát Tuấn liền nhắm vào năm màu độc kiếm, cẩn thận kế hoạch một phen, tìm nhiều loại phương pháp phá giải. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng lại đem Ra Cát Tuấn tiềm lực ép đi ra, ngay tại mấy ngày nay thời gian, Ra Cát Tuấn chính mình mới nghiên cứu ra một loại độc thuật. Ra Cát Tuấn trong tay lấy ra hai viên màu trắng độc hoàn, toàn bộ nuốt vào trong bụng của mình. Nhàn nhạt màu trắng khí độc từ Gia Cát Tuấn thể nội bay ra, khí độc tại Gia Cát Tuấn trên thân thể vờn quanh, dần dần ngưng tụ ra một bộ màu trắng khôi giáp. Màu trắng khôi giáp phía trên nổi lơ lửng màu trắng khí độc, lấy Gia Cát Tuấn thân thể vì trung tâm, bán kính 1m vị trí, toàn bộ bị cái này màu trắng khí độc còn quấn. Màu trắng khí độc bên ngoài thì là mảng lớn nồng đậm màu xanh lá thể khí vờn quanh, tầng tầng bảo hộ lấy Gia Cát Tuấn. Gia Cát Tuấn lạnh lùng nhìn xem vọt tới Mạc Lệ, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ngươi độc kiếm lợi hại, còn là của ta độc nón trụ lợi hại. Mạc Lệ thân thể tiến lên, bên cạnh xương trắng cũng tại nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt cũng đã tập hợp ở cùng nhau, bên mông xương trắng phía dưới, căn bản là không nhìn thấy Mạc Lệ thân ảnh. Xương trắng cùng màu xanh lá thể khí đụng vào nhau, hai loại khí độc lẫn nhau thôn vệ đối phương, lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Không đến bao lâu, màu xanh lá thể khí cùng xương trắng liền toàn bộ vỡ vụn mất. Mạc Lệ trên người vẫn như cũ còn sót lại một chút xương trắng, nàng không có chút do dự nào, trực tiếp xông vào màu trắng thể khí bên trong. Xương trắng cùng màu trắng thể khí đụng vào nhau, trong nháy mắt liền phát sinh cực lớn nổ tung. Mạc Lệ trên người xương trắng trong nháy mắt phóng ra ngoài, đem nổ tung chặn lại, liền tới đến Gia Cát Tuấn trước mặt. Năm màu độc kiếm giơ lên, liền muốn hướng về Gia Cát Tuấn đâm tới. Gia Cát Tuấn đông nhiên mặt lộ vẻ khó xử, thể nội thú năng có chút hỗn loạn lên, đối với hắn khôi giáp tạo thành nhất định suy yếu. Lại là xanh lá cây xâm độc, Gia Cát Tuấn cắn chặt hàm răng cây, không nghĩ tới lại là một chiêu này. Dù cho chính mình tại cuồng bạo dưới trạng thái, như trước vẫn là nhận lấy xanh lá cây xâm độc ảnh hưởng, cái này xanh lá cây xâm độc thật đúng là ở khắp mọi nơi. Mạc Lệ lập tức liền đã nhận ra Gia Cát Tuấn dị dạng, trong tay năm màu độc kiếm trực tiếp đâm xuống dưới. Đóng lại. Chương 153, tụ độc lệ. Chương 154, tụ độc lệ. Năm màu độc kiếm đâm tại trắng nón trụ phía trên, một cỗ năm màu xương mù sen lẫn màu trắng xương mù bốc lên. Hai loại độc lẫn nhau ăn mòn đối phương, năm màu chi độc dính tại trắng nón trụ phía trên, nhanh chóng ăn mòn trắng nón trụ. Trắng nón trụ tại bị ăn mòn sau đó, hóa thành từng sợi khói trắng, đem năm màu độc kiếm một chút xíu hóa giải. Mạc Lệ nhíu mày, nhìn đến lần trước thi triển năm màu độc kiếm về sau, Gia Cát Tuấn liền chuyên môn nghiên cứu một cái, tìm tới giải quyết phương pháp. Mạc Lệ một trưởng đánh vào năm màu độc trên thân kiếm, năm màu độc kiếm ầm vang vỡ vụn, tất cả đều vùng trắng nón trụ phía trên. Hai loại độc đụng vào nhau, diện tích lớn tiếp xúc sau đó, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mạc Lệ cấp tốc lùi về sau, Gia Cát Tuấn thì là bước nhanh hướng về phía trước, đồng thời một khỏa độc hoàn nhét vào trong miệng của mình. Gia Cát Tuấn trên thân phát ra ra màu lam thể khí, cả người phảng phất hòa vào màu lam thể khí bên trong. Mạc Lệ cực nhanh lùi về sau đồng thời, trong tay lấy ra một đóa màu trắng hoa tươi. Màu trắng hoa tươi phía trên tản ra rét lạnh khí tức, Mạc Lệ không chút do dự đem trong tay màu trắng hoa tươi ném ra ngoài. Màu trắng hoa tươi cùng màu lam thể khí đụng vào nhau, màu lam thể khí nhanh chóng bị màu trắng hoa tươi hấp thu hết. Màu trắng hoa tươi cũng chậm chậm biến thành màu lam, theo cánh hoa toàn bộ biến thành màu lam, nổ tung ầm vang vang lên. Kinh khủng màu lam thể khí trong nháy mắt lại bị thả ra ngoài, nhưng toàn bộ tuôn hướng Gia Cát Tuấn. Gia Cát Tuấn bị loại này màu lam thể khí nhiễm phải, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương ý truyền khắp toàn thân của hắn trên dưới. Gia Cát Tuấn trong lòng kinh hãi, chính mình sử dụng độc chỉ là một loại uy hiếp cũng không lớn độc, năng lực cũng bất quá là xâm nhập thần kinh người, ngăn chậm đối thủ hành động. Như thế nào đến trên người mình, ngược lại lộ ra thấy lạnh cả người, phảng phất muốn đem chính mình đóng băng lại. Không được. Hàn khí xâm nhập vào Gia Cát Tuấn thể nội, Gia Cát Tuấn chỉ cảm thấy mình mạch máu sắp bị đóng băng lại. Gia Cát Tuấn cuống quýt lấy ra một khỏa độc hoàn, hướng về trong miệng của mình lấp đầy, có thể cánh tay của mình phảng phất không ngừng mệnh lệnh của mình, cực kỳ chậm rãi hướng mình bên miệng mà đến. Không tốt, ngăn chậm hiệu quả phát huy ra, Gia Cát Tuấn lập tức luống cuống, Mạc Lệ đến tột cùng dùng chính là cái gì độc? Thôn vệ người khác đầu độc cho mình dùng đồng thời, còn đã có được bất đồng năng lực. Mạc Lệ tự nhiên không muốn từ bỏ cái này cơ hội thật tốt, trong tay một đóa màu tím hoa tươi xuất hiện, trong nháy mắt nở rộ ra, cánh hoa đồng thời bắn ra, hướng về Gia Cát Tuấn mà đi. Cánh hoa cực nhanh xoay nhanh, đồng thời vô số cái tiểu lăng mảnh cũng xen lẫn tại màu tím trong cánh hoa. Tiểu lăng mảnh nao nao đánh trúng Gia Cát Tuấn, cánh hoa cũng là từng mảnh đánh vào trên người hắn. Cánh hoa xâm nhập sau đó, Gia Cát Tuấn chỉ cảm thấy mình đại não không bị khống chế, tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Hết thảy trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Không còn là đài quyết đấu, đứng đối diện cũng không còn là Mạc Lệ. Mình ngồi ở trước cao phía trên, phía dưới vô số người quỳ lạy, đều là gọi mình là độc thần. Gia Cát Tuấn cắn chặt đầu lưỡi, đây không phải là thật, cái này tuyệt đối không phải thật. Mạc Lệ chậm rãi đi đến Gia Cát Tuấn trước mặt, Mạc Lệ trong tay năm màu độc kiếm đã hình thành. Xem cuộc chiến trên ghế Gia Cát gia chủ lập tức gấp, như thế nào ngay tại lúc này, cháu của mình lại lâm vào trong ảo cảnh. Mạc gia độc thuật không có nhiều như vậy huyền thuật phương diện độc thuật, Mạc Lệ đến tột cùng dùng chính là cái gì? Vừa mới bỏ phí, đứng tại Tử Hoa mỗi một cái đều không phải năng lực của nàng mới đúng. Mạc Lệ dùng đương nhiên không phải năng lực của nàng, mà là nàng tại sinh linh trong không gian lấy được. Tại sinh linh trong không gian, Mạc Lệ vì để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, cưỡng ép hấp thu bất đồng độc, suýt chút nữa vì thế mất mạng. Nhưng Mạc Lệ thẳng xuống tới, cũng thu được phong phú hồi báo. Sinh linh trong không gian cái kia mảnh tràn ngập độc tính thực vật, toàn bộ bị Mạc Lệ bỏ vào trong túi. Chỉ là thời gian quá ngắn, Mạc Lệ còn không có đến gấp đem những thứ này nghiên cứu rõ ràng, liền tới tham gia học thanh niên tỷ thí, còn không có đem những thứ này độc lấy ra, dung nhập vào Mạc gia độc thuật bên trong. Lúc này vì đánh bại Gia Cát Tuấn, chỉ có thể đem những vật này trực tiếp lấy ra sử dụng, mặc dù lấy được không sai hiệu quả, nhưng Mạc Lệ vẫn còn có chút đau lòng, quá lãng phí. Những thứ này tràn ngập độc tính thực vật, trực tiếp sử dụng căn bản là không phát huy ra được nó lớn nhất công hiệu, nhưng vì thắng được trận đấu này, Mạc Lệ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay tại Mạc Lệ muốn đem năm màu độc kiếm đâm xuống dưới thời điểm, Gia Cát Tuấn nguyên bản trong tay cầm viên kia độc hoàn, đột nhiên nổ tung. Kinh khủng độc tố hướng về Mạc Lệ mà đến, Mạc Lệ vội vàng đem năm màu độc kiếm kích nát, ngăn lại độc này, thân thể vội vàng lùi về sau. Chủ quan, thế mà không để ý đến Gia Cát Tuấn trong tay độc hoàn. Vốn cho là độc này hoàn chính là vì giải trừ trong cơ thể hắn độc tố, nhưng không nghĩ tới lại là vì lúc này chuẩn bị. Gia Cát Tuấn hai mắt đột nhiên sáng lên, từ trong ảo cảnh tránh thoát đi ra. Gia Cát Tuấn không khỏi thở ra một cái, còn tốt chính mình lưu lại một tay, bằng không liền triệt để kết thúc. Gia Cát Tuấn tại cảm thấy mạch máu sắp bị phong tỏa lúc, liền vội vàng áp dụng ứng đối, cho nên lấy ra độc hoàn cũng không phải là vì cho mình giải độc, mà là tại dự phòng tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Sự thật chứng minh, Gia Cát Tuấn cách làm là đúng. Gia Cát Tuấn thể nội cuồng bạo trạng thái hoàn toàn kích phát ra đến, đem thể nội đã phong tỏa ngăn cản mạch máu toàn bộ giải trừ. Gia Cát Tuấn nhìn chằm chằm Mạc Lệ, trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này Mạc Lệ ẩn nút thật sự là đủ rất được, thế mà còn ẩn tàng nhiều đồ như vậy. Mặc dù vừa mới sử dụng hai đóa hoa đều không phải chính nàng bản thân năng lực, nhưng Mạc Lệ có thể sử dụng, tự nhiên cũng coi là Mạc Lệ thực lực một bộ phận. Gia Cát Tuấn lấy ra một khối lệnh bài màu đen, không chỉ là Mạc Lệ có phụ trợ độc thuật phát động vật phẩm, chính mình cũng có. Gia Cát Tuấn lấy ra lệnh bài trong nháy mắt, Mạc Lệ liền cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp, Gia Cát Tuấn chỗ lấy ra lệnh bài cũng không phải là phổ thông lệnh bài, mà là một cái thượng cổ thần vật. Gia Cát gia đời đời truyền thừa xuống thần vật, cũng là Gia Cát gia dựa vào phát triển thần vật. Thượng cổ thần vật tụ độc lệnh, Gia Cát Tuấn lấy ra tụ độc lệnh về sau, khi tất cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù Gia Cát Tuấn cũng không có triệu hoán sủng thú, nhưng thượng cổ thần vật tụ độc lệnh vừa lấy ra, thú năng rót vào trong đó, Gia Cát Tuấn khí tức liền phát sinh biến hóa. Gia Cát Tuấn liên tiếp lấy ra 9 viên độc hoàn, toàn bộ nhét vào trong miệng của mình, Gia Cát Tuấn trên thân lập tức tản ra cực kỳ cường đại độc uy. Độc uy hướng về Mạc Lệ bao phủ tới, Mạc Lệ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức áp chế ở trên người mình, Gia Cát Tuấn thân ảnh tại trong mắt của mình bên trong không ngừng mà phóng đại. Gia Cát Tuấn lúc này liền như là độc thuật chí tôn, trên người để lộ ra một cỗ không ai bị nổi thói kiêu ngạo. Mạc Lệ ở trước mặt hắn liền như là sâu kiến, dễ dàng liền có thể nghiền ép mất. Mạc Lệ thì là trong hai mắt tỏa ra sắc bén ánh sáng, tại độc thuật phương diện, nàng nhưng cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Mạc Lệ điều động thể nội thú năng, khí tức của mình cũng trong nháy mắt phóng ra, đối mặt cương địch, Mạc Lệ không sợ hãi chút nào. Đóng lại. Chương 154, vạn độc quý nhất. Chương 155, vạn độc quý nhất. Gia Cát Tuấn trong tay tụ độc lệnh trôi nổi, hóa thành một cái ấn ký, tan đến trán của hắn phía trên. Gia Cát chín độc, vạn vật tan lùi. Mạc Lệ lạnh lùng nhìn xem Gia Cát Tuấn. Gia Cát Tuấn đã thi triển ra Gia Cát độc thuật bên trong mạnh nhất một đòn, Mạc Lệ đã không có thể ứng đối thủ đoạn, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Gia Cát độc thuật mạnh nhất liền là một chiêu này, Mạc Gia độc thuật mặc dù có ngũ độc dung hợp, nhưng đối với Gia Cát độc thuật vẫn như cũ có vẻ hơi lớn nhất. Mạc Lệ lâm vào trong suy nghĩ, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể phá giải mất, đến tột cùng như thế nào mới có thể thắng. Mạc Lệ dưới đáy lòng lặp đi lặp lại, nhưng chính là tìm không thấy một chút phương pháp phá giải, nhưng nàng vẫn như cũ không nguyện ý nhận thua. Gánh vác lấy gia tộc hy vọng, chính mình đối với độc thuật yêu quý, không cho phép nàng cứ như vậy thua trận, nhất định vẫn là có biện pháp, nhất định còn có. Mạc Lệ hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, không có chút nào đi quản Gia Cát Tuấn đang làm cái gì. Gia Cát Tuấn chung quanh thân thể ngưng tụ ra 9 viên viên cầu, mỗi cái viên cầu đều tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem toàn bộ đài quyết đấu đều thôn phệ hết. Gia Cát Tuấn dưới chân đài quyết đấu đã xuất hiện một tia mục nát, khí độc xâm nhập vào đài quyết đấu bên trên, đài quyết đấu bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Gia Cát chín độc, vạn vật tan lùi. Phảng phất chính xác như thế, vạn vật đều muốn bắt đầu tan lùi, Mạc Lệ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngụy Viêm đám người lo lắng đứng tại trong phòng nghỉ, Mạc Lệ lúc này liền đứng tại chỗ không động, nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm. Gia Cát Tuấn rốt cục động, mỗi đi về phía trước một bước, phía sau hắn phạm vi liền toàn bộ sụp đổ mất. Cho đến Gia Cát Tuấn đi đến Mạc Lệ trước mặt, Mạc Lệ vẫn như cũ còn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Gia Cát Tuấn không khỏi nhíu mày, tại sao không có một chút phản ứng? Gia Cát Tuấn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, giơ tay lên, 9 viên viên cầu liền xếp thành một loạt, chuẩn bị hướng về Mạc Lệ đã tới. Trọng tài đã đi tới Mạc Lệ sau lưng, tùy thời chuẩn bị cứu Mạc Lệ. Viên thứ nhất viên cầu mắt thấy liền muốn rơi xuống, trọng tài đã chuẩn bị kỹ càng ra tay. Cũng liền vào lúc này, Mạc Lệ khí tức trên thân bỗng nhiên phát sinh biến hóa, kinh khủng sóng khí nhấc lên, đem Gia Cát Tuấn bắn ra. Gia Cát Tuấn liên tiếp lui về phía sau, khác biệt nhìn xem Mạc Lệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Lệ bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện vô số thực vật, hình dáng khác nhau, màu đều có bất đồng, không có chính là lặp lại. Nhưng đều không ngoại lệ, những thực vật này đều có chứa kịch độc, đều là độc tính cực mạnh thực vật. Mạc Lệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên thân thể thả ra một loại đặc biệt khí thế. Gia Cát Tuấn chịu đến cố khí tức này lây nhiễm, thế mà sinh ra một loại cúng bái Mạc Lệ ý nghĩ. Gia Cát gia chủ chạy nhảy một cái đứng lên, dùng không thể tin được giọng nói, vạn độc thể chất. Mạc Lệ tại đối mặt khốn cảnh thời điểm, thành công đem vạn độc thể chất kích phát đi ra, lúc ấy tại sinh linh không gian đoạt được hết thảy, toàn bộ thả ra ngoài. Hơn 10,000 loại độc xoay quanh tại Mạc Lệ trung quanh, dần dần hướng về Mạc Lệ trên người tụ hợp mà đến. Vạn độc quý nhất. Hơn 10,000 loại ẩn chứa kịch độc thực vật toàn bộ nổ tung, hóa thành độc tố toàn bộ tập trung đến Mạc Lệ trên người. Gia Cát Tuấn tràn đầy chấn kinh. Hắn tự nhiên cảm nhận được cố khí tức này cường đại, chính là vạn độc thể chất mới có thể kích phát ra đến. Gia Cát Tuấn vung tay lên, 9 viên viên cầu toàn bộ tuôn ra, đối mặt lúc này Mạc Lệ, hắn chỉ có thể một kích toàn lực, nếu không thì chính mình liền không có một tia cơ hội. 9 viên viên cầu thẳng đến Mạc Lệ mà đi, Mạc Lệ ngón tay vung lên, từng đạo độc tố tuôn ra, cùng bay tới viên cầu đụng vào nhau. Viên cầu nhao nhao nổ tung, toàn bộ đài quyết đấu bên trên đều tràn đầy độc tố, trọng tài cố gắng điều động thú năng, đem trên thân thể mình lỗ chân lông toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Mạc Lệ hai mắt băng lãnh, dùng độc người đang thi triển độc thuật lúc, đều là không có tình cảm. Mạc Lệ đem hết toàn lực vung lên, vạn độc dung hợp lại cùng nhau một đòn phát ra, thẳng đến Gia Cát Tuấn mà đi. Gia Cát Tuấn đỉnh đầu ấn ký lại lần nữa hiện ra, Gia Cát Tuấn không ngừng nuốt trường độc hoàn. 9 viên viên cầu vì một tổ tiếp một tổ xuất hiện. Viên cầu xuất hiện sau đó, không có chút dừng lại liền hướng về Mạc Lệ mà đi. Hơn 10,000 loại độc tố tất cả đều tuôn hướng bay tới viên cầu không ngừng mà nổ tung, độc tố không ngừng mà đánh thẳng vào. Độc tố đụng vào nhau, kích thích từng đợt nổ tung, toàn bộ đài quyết đấu đều đưa vào trong vụ nổ. Toàn bộ trung tâm sân quyết đấu người đều dựa vào ở hô hấp, không nghĩ tới độc thuật trong lúc đó so đấu, lại có thể cùng chiến đấu sư kỹ năng trong lúc đó so đấu tương xứng, thậm chí so một chút chiến đấu sư ở giữa chiến đấu còn muốn xuất sắc. Kinh khủng nổ lớn bao trùm toàn bộ đài quyết đấu, kích thích nồng đậm xương độc bao trùm lấy toàn bộ đài quyết đấu. Nổ lớn kết thúc, xương độc vẫn như cũ còn không có tàn đi. Gia Cát gia chủ một bước nhảy ra, đi tới đài quyết đấu trên không, vung tay lên đem xương độc một chút xíu ngưng tụ phá hủy đi. Tình cảnh thời gian dần qua trở lên rõ ràng, toàn bộ đài quyết đấu đều biến thành một vùng phế tích. Trọng tài lúc này đang ngã trên mặt đất, xem như nhân vương cảnh cường giả trọng tài, bị độc tố xâm nhập thể nội, lúc này chúng độc không nhẹ, đã ngất đi. Mà Mạc Lệ cùng Gia Cát Tuấn hai người còn không có đổ xuống, đã dáng chống đỡ đứng đấy. Đây là còn không có phân ra thắng bại. Khán giả không khỏi một trận cảm thán, đánh tới loại tình trạng này, thế mà còn không có phân ra thắng bại, hai người thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Ta thua. Gia Cát Tuấn chậm rãi mở miệng, phun ra ba chữ về sau, liền té xỉu ở phế tích phía trên. Mạc Lệ vẫn như cũ còn tại đứng đấy, thời khắc này nàng vô cùng vui vẻ, đánh bại đại lục đệ nhất độc thuật mạnh nhất phía sau lưng nhân vật, nàng đối với tương lai tràn đầy lòng tin, Mạc gia độc thuật nhất định sẽ đứng tại đại lục đỉnh phong. Gia Cát gia chủ thở dài một hơi, vung tay lên đem Gia Cát Tuấn hút tại không trung, Gia Cát gia chủ ôm Gia Cát Tuấn rời đi. Một trận chiến này thua, tương lai Mạc gia độc thuật thật sự có thể sẽ siêu việt Gia Cát độc thuật, trước mắt muốn làm, liền là lại lần nữa cho cháu trai dựng đứng lên lòng tin, đứng tại còn sớm. Còn có cơ hội có thể ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn. Mạc Lệ từng bước một đi ra phế tích, hướng về phòng nghỉ đi đến. Ngụy Viêm bọn người ở tại trong phòng nghỉ chờ lấy, Mạc Lệ vừa đẩy cửa ra, Đường Thiến Thiến cùng Tinh Vân Nhi liền vội vàng đỡ Mạc Lệ. Trên thực tế, Mạc Lệ cũng sớm đã không chịu nổi, nhưng mạnh hơn nàng, hay là gượng chống đi trở về. Tất cả mọi người hiểu rõ Mạc Lệ, cho nên cũng không có tại tranh tài vừa kết thúc, liền từ lao ra đỡ lấy Mạc Lệ. "Cảm ơn." Mạc Lệ mỉm cười, lập tức hôn mê bất tỉnh. "Tranh tài đã kết thúc, chúng ta trở về đi." Vị điểm Mạc Lệ, nàng hôm nay mệt muốn chết rồi. Ngụy Viêm mở miệng nói, đám người ra phòng nghỉ, liền hướng về rừng chân địa phương mà đi. Tông Nguyên chờ một đám trưởng lão cũng sớm đã rời đi, hôm nay Mạc Lệ cùng Gia Cát Tuấn đấu độc, để bọn hắn bọn này đám lao già này hết sức giật mình. Nhất là Mạc Lệ sau cùng chỗ buộc phát ra một đòn, tuyệt đối là tạm thời lĩnh ngộ ra đến, vạn độc thể chất quả nhiên là độc thuật thể chất bên trong mạnh nhất, Mạc Lệ tương lai chắc chắn đứng tại học đại lục độc thuật đỉnh cao nhất. Tông Nguyên không khỏi cảm thán, bọn này lũ tiểu gia hỏa thật đúng là một cái so một cái tiềm lực lớn, tiên đoán tựa hồ chính xác như thế, ngay tại từng bước một nghiệm chứng. Đóng lại Chương 155, liên tiếp bỏ quyền. Chương 156, liên tiếp bỏ quyền. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Ngụy Viêm, Dương Thiên Lăng cùng phòng tiểu đường trạng thái đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Mạc Lệ vẫn như cũ còn không có khôi phục tốt, hôm nay tứ cường tranh đoạt chiến là không tham gia được. Mạc Lệ ngược lại là không có cảm thấy cái gì khó chịu, lần thi đấu này, nàng mục đích chính là muốn đánh bại đại lục đệ nhất đệ nhị độc thuật, đứng tại đã toàn bộ thực hiện, lần thi đấu này nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Tất cả mọi người đi tới phòng nghỉ, tứ cường tranh đoạt thi đấu thế tất sẽ vô cùng kịch liệt, đám người cũng rất chờ mong. Có thể đi đến người cuối cùng, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ trên đại lục mở ra phong mang. Các vị người xem các bằng hữu, quan hệ đi tới tứ cường tranh đoạt thi đấu, hôm nay tứ cường tranh đoạt thi đấu, thế tất sẽ phi thường kịch liệt, chư vị có thể thật tốt thưởng thức một trận thị giác thị yến. Sau cùng tứ cường tranh đoạt thi đấu, chúng ta áp dụng hiện trường rút thăm phương thức, đứng tại ván đầu tiên bắt đầu, màn hình lớn chuyển động. Người chủ trì sau lưng, một cái màn hình lớn nhanh chóng nhấp đô. Ngừng. Màn hình lớn dừng lại lăn, ván đầu tiên đối chiến sinh ra. Ván đầu tiên, do học viện Ngụy Viêm đối chiến học viện Mạc Lệ. Trận này là học viện trong lúc đó nội chiến, không biết sẽ bộc phát ra như thế nào phấn khích giải thi đấu, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Ngụy Viêm đám người không nhịn được cười khổ lên, vận khí thật đúng là tốt, kéo đến tận học viện nội bộ quyết đấu. Mạc Lệ đi ra phòng nghỉ, trực tiếp đi bên trên đài quyết đấu, Ngụy Viêm nhưng không có xuất hiện. Khán giả không khỏi sửng sốt một chút, hai người đều xuất từ học viện, không phải là cùng đi bên trên đài quyết đấu sao? Trận này, ta bỏ quyền. Mạc Lệ nói xong lời này, trực tiếp đi trở về phòng nghỉ, nàng chính xác không thể chiến đấu, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp bỏ cuộc. Người chủ trì mắt lớn trừng mắt nhỏ, tình huống như thế nào, làm sao lại trực tiếp bỏ cuộc? Nhìn đến, chúng ta Mạc Lệ tuyển thủ hôm qua bị thương còn không có tốt, không thể tham gia tiếp xuống so tài, chúng ta tôn trọng mỗi vị trí tuyển thủ quyết định. Như vậy Ngụy Viêm trực tiếp lại còn cấp tứ cường, ván thứ 2 bắt đầu rút thăm. Màn hình lớn lại lần nữa chuyển động, cuối cùng dừng lại cũng xâm hoàn một tên khác tuyển thủ bên trên. Các vị người xem, bởi vì Lý Tuấn Bằng tuyển thủ ở trên một trận bị trọng thương, không cách nào tham dự ván này tranh tài, cho nên xâm hoàng tự động lại còn cấp đến vòng tiếp theo. Người chủ trì cao giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Liên tiếp hai trận đều không có đánh. Người xem bên trong có người mở miệng nói. Ta mua vé chính là muốn xem so tài, liên tiếp hai ván đều không có đánh, ta đây tiền không phải mất trắng, trả vé.
Đúng.
Cho ta trả vé. Trong lúc nhất thời, trả vé thanh âm tràn ngập toàn bộ trung tâm sân quyết đấu, người chủ trì trên người ứa ra mồ hôi. Cái kia, các vị an tâm chớ vội, đúng là bởi vì một phần tình huống đặc biệt, chúng ta lập tức tiến hành tiếp theo cục rút thăm. Màn hình lớn lần nữa chuyển động, cuối cùng dừng lại tại phòng tiểu đường cùng Dương Thiên Lăng. Phòng tiểu đường cùng Dương Thiên Lăng cùng đi đài quyết đấu, người chủ trì ánh sáng lau lau mồ hôi, cuối cùng cũng bắt đầu, nếu như đang đánh không nổi, khán giả liền sẽ đổ. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ cũng có chút không muốn ra tay. Ta bỏ quyền. Dương Thiên Lăng bỗng nhiên mở miệng nói. Trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao, tứ cường tranh đoạt thi đấu hết thể liền bốn cục, có thể liên tiếp ba cục đều lấy các loại phương thức không có đánh nhau, tiền này hòa có ý nghĩa gì? Người xem trên đài lập tức một mảnh tiếng mắng, người chủ trì cũng có chút chấn không được chẳng tử. Dương Thiên Lăng vốn không muốn trực tiếp nhận thua, nhưng cân nhắc đến phòng tiểu đường kỹ năng tương đối đặc thù, nếu như trận tiếp theo gặp gỡ Sâm Hoàng, có thể vì Ngụy Viêm tranh thủ một chút cơ hội, liền lựa chọn bỏ quyền. Phòng tiểu đường cũng không nói gì thêm, cùng Dương Thiên Lăng cùng nhau đi trở về phòng nghỉ, trận tiếp theo nếu như gặp phải Sâm Hoàng, áp lực của nàng liền lớn. Phía dưới trực tiếp tiến hành ván thứ tư, cho mời song phương tuyển thủ lên sàn. Cũng may ván thứ tư hai người không có lựa chọn bỏ quyền, lúc này mới lắng lại khán giả lựa giận. Ngắn ngủi 2 giờ không đến, lần này thi đấu tứ cường liền toàn bộ tuyển đi ra, có thể xưng trong lịch sử nhanh nhất tứ cường tranh đoạt so tài. Ngày thứ 2, bốn nhà hai chính thức kéo lên màn mở đầu, ngoài dự kiến chuyện lần nữa phát sinh. Sâm Hoàng đụng phải một tên khác tuyển thủ, Sâm Hoàng đối thủ tự biết đánh không lại Sâm Hoàng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Cứ như vậy, Phong Tiểu Đường cũng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Mặc dù Phong Tiểu Đường rất giống cùng Ngụy Viêm luận bàn một cái, nhưng Ngụy Viêm cùng Sâm Hoàng quyết đấu, quan hệ trọng đại. Sâm Hoàng hôm nay không có ra tay, Ngụy Viêm nếu như ra tay chiến đấu, thế tất sẽ tạo thành một chút tiêu hao, đối với ngày mai quán quân tranh đoạt không có lợi, cho nên Phong Tiểu Đường quả quyết lựa chọn từ bỏ. Liên tiếp 2 ngày xuất hiện loại tình huống này, thoáng cái đem Mặt La Liên Minh Điện đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Mặt La Liên Minh Điện bất đắc dĩ, chỉ được đối với cá nhân thi đấu quán quân tranh vé vào cửa hạ giá, đồng thời ra sức tuyên truyền sau cùng quán quân tranh đoạt thi đấu, đem hai người tranh tài thăng lên đến học viện cùng Mặt La Liên Minh Điện trong lúc đó hậu bối liều thi đấu. Cứ như vậy, thoáng cái liền kéo động rất nhiều người đến xem cuộc chiến, mặc dù trận này thu nhập cũng không nhiều, nhưng cũng may vãn hồi một chút mặt mũi. Ngụy Viêm lúc này áp lực cũng là cực lớn, đối mặt Sâm Hoàng cái này đã đột phá đến nhân vương cảnh cường giả, muốn thủ thắng tất nhiên vẫn là vô cùng gian nan. Lúc này, Mặt La Thành một chỗ nơi ở, một đám trên người mặc áo bào đen người áo đen đang thay quần áo, không bao lâu đám người nhao nhao đổi thành thường phục. Một người cầm đầu lấy ra một sấp vé vào cửa, cho mỗi cá nhân đều phát ra một tấm. Hôm nay rất trọng yếu, mỗi người đều không cần cho ta như xe bị tuột xích, quan hệ này đến chúng ta Ma Tông phát triển, nghe rõ chưa? Đại nhân, tông chủ tới rồi sao? Một vị nam giới hỏi. Còn không có, bất quá hẳn là cũng nhanh. Chúng ta chỉ cần ngăn cản những cái kia thần hoàng cùng thánh đế là được rồi, chờ tông chủ vừa đến, chúng ta liền lập tức rút lui. Đại nhân, chúng ta phải chăng có thể mở ra sát giới? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền tùy ý, chỉ cần cho ta gây ra hỗn loạn liền tốt, những bình dân này đều muốn vì lần này việc lớn hiến tế, vì ta Ma Tông tương lai, dâng lên bọn hắn không có ý nghĩa sinh mệnh. Nam giới nói lời này, trong hai mắt tràn đầy màu máu, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đều đem chính mình thú năng cho ta thu liễm, đừng bị người phát hiện, đứng tại xuất phát. Vâng. Một đoàn người từng nhóm đi ra nơi ở, từ khác nhau phương hướng xuất phát, toàn bộ đều là hướng về trung tâm sân quyết đấu mà đi. Những người này toàn bộ rời đi về sau, một bóng người xuất hiện tại nơi ở, nhìn rời đi đám người. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một vị nữ tử mở miệng hỏi. Tất cả mọi người theo kế hoạch làm việc, cho ta nhìn chằm chằm những người này, một khi có biến, nhất định phải đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất.
Vâng.
Đồng thời, thông báo Tông Nguyên, bảo vệ cẩn thận lũ tiểu gia hỏa, một cái cũng không thể xảy ra chuyện.
Vâng.
Nữ tử trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nam giới vẫn như cũ hiện ra tại đó không hề rời đi, ánh mắt khóa chặt tại một cái phương hướng. Long Minh tiểu hoa nhi, không nghĩ tới đã trở thành học viện đại trưởng lão, thật đúng là để cho người ta khâm phục a. Một tiếng nói giản mua truyền đến. Đóng lại. Chương 156, quán quân chi tranh. Chương 157, quán quân chi tranh. Trung tâm sân quyết đấu, lúc này cũng sớm đã là kín người hết chỗ, chen lấn chật như nêm cối. Mặc dù lúc trước hai trận bên trong xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, nhưng cũng may sau cùng một trận có đầy đủ lực hấp dẫn, tại cộng thêm Mặt La Liên Minh Điện ra sức tuyên truyền, thoáng cái liền tụ tập số lớn người đến quan sát. Người chủ trì xoay quanh trên không trung, cảm nhận được hiện trường sao động, tại một trận giàu có cảm giác tiết tấu trong âm nhạc, chư vị thế lực nhân vật đại biểu chính thức đi đến xem cuộc chiến chỗ ngồi, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Ngụy Viêm cùng Sâm Hoàng hai người, lúc này đang đứng tại đài quyết đấu bên trên, ánh mắt mọi người đều tập hợp tại trên thân hai người. Ngụy Viêm có thể đi đến sau cùng, người xem tự nhiên cho là hắn đại biểu là học viện mạnh nhất. Sâm Hoàng thì là đại biểu Mặt La Liên Minh Điện mạnh nhất. Giữa hai người tranh tài, đại biểu cho hai cái thế lực tương lai, bị rất nhiều người chỗ chờ mong. Rất nhiều thế lực nhân vật đại biểu, hôm nay đều muốn chứng kiến một cái, hai thế lực lớn bồi dưỡng ra được tuyệt đại nhân vật, đến tột cùng ai mới là tương lai học đại lục người dẫn đầu. Các vị người xem, năm nay học thanh niên thi đấu cá nhân thi đấu, quán quân chi tranh sắp kéo lại màn lớn, theo thứ tự là đến từ học viện Ngụy Viêm, cùng Mặt La Liên Minh Điện Sâm Hoàng, chúng ta cường đại hoàn thiếu. Trên khán đài, lập tức buộc phát ra sơn băng địa liệt tiếng hoan hô. Trước đó tranh tài, ta bởi vì nói nhảm quá nhiều, nhận lấy các vị khiếu nại, hôm nay ta liền không nói nhiều như vậy nói nhảm, cá nhân thi đấu quán quân chi tranh bây giờ bắt đầu, để chúng ta cho mời hôm nay trọng tài, đến từ đại lục đệ nhất tông Bá Thiên Tông tông chủ, ngày đấu Khôi đại nhân. Dứt lời, một vị lão giả xuất hiện tại đài quyết đấu trên không, khí tức trong nháy mắt phóng ra ngoài đi ra, thình lình chính là một vị thần hoàng cảnh cường giả. Ngày đấu Khôi chính là đại lục đệ nhất tông Bá Thiên Tông tông chủ, thực lực cường đại, tại toàn bộ trên đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay làm cá nhân thi đấu quán quân chi tranh trọng tài, đương nhiên sẽ không khiến cho hai bên ngoài ý muốn nổi lên. Trên thực tế, ngày đấu Khôi trong lòng cũng có chút sợ, bọn này hậu bối nhân vật lúc trước trong chiến đấu quá cường thế, chính mình cũng không dám cam đoan nói hai người đều sẽ bình an vô sự, chỉ có thể là làm hết sức. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ngày đấu Khôi hỏi. Ngụy Viêm trùng thiên đấu Khôi bái một cái, gật gật đầu ra hiệu chuẩn bị xong. Mà Sâm Hoàng chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái, không có bất kỳ cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Ngày đấu Khôi khó tránh khỏi có chút khó chịu, một vị thành danh nhiều năm thần hoàng, xem như hậu bối, thế mà một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, thật đúng là cuồng vọng tự đại. Vậy thì bắt đầu đi. Sâm Hoàng một cước bước ra, Nhân Vương cảnh oai lập tức thả ra ngoài, bao trùm toàn bộ đài quyết đấu. Một đạo Nhân Vương cảnh cường giả độc nhất ý niệm, trực tiếp hướng về phía Ngụy Viêm mà đi. Ngụy Viêm bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua, trực tiếp đem bạo thực, phẫn nộ cùng lưỡi biếng phóng thích ra ngoài. Bạo thực nhảy lên một cái, đem cái kia một đạo ý niệm nuốt xuống, bạo thực thân thể trong nháy mắt bành trướng một chút. Nhân Vương cảnh phát ra tới công kích, uy lực quả nhiên khác nhau, cũng tương tự hết sức lớn dạng, bất quá chỉ là hương vị có điểm lạ. Bạo thực lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, không nên a. Tại sao có thể có điểm MV khí cảm giác, cái này có chút không bình thường. Sâm Hoàng không chút do dự thả ra sinh linh pháp sư, Sâm Hoàng cùng sinh linh pháp sư đều cầm một cái pháp trượng, đồng thời vung. Trong chốc lát, vô số nguyên tố công kích đánh tới, hướng về phía Ngụy Viêm mà đi. Lưỡi biếng cùng Ngụy Viêm dung hợp lại cùng nhau, Ngụy Viêm một cái tay vươn ra, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Lấy Ngụy Viêm vì trung tâm, dâng lên một cái lồng bảo hộ, đem chính hắn cùng phẫn nộ bao phủ tại bên trong. Bạo thực thì là bây giờ lồng bảo hộ bên ngoài, mở ra chính mình miệng lớn, kinh khủng hấp lực chống rông sinh ra, các loại bất đồng nguyên tố công kích, tất cả đều bị bạo thực nuốt vào trong miệng. Bạo thực thân thể nhanh chóng bắt đầu bành trướng, chỉ là chỉ trong chốc lát, bạo thực thân thể liền đã đạt tới cao 10m, có thể thấy được Sâm Hoàng công kích là khủng bố đến mức nào. Từ khi đột phá đến Nhân Vương cảnh về sau, Sâm Hoàng từng cái kỹ năng uy lực đều tăng lên một cái cấp bậc, nhất là công kích càng cường đại hơn. Kỹ năng sau khi phát động ẩn chứa năng lượng, càng là cực kỳ nồng đậm. Bạo thực thôn phệ những nguyên tố này công kích sau đó, thân thể lập tức liền bị những năng lượng này nâng lên, cấp tốc tăng thêm đến rất lớn cấp độ. Ngươi có thể ăn, ta liền để ngươi ăn đủ. Sâm Hoàng lại là vung lên pháp trượng, công kích lập tức phát tiết xuống tới, xông thẳng bạo thực mà đi. Lần này công kích so vừa mới còn muốn hung mãnh, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Hỏa cầu, băng truy, lôi đỉnh, nham thạch, dây leo, quả cầu ánh sáng, ám bóng chờ một chút, tất cả thuộc tính năng lượng công kích phát tiết mà đến. Bạo thực cũng là cực kỳ không cần khách khí, trực tiếp tăng lên hấp lực, điên cuồng thôn phệ. Bạo thực thể tích càng lớn, tốc độ cắn nuốt cũng liền càng nhanh, lúc này Sâm Hoàng không ngừng phát động công kích, chính là bạo thực cần thiết. Bạo thực điên cuồng thôn phệ, hắn tự thân mang nguyên tội lực lượng, không ngừng mà mở rộng, đang không ngừng vượt qua Sâm Hoàng thả ra Nhân Vương cảnh oai. Sâm Hoàng hai mắt phát lạnh, vậy mà có thể không ngừng mà thôn phệ, ta đây liền để bụng của ngươi trực tiếp nổ tung. Sâm Hoàng cùng sinh linh pháp sư đồng thời giơ cao pháp trượng, hào quang sáng chói phát ra, đem toàn bộ đài quyết đấu đều bao phủ ở bên trong. Ánh sáng quá mức sáng chói, trong lúc nhất thời vậy mà nhường ngoại giới người xem đều thấy không rõ lắm, cũng chỉ có những cái kia thánh đế cảnh, thần hoàng cảnh các cường giả có thể nhìn thấy. Thiên dụ, tất cả thuộc tính năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành năng lượng mạnh mẽ sóng ánh sáng, xông thẳng bạo thực mà đi. Bạo thực hé miệng, liền muốn đem cái kia năng lượng sóng ánh sáng thôn vệ xuống dưới. Lùi ra. Thanh âm tức giận truyền đến, bạo thực vội vàng im lặng, hướng về lồng bảo hộ bên trong thối lui. Ngụy Viêm xông ra lồng bảo hộ, cả người nhìn thẳng Sâm Hoàng phát động công kích. Ngụy Viêm không do dự chút nào sợ hãi biểu hiện, hai tay ở trước ngực kết một cái ấn ký. Ấn ký trong nháy mắt thả ra ngoài, tại Ngụy Viêm trước người hóa thành một mặt tấm chắn. Tấm chắn bình bình thường thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng lại có một cô vô hình sức cuốn hút. Từ khi tấm chắn được phóng thích đi ra, Sâm Hoàng phát ra năng lượng sóng ánh sáng tốc độ phảng phất chậm lại, tựa như nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Sâm Hoàng cũng có cảm nhận, chính mình giống như có chút buồn ngủ, thân thể tốc độ phản ứng chậm một chút. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng công kích hay là rơi xuống. Dung hợp tất cả thuộc tính năng lượng sóng ánh sáng đâm vào trên tấm chắn, một cỗ kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt nhấc lên, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Ngày đấu Khôi rõ ràng cảm nhận được khuyết tán ra uy lực còn lại, lông mày điên lặng nhíu lại, loại cấp bậc này công kích, đã là hai cái Nhân Vương cảnh va chạm mới có thể làm đến. Có thể Ngụy Viêm vẹn vẹn chỉ là thiên tướng cảnh, hắn là như thế nào bộc phát ra năng lượng như vậy chập chờn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì trước mặt tấm chắn nguyên nhân? Ngày đấu Khôi tràn đầy nghi ngờ, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, chính mình thế mà xuất hiện một tia u vũ. Cái này khiến Ngày đấu Khôi không khỏi liếc mắt nhìn Ngụy Viêm. Cô này quấy nhiễu lực lượng của mình đến từ Ngụy Viêm, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, thế mà tại thiên tướng cảnh liền có thể ảnh hưởng đến thần hoàng. Đóng lại. Chương 157, chủ động ra trận. Chương 158, chủ động ra trận. Sáng chói năng lượng sóng ánh sáng đụng vào trên tấm chắn lúc này mới bị kích phát ra nó vốn có đặc tính. Tấm chắn sáng lên một đạo rất bình thản ánh sáng màu trắng, sáng chói năng lượng sóng ánh sáng thế mà bị một chút xíu phân tán ra đến, bị tấm chắn một chút xíu tiêu hao hết. Sâm Hoàng không khỏi nhíu mày, đây là cái gì phòng ngự, thế mà đỡ được công kích của mình. Ngụy Viêm một trưởng vô ra, tấm chắn hướng về phía Sâm Hoàng phóng đi. Sâm Hoàng trong tay pháp trượng vừa nhấc, từng đạo lôi đình hành kích mà xuống, trực tiếp oanh tạc ở trên khuôn mặt. Tấm chắn oanh vỡ vụn mất, vỡ thành vô số vỡ vụn thật nhanh mảnh, tán loạn trên mặt đất. Ngụy Viêm lập tức lách mình, bạo thực đi ở phía trước, mở ra chính mình miệng rộng. Vô số đạo công kích từ bạo thực trong miệng tốt ra, toàn bộ đều là Sâm Hoàng vừa mới phát động công kích, vô số nguyên tố công kích tiết ra, hướng về phía Sâm Hoàng mà đi. Sâm Hoàng hai mắt hiện ra màu máu, đứng mạ si ẹt đổi sùng thú. Ta vương rùa phụ thể, Sâm Hoàng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng cường, đồng thời một cái to lớn mai rùa xuất hiện tại Sâm Hoàng trước mặt, tầng tầng mai rùa đem Sâm Hoàng bao khỏa ở bên trong. Công kích không ngừng phát tiết mà xuống, không ngừng có tiếng nổ tung vang lên, Sâm Hoàng đứng địa phương, nghiêm chỉnh thành nổ tung trung tâm. Sâm Hoàng cố gắng áp chế trong cơ thể mình tức giận, sợ mình khống chế không nổi, phóng thích ra ngoài chính mình mạnh nhất năng lực. Nổ tung không ngừng vang lên, đem Sâm Hoàng bảo vệ mai rùa tất cả đều nổ tung. Sâm Hoàng không chút do dự sử dụng Tà Vương hủy diệt đạn, nhưng vẫn không có đưa đến bao lớn tác dụng. Ngụy Viêm khoát tay, bạo thực dừng lại phóng thích, lúc này Ngụy Viêm cũng sớm đã cùng lưỡi biếng giải thể, cùng phẫn nộ hòa làm một thể. Tại vừa mới nổ tung trong thời gian, Ngụy Viêm phân biệt sử dụng tức giận cùng phẫn nộ chi thể, lúc này hắn tình trạng thật tốt, đã đạt đến nhân vương cảnh cấp độ. Mặc dù cũng không có chân chính đạt tới, nhưng chính xác đã có được nhân vương cảnh một bộ phận đặc thù. Ngụy Viêm một bước nhảy ra, thẳng đến Sâm Hoàng mà đi. Lưỡi biếng nhảy lên nhảy tại Ngụy Viêm trên bờ vai, Ngụy Viêm trên người lập tức xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Ngụy Viêm lực phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn. Dư âm nổ mạnh kết thúc, Sâm Hoàng thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Nhưng lúc này Sâm Hoàng thì là đầy người tản ra kinh khủng ám nguyên tố, tại thời khắc cuối cùng, Sâm Hoàng đem chính mình thứ tư sủng thú phóng thích ra ngoài. Sâm Hoàng thứ tư sủng thú Hắc Ám Sứ Giả, lần trước Phong Mộ cùng hắn chiến đấu, liền đem Sâm Hoàng thứ tư sủng thú ép đi ra, cho nên lần này Ngụy Viêm cùng Sâm Hoàng chiến đấu, Ngụy Viêm là có chỗ chuẩn bị. Sâm Hoàng mắt lạnh nhìn Ngụy Viêm, thế mà để cho ta sử dụng thứ tư sủng thú Hắc Ám Sứ Giả, vậy ngươi liền không khả năng sống thêm xuống dưới. Ám nguyên tố trong nháy mắt thả ra ngoài. Sâm Hoàng sau lưng liền là một vùng tăm tối, ám nguyên tố cái kia cố âm u lạnh lẽo trực tiếp phóng thích mà ra, hướng về phía Ngụy Viêm mà đi. Ngụy Viêm tại cực nhanh chạy nhanh trong quá trình, nhẹ nhàng khoát tay. Sâm Hoàng liền cảm thấy một cỗ uy hiếp cực lớn khí tức xuất hiện, trên mặt đất nguyên bản vỡ vụn tâm chắn mảnh vỡ bỗng nhiên chuyển động, tất cả đều lơ lửng giữa không trung, toàn bộ bắn về phía Sâm Hoàng. Sâm Hoàng không sai cùng phòng, bị đông đảo mảnh vỡ đánh trúng, từ đó cắt đứt ám nguyên tố phóng thích. Lưỡi biếng cùng Ngụy Viêm dung hợp về sau, liền có thể phát động một cái kỹ năng ngự lá chắn. Có thể tùy ý thao túng do lười biếng nguyên tội lực lượng chế tạo một mặt tâm chắn, mặc kệ là phòng ngự hay là công kích đều có thể làm đến. Lười biếng nguyên tội lực lượng chế tạo tâm chắn, có thế nào lại là dễ dàng như vậy nát, hết thể đều tại Ngụy Viêm trong kế hoạch. Ngắn ngủi gián đoạn, Ngụy Viêm cũng đã nhào về phía Sâm Hoàng, trong tay nắm chặt một cái tiểu chủy thủ. Sâm Hoàng vung tay lên, vô số ám nguyên tố đường bắn phát ra, hướng về phía Ngụy Viêm mà đến. Ngụy Viêm giơ tay lên bên trong chủy thủ, trực tiếp chém đi ra ngoài, một cái kim long từ chủy thủ bên trong chui ra, đỡ được công kích mà đến ám nguyên tố đường bắn. Ngụy Viêm đem chủy thủ ném mạnh đi ra ngoài, chủy thủ trong nháy mắt hóa thành một cái kim long, trực tiếp chui vào Sâm Hoàng sau lưng trong bóng tối. Kim long trên thân phát ra thuần túy quang nguyên tố, năng lượng ánh sáng số lượng cùng năng lượng tối đụng vào nhau, trong nháy mắt Sâm Hoàng sau lưng một vùng tăm tối, liền bị cắt chém chia năm xẻ bảy. Kim long xuyên qua hắc ám, bay thẳng ra đài quyết đấu, lại lần nữa hóa thành một cây chủy thủ, hướng về học viện phòng nghỉ mà đi. Ngụy Viêm sử dụng chính là Dương Thiên Lăng kim long chủy thủ, tại biết Sâm Hoàng thứ tư sủng thú về sau, Ngụy Viêm liền nghĩ ra ứng đối phương pháp, liền hướng Dương Thiên Lăng mượn kim long chủy thủ. Dùng để phá giải Sâm Hoàng ám nguyên tố lĩnh vực. Sâm Hoàng cái này ám nguyên tố lĩnh vực là bước vào nhân vương cảnh mới hình thành, cũng không củng cố, cho nên Kim Long chủy thủ liền có thể phá hoại một bộ phận, suy yếu rất lớn Sâm Hoàng lĩnh vực. Ngụy Viêm đã đến Sâm Hoàng trước mặt, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Người xem bên trong, Trạch Giã lộ ra nụ cười, Ngụy Viêm trong tay cầm chính là Trảm Thiên kiếm. Đêm qua, Ngụy Viêm thông qua phong mục tìm tới Trạch Giã, hy vọng có thể nhường Trạch Giã đáp ứng, đem Trảm Thiên kiếm mượn trước hắn tạm dùng một chút. Trạch Giã nho nhỏ khảo nghiệm một cái Ngụy Viêm, Ngụy Viêm thông qua được thử thách, Trạch Giã liền đáp ứng đem Trảm Thiên kiếm cho hắn mượn. Mà lại, Trạch Giã còn cùng nhau dạy hắn Trảm Thiên kiếm một chiêu mạnh nhất kiếm Trảm Trời Xanh, Trạch Giã cũng không phải là muốn giao Ngụy Viêm, mà là muốn để Phong Mục càng hiểu hơn Trảm Thiên kiếm kiếm pháp. Thuận tiện liền làm một cái thuận nước dong thuyền, đồng thời giao Ngụy Viêm. Theo Trạch Giã, Ngụy Viêm tương lai nhất định không tầm thường, hắn theo vui lòng giúp Ngụy Viêm một lần, vì Phong Mục về sau trải đường. Lúc này, Ngụy Viêm tay nắm lấy Trảm Thiên kiếm, hướng lên bầu trời liên tiếp chém ra vài kiếm. Ánh kiếm phóng lên tận trời, đem bầu trời xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Vô số thanh tiểu kiếm ở trên không ngưng tụ, tất cả đều hướng về phía dưới mà đến. Sâm Hoàng giơ tay lên, trong tay một đoàn ám nguyên tố năng lượng tập hợp. Ngụy Viêm một kiếm chém ra, chém ở Sâm Hoàng trên cánh tay. Đánh gãy Sâm Hoàng công kích, lập tức Ngụy Viêm nhanh chóng lùi về phía sau. Vô số thanh tiểu kiếm phát tiết mà xuống, không có chút nào dừng lại, Sâm Hoàng thoáng cái xa vào đến trong cuốn cảnh. Sâm Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc sắc quang mang đại phóng, vô số ám nguyên tố tập hợp, đem hắn bao phủ tại bên trong. Sâm Hoàng trong miệng thốt ra một đạo màu đen sóng ánh sáng trong nháy mắt nở rộ ra. Đem vô số thanh tiểu kiếm phá hủy đi. Nhưng Sâm Hoàng cuối cùng vẫn là chậm một chút, vẫn như cũ có không ít tiểu kiếm rơi vào trên người hắn, khiến cho Sâm Hoàng trên người khôi giáp hư hại không ít. Ngụy Viêm thu hồi Trảm Thiên kiếm, hắn nguyên bản liền không có dự định dựa vào Trảm Thiên kiếm thủ thắng, chỉ là dùng Trảm Thiên kiếm cho mình tranh thủ một chút thời gian. Lúc này cũng không sai biệt lắm, tức giận đã hoàn toàn kích phát đi ra, Ngụy Viêm tiềm lực bị hoàn toàn kích phát đi ra. Ngụy Viêm chỉ cảm thấy mình thân thể tràn đầy lực lượng, tức giận trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đài quyết đấu. Sâm Hoàng cũng đã nhận ra không đúng, trong nháy mắt cảnh giác, trên người ám nguyên tố năng lượng toàn diện phong thích. Từ đầu đến giờ, ra kích thứ nhất là chính mình chủ động ra trận bên ngoài, đằng sau toàn bộ đều là Ngụy Viêm đang chủ động ra trận, chính mình mặt mũi liền đã quét sân. Đường đường nhân vương cảnh, lại bị một cái thiên tướng cảnh đè lên đánh, Sâm Hoàng một mực nín một ngụm ác khí. Lúc này, Sâm Hoàng đem toàn bộ thực lực của mình thả ra ngoài, thể nội thú năng toàn bộ phóng thích đến bên ngoài cơ thể, cả người khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Ở vào ám nguyên tố trong bao Sâm Hoàng, như là một cái ma vương, mắt lạnh nhìn Ngụy Viêm. Đóng lại. Chương 158, ma khí. Chương 159, ma khí. Sâm Hoàng rít lên một tiếng, toàn bộ trung tâm sân quyết đấu phảng phất đều đang run rẩy, một cơn gió mạnh đập tại Ngụy Viêm trên người. Ngụy Viêm chỉ cảm thấy mình cả người phảng phất liền muốn nổ, cô kình phong này bên trong bao hàm kinh khủng năng lượng tối. Năng lượng tối trực tiếp xâm nhập vào Ngụy Viêm trong não, Ngụy Viêm chỉ cảm thấy mình cả người đều bị hắc ám bao quanh, vô trợ cảm xâm nhập vào thần kinh của hắn bên trong. Cút. Phẫn nộ rít lên một tiếng, Ngụy Viêm lập tức tinh thần đại chấn, trên nắm tay tụ tập khổng lồ phẫn nộ lực lượng. Ngụy Viêm một bước nhảy ra, hướng về Sâm Hoàng chạy đi. Bạo thực tại chỗ nhảy lên, mở cái miệng rộng, vô số tất cả năng lượng nguyên tố thả ra ngoài, hướng về Sâm Hoàng mà đi. Sâm Hoàng trong tay ngưng tụ ra một cái hắc ám năng lượng bóng. Hắc ám năng lượng bóng trong nháy mắt biến lớn, hướng về phía vô số phát tiết mà đến năng lượng mà đi. Hắc ám năng lượng bóng trên không trung dừng lại, nhanh chóng không ngừng quyết trường, đem sở hữu tất cả năng lượng nguyên tố bao phủ, lập tức trực tiếp nổ tung lên. Năng lượng mạnh mẽ chập chờn lần nữa tản ra, trên bầu trời thần hoàng ngày đấu khôi nâng lên một cái tay, từng đạo năng lượng rót vào lồng bảo hộ bên trong, lúc này mới khiến cho lung lay sắp đổ lồng bảo hộ ổn định lại. Nổ tung dư ba kết thúc, Ngụy Viêm đã đến Sâm Hoàng trước mặt, trong tay nắm đấm vung lên, hướng về phía Sâm Hoàng đập tới. Sâm Hoàng dương mắt lạnh lẽo Ngụy Viêm, giơ lên nắm đấm. Hắc ám hủy diệt quyền. Sâm Hoàng cùng Ngụy Viêm nắm đấm đụng vào nhau, hai người đều không có lập tức buông ra, đều đang toàn lực rót vào thú năng. Hai người va chạm kích phát ra năng lượng ba động, trong nháy mắt liền bao trùm đi ra ngoài, ngày đấu khôi chỉ được tiếp tục gia tăng năng lượng đưa vào, dùng cái này đến làm dịu lồng bảo hộ áp lực. Xem cuộc chiến trên ghế các phương cường giả đều nín thở, hai người chiến đấu cũng không có bao lâu, nhưng mỗi một lần va chạm đều là cực kỳ nguy hiểm chí mạng. Mà song phương nhưng như cũng còn tại chống đỡ lấy, nhất là Ngụy Viêm, vượt qua hai cái cảnh giới cùng Sâm Hoàng quyết đấu, nhưng như cũng không rơi vào hạ phong. Đông đảo thế lực cường giả không khỏi đều ở trong lòng nghĩ đến, Ngụy Viêm tất nhiên so Sâm Hoàng tương lai thành tựu càng cao. Có thể tại thiên tướng cảnh khiêu chiến nhân vương cảnh không rơi vào thế hạ phong, sau này bước vào đến thần hoàng cảnh, đây chẳng phải là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Sâm Mãng cũng nhíu mày, tôn nhi của mình rơi vào hạ phong, hắn là nhìn ra được, cái này Ngụy Viêm cư nhiên như thế cường đại, thật sự là một cái kỳ tài ngút trời. Tương lai Sâm Hoàng muốn đứng tại đại lục đỉnh, Ngụy Viêm cửa này hắn liền đã có khả năng qua không được. Trên khán đài, một cái vị trí trung tâm, trên người mặc áo đen mang theo nón đen nằm dưới. Túi đầu nhìn xem đài quyết đấu bên trên tranh tài. Giết hắn. Nam giới nhẹ nhàng mở miệng, người chung quanh cũng không để ý tới hắn, loại này tranh tài thường xuyên sẽ có người hô lên giết hai thanh âm, nhưng cũng là vì điều động không khí, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đang thật giết người hành vi. Nhưng mà đám người không biết là, trong câu nói kia âm thầm ẩn giấu đi năng lượng kinh khủng, xuyên qua hư không tiến vào đài quyết đấu phía trên. Sâm Hoàng đang toàn lực phát ra, trong lỗ tai bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Giết hắn. Sâm Hoàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trong hai mắt lộ ra kinh khủng sát khí. Ngụy Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc truyền ra, hắn hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn Sâm Hoàng con mắt. Lập tức, Sâm Hoàng trên người toát ra vô số hắc khí vờn quanh tại Sâm Hoàng trên người, hướng về Ngụy Viêm đánh tới. Ngụy Viêm lập tức kinh hãi, vội vàng hướng về đằng sau tối lui. Sâm Hoàng đuổi sát theo, trên người hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ ra, hướng về Ngụy Viêm đánh tới. Ngụy Viêm điên cuồng vung đầu nắm đấm, bước nhanh lui về phía sau. Sâm Hoàng trên người hắc khí, thình lình chính là ma khí, đó là ma tông nhân tài sẽ tu luyện, mà cái này ma khí nhưng xuất hiện tại Sâm Hoàng trên người. Tông Nguyên nhìn thấy ma khí phóng thích, lập tức đứng lên, lập tức tay vừa nhấc liền biến mất ở tại chỗ. Ma khí hội tụ vào một chỗ, tốc độ cực nhanh trực tiếp đem Ngụy Viêm thôn phệ hết, lúc này Ngụy Viêm đã bị ma khí hoàn toàn thôn phệ hết. Tông Nguyên xuất hiện tại Sâm Hoàng trước người, một trường vô ra, trên người năng lượng cấp tốc ngưng tụ, đem ma khí xua tan ra. Ngụy Viêm đã ngã trên mặt đất, trên người khôi giáp cũng sớm đã không có. Phẫn nộ cùng lười biếng đều đã biến mất, bị Ngụy Viêm triệu hoán trở về, bạo thực cũng không bị khống chế đi tới Ngụy Viêm bên người, tiến vào mình sinh hoạt trong không gian. Sâm Mãng cũng đến đài quyết đấu bên trên. Không thể tin được nhìn xem Sâm Hoàng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cháu của mình vừa mới thế mà thả ra ma khí. Ma khí chỉ có ma tông người tu luyện, thì triển ra ma khí, cũng liền mang ý nghĩa, người sử dụng liền là ma tông người. Tất cả thế lực cường giả nhau nhau đứng lên, Sâm Hoàng sử dụng ra ma khí, lập tức để bọn hắn có chút bất an, lúc này nơi đây, có thể hay không liền có ma tông người tại trong sân quyết đấu đâu. Đây là có chuyện gì? Sâm Mãng chất vấn. Sâm Hoàng không mở miệng, lặng lẽ nhìn chằm chằm Sâm Mãng. Tông Nguyên ôm Ngụy Viêm, đi tới Sâm Mãng sau lưng, Tông Nguyên trên người sát khí cực nặng. Ngụy Viêm bây giờ sinh mệnh suy kiệt tốc độ cực nhanh, dù cho mình đã khống chế Ngụy Viêm kinh mạch, nhưng cũng chỉ là hóa giải suy kiệt tốc độ. Tránh ra. Tông Nguyên lạnh lùng mở miệng. Sâm Mãng nghiêng đầu sang chỗ khác, đang đụng vào Tông Nguyên băng lánh hai mắt, Tông Nguyên sát khí trên người cũng là cực kỳ khủng bố, Sâm Mãng không khỏi đều sửng sốt một chút. Tại Sâm Mãng trong trí nhớ, Tông Nguyên vẫn luôn là một cái cực kỳ bình thường người, cho tới bây giờ cũng chưa từng xẻ ra khí, theo đừng nói là tiết lộ qua sát khí. Mà lúc này, Tông Nguyên sát khí trên người lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, cũng nhanh muốn nổi khủng. Tông Nguyên, đây là ta Mạt La liên minh trong điện bộ chuyện, ta sẽ giải quyết tốt, cho các ngươi học viện một cái công đạo. Tránh ra. Tông Nguyên nghiêm nghị nói. Tông Nguyên, nơi này là Mạt La thành, hết thảy đều là ta Mạt La liên minh điện định đoạt. Ngươi muốn bao che cháu của ngươi, Ma tông người nguy hại đại lục, bao nhiêu sinh mệnh chết thảm tại Ma tông trong tay, Ma tông người tội ác ngập trời, người người có thể chu diệt. Chẳng lẽ, cũng bởi vì hắn là tôn tử của ngươi, ngươi liền muốn bao che sao? Sâm Hoàng mặc dù thả ra ma khí, nhưng chưa hẳn liền là hắn tu luyện, vạn nhất là Ma tông người cố ý ở trên người hắn lưu lại, giá họa cho hắn, chính là vì châm ngòi chúng ta quan hệ, Tông Nguyên ngươi tỉnh táo một chút, chờ chúng ta đem chuyện điều tra rõ ràng. Tỉnh táo một chút, chính ngươi cũng không phải không biết, ma khí chỉ có tu luyện người mới có thể nắm giữ khống chế, người bình thường tiếp xúc đến ma khí, chỉ biết bị ma khí thôn phệ, còn có cái gì có thể điều tra. Hôm nay, nếu như không giết hắn, ta không có khả năng rời đi. Giết cháu của ta, ngươi được không? Mạt La Liên Minh Điện ở đâu? Lập tức, Mạt La Liên Minh Điện đám người nhao nhao xuất hiện sau lưng Sâm Mãng, đồng thời đem Sâm Hoàng bao bọc vây quanh, mỗi người trên người đều là khí tức phóng ra ngoài, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ta không khỏi có chút hoài nghi, các ngươi Mạt La Liên Minh Điện có phải hay không đều là ma tông người, thế mà lại vì một cái ma tông người, trong nhân loại bại hoại, muốn cùng ta động thủ. Tông Nguyên lời này nói nhất định, học viện các vị trưởng lão nhao nhao xuất hiện, đứng sau lưng Tông Nguyên, mỗi người đều đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng, hình thức trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Đóng lại. Chương 159, Ma tông xâm nhập. Chương 160, Ma tông xâm nhập. Thế lực khác người nhao nhao lăng tại nơi đó, loại tình huống này học viện cùng Mạt La Liên Minh Điện nếu như phát sinh xung đột, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đều là thấp nhất thánh đế cảnh tồn tại, một khi đánh nhau, toàn bộ Mạt La thành cũng có thể bị hủy diệt, như vậy tổn thất nghiêm trọng nhất, tất nhiên là vô số người bình thường. Sâm Mãng, cháu của ngươi tu luyện ma khí, cái kia tất nhiên liền là gia nhập ma tông người đối với đại lục tạo thành phá hoại, ngươi cũng không phải không biết. Dưới loại tình huống này, còn hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Mở miệng người chính là Ngày Đấu Khôi, hiển nhiên là đứng tại học viện một phương. Không sai, Sâm Mãng, mong rằng ngươi vì đại lục sinh linh suy tính một chút. Lại một vị thần hoàng cảnh cường giả mở miệng nói. Đông đảo cường giả nhao nhao phụ hòa nói, ma tông đối với đại lục ảnh hưởng, trong lòng mọi người cũng sớm đã thâm căn cố đế, đương nhiên sẽ không buông tha ma tông người. Không được, cháu của ta tuyệt đối không phải ma tông người, nhất định là ma tông vu oan hãm hại. Tôn Nhi, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không ma tông người? Sâm Hoàng vừa mới mở to miệng, một thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai của hắn. Sâm Hoàng dừng một chút, lập tức mở miệng nói, ta là ma tông người. Thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trùng điệp đánh vào Sâm Mãng trong lòng. Sâm Mãng có chút không dám tin tưởng, cháu của mình thế mà thừa nhận là ma tông người, chính mình thiên tài cháu trai, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi nghe được, hắn thừa nhận, tránh ra cho ta. Tông Nguyên lạnh lùng mở miệng. A, một tiếng hét thảm vang lên, lập tức vô số cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên khán đài lập tức sôi trào, xuất hiện lượng lớn ma tông người, tất cả đều là thánh đế cảnh người. Số lớn ma tông người điên cuồng phóng thích kỹ năng, không ngừng mà đổ sát dân chúng bình thường. Nhưng rất nhanh liền bị ngăn chặn, dân chúng ở giữa xuất hiện từng vị thánh đế cảnh cường giả, cùng ma tông người chiến đến cùng một chỗ. Trong đó một vị thần hoàng cảnh ma tông người bay vào không trung, sau lưng một đôi màu đen cánh không ngừng mà vớt. Ma tông tứ đại hộ pháp bên trong Đông Minh Liệt. Một vị thần hoàng mở miệng nói. Đông Minh Liệt nhìn lướt qua đám người, học viện, liền các ngươi còn muốn tính toán ta ma tông, ngươi cho rằng phái người giám thị ở người của chúng ta, liền có thể phá chúng ta cái bẫy. Các ngươi giám thị đến bất quá là mồi nhử, bây giờ toàn bộ trung tâm sân quyết đấu đều bị chúng ta bao vây, hôm nay liền đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Trung tâm sân quyết đấu trên không thủy tinh trong nháy mắt nổ tung, lít nha lít nhít đứng tại không trung, toàn bộ đều là ma tông người. Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, lông mày không khỏi nhíu lại, tại sao có thể có nhiều như vậy thánh đế cảnh, ma tông lúc nào nhiều người như vậy đột phá? Lần trước ma tông xuất động một nửa cường giả tiến công học viện, có thể lần này đến đây vượt xa lần trước đội hình, khoảng chừng hơn 200 người. Đội hình như vậy, so ở đây sở hữu thế lực đến người cũng còn nhiều. Đây tuyệt đối là một trận gian nan chiến dịch. Đông đảo Ma tông thánh đế cảnh cường giả bên trong, còn có hơn 10 vị thần hoàng cảnh cường giả, vừa vặn có thể từng đôi đặt tại trận thần hoàng cảnh cường giả. Hôm nay thật lớn đội hình, nhường lao già ta đều có chút ngứa tay. Mở miệng nói chuyện người thật sự là Trạch Dã. Trạch Dã lao nhi, ngươi cũng như thế già rồi còn không chết, hôm nay ta liền tới đưa tiễn ngươi. Một vị hắc bảo nam tử một bước nhảy ra, hướng về Trạch Dã đi tới. Trạch Dã đứng lên, trong nháy mắt liền đến không trung, tây máu rơi, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái kia cộng thêm ta đây. Một cái vũ mị nữ tử xuất hiện tại Trạch Giá phía sau, toàn thân cao thấp đều còn cuốn ma khí. Bắc Ly Mị, Ma tông tứ đại hộ pháp bên trong một vị duy nhất nữ tính, cũng là Ma tông cao tầng bên trong một vị duy nhất nữ tính. Trạch Giá tên gọi của đại nhân ai không biết, hôm nay ta cũng nghĩ tới thử một lần, nhìn xem đến tuột cùng có hay không truyền thuyết lợi hại như vậy, không biết Trạch Giá đại nhân có thể hay không chỉ điểm một chút văn bối. Một người mặc áo trắng nam giới xuất hiện tại Bắc Ly Mị bên cạnh. Nam tái nhợt, luôn luôn trang khiêm nhường như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Bắc Ly Mị mở miệng nói. Khiêm tốn khiến người tiến bộ mà. Trạch Giá lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tây máu rơi, đồng thời cũng phòng bị sau lưng Bắc Ly Mị cùng nam tái nhợt. Xuất động 3 vị hộ pháp đối phó Trạch Dã, Trạch Dã đối với Ma Tông mà nói, là cái uy hiếp cực lớn, muốn lần này kế hoạch thành công, tất nhiên là ngăn cản Trạch Dã mới được. Đông Minh Liệt đạp bước mà ra, giơ tay bị thương nặng một vị thánh đế cảnh cường giả, lập tức hướng về đài quyết đấu đi tới. Đông Minh Liệt, chớ có cản rỡ. Ngày Đấu Khôi một bước nhảy ra, ngăn ở Đông Minh Liệt trước mặt. Ngày Đấu Khôi, ngươi còn không có tư cách này, ta là tới tìm Tông Nguyên. Tông Nguyên quét Sâm Mãng liếc mắt, đem Ngụy Viêm đưa cho bên cạnh Dương Phá Ma. Ngươi cùng Băng Phách chiếu cố tốt Ngụy Viêm, đi phòng nghỉ bảo vệ lũ tiểu gia hỏa.
Ừm.
Dương Phá Ma cùng Băng Phách chợt lách người liền rời đi, đi tới học viện phòng nghỉ. Đối với bọn hắn tới nói, bảo vệ được Ngụy Viêm những người này, nhân loại mới có thể ứng đối tương lai càng lớn nguy hiểm. Đông Minh Liệt, ta hôm nay liền cẩn thận chiếu cố ngươi. Tông Nguyên đạp bước mà đến, khí tức trên thân trong nháy mắt phóng ra. Cho ta đi nghênh địch. Sâm Mãng hạ lệnh, lập tức phía sau hắn mặt La Liên Minh Điện đám người nhao nhao cất cánh, hướng về không trung Ma Tông người nên đón. Âu học viện một đám trưởng lão cũng nhao nhao lên không, hướng về Ma Tông người đánh tới. Tại Ma Tông xâm lấn thời điểm, tự nhiên là trước buông xuống phân tranh, đối phó Ma Tông nhân tài là việc lớn. Mặt khác các thế lực lớn cường giả cũng nhao nhao lên không, Ma Tông đối với đại lục phá hoại, tự nhiên là không cần phải nói. Hôm nay nếu như không liều mạng một trận chiến, khả năng tất cả mọi người sẽ chết ở nơi này. Trạch Gia khí tức trên thân nồng nặc nhất, xem như thành danh đã lâu nhân vật, mọi người đang ngồi nhiều thần hoàng đều không có hắn bối phận cao, thực lực phương diện càng là như vậy. Trạch Gia đánh năm đều không phải vấn đề, Ma Tông phái tới 3 vị bảo vệ tóc đối phó hắn, khả năng đã lâu vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, Ma Tông tông chủ cũng không có tới, vô cùng có khả năng đằng sau còn có số lớn Ma Tông người chạy đến, bây giờ sớm một chút phá vây, mới có thể ứng phó tình huống ở phía sau. Một khi bây giờ bị Ma Tông ngăn cản, đợi đến càng nhiều Ma Tông cường giả chạy đến, khả năng liền sẽ bị thật đoàn diệt. Chỉ có bây giờ ra sức chống cự, kiên trì đến riêng phần mình thế lực cứu viện, mới có một chút hy vọng sống. Bên trên bầu trời đã sớm loạn thành một đống, các loại kỹ năng không ngừng mà phong thích, song phương không ngừng có người chết trận. Bên ngoài, mặt La Thành đông đảo thế lực cứu viện cũng đến, mặc dù nhân số có hạn, hay là ở một mức độ nào đó hóa giải một cái áp lực. Trung tâm sân quyết đấu bên trong người bình thường cũng sớm đã loạn thành một mảnh, cũng may trung tâm sân quyết đấu công nhân viên tổ chức có lực, đã lần lượt tiến vào đường hầm chạy trốn. Tất cả thế lực dự thi nhân viên cũng theo đám người, hướng về đường hầm chạy trốn dũng mãnh lao tới. Học viện đám người thì cũng không hề rời đi, Dương Phá Ma cùng Băng Phách thông qua ý niệm cảm nhận được bên ngoài chiến đấu. Dương Phá Ma mày nhăn lại, tình huống có chút không ổn a. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ nhịn không được. Long Minh cần phải không sai biệt lắm đã đến, nhưng vì cái gì còn không có hiện thân? Một mực như thế tiếp tục kéo dài, thế yếu liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đóng lại. Chương 160, Thông Nguyên ra tay. Chương 161, Thông Nguyên ra tay. Làm sao bây giờ? Băng Phách mở miệng nói, không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta nhất định phải tự nghĩ biện pháp mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Cấp cứu lối đi hiển nhiên không được, địa phương khác cũng không đột phá nổi. Xông vào đi ra ngoài. Dương Phá Ma hai mắt ngưng tụ, nâng lên hữu quyền của mình, đi ra phòng nghỉ, hướng về phía mặt đất một quyền đánh tới. Lập tức xuất hiện một cái hố to, Dương Phá Ma tiếp tục vung quyền, rất nhanh liền có bị đả thông một cái hố sâu. Dương Phá Ma nhảy xuống, tiếp tục huy động nắm đấm. Băng Phách hai mắt sáng lên, đúng a, có thể đánh ra một cái địa đạo, từ trong địa đạo rời đi a. Lúc này, một bên khác, chiến đấu cũng sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Tông Nguyên mắt lạnh nhìn Đông Minh Liệt, trong tay cầm một cái trường kích. Trường kích hiện ra lam màu, toàn thân lóe hào quang sáng chói, như có như không năng lượng ba động tản ra. Thượng cổ thần vật thời không thần kích, có được khống chế thời không năng lực, kỳ diệu dùng tại trong chiến đấu, đột xuất nhất. Tông Nguyên thể nội thú năng rót vào, một đạo ánh sáng mạnh lập tức lóe qua, đem chính mình cùng Đông Minh Liệt bao phủ tại bên trong. Đông Minh Liệt còn không có kịp phản ứng, liền bị ánh sáng mạnh bao phủ, ánh sáng mạnh đâm vào con mắt của hắn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời mở mắt không ra. Rốt cục, ánh sáng mạnh tản đi, Đông Minh Liệt lúc này mới mở hai mắt ra. Lúc này đã ở vào mặt La Thành trong trời cao. Thời gian thần kích quả nhiên lợi hại, thế mà trong nháy mắt liền đưa ngươi ta hai người dẫn tới nơi này. Đông Minh Liệt vỗ tay nói. Tông Nguyên không nói thêm gì, thể nội thú năng lan lột, thứ 6 sủng thú được triệu hoán đi ra. Một con toàn thân trắng như tuyết mãnh hổ xuất hiện sau lưng Tông Nguyên, mãnh hổ dưới chân đạp lên một đóa 7 màu tường vân, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thần thánh. Hoàng giai sủng thú thần thánh hổ hoàng, trời sinh thủy thú, nơi vị trí chính là một mảnh điểm lãnh chi cảnh. Thần thánh hổ hoàng gầm lên giận dữ, cuồng bạo khí tức liền hướng về Đông Minh Liệt ép đi. Đông Minh Liệt cũng sớm đã thả ra chính mình thứ 6 sủng thú, thình lình chính là một con lửa minh quạ. Lửa minh quạ là một loại hỏa trúc sủng thú, mà lại ngọn lửa cùng bình thường ngọn lửa bất đồng, hiện ra ngọn lửa màu tím, giống như từ minh giới bên trong đi ra. Đông Minh Liệt không do dự chút nào, cùng lửa minh quạ hòa thành một thể, Đông Minh Liệt khí tức trên thân trong nháy mắt phóng ra, đồng thời ma khí phóng ra ngoài bảo vệ trước người. Thần thánh hổ hoàng chỗ bộc phát ra gầm thét, bị ma khí ngăn cản xuống tới, cũng không có thương tổn đến Đông Minh Liệt. Tông Nguyên thì đã cùng thần thánh hổ hoàng hòa làm một thể, một thân màu trắng khôi giáp mặc lên người. Tông Nguyên dưới chân thì đạp lên một đóa 7 màu tường vân. Tông Nguyên đạp bước mà đến, mỗi đi một bước, phảng phất toàn bộ bầu trời đều run rẩy một cái. Tông Nguyên trên người thần thánh không khí điểm lành cũng càng ngày càng tràn đầy. Đông Minh Liệt nhíu mày, Tông Nguyên thực lực hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, tự mình một người rất khó đối phó hắn, mà lại một khi nhường Tông Nguyên trên khí thế chiếm ưu thế, Tông Nguyên đến tiếp sau công kích liền sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như không phải là vì đối phó Trạch Dã, điều động cái khác Tam Đại Hộ Pháp, chính mình chỉ có thể cùng Tông Nguyên đơn độc giao thủ, hắn ngược lại là đang muốn cùng Tông Nguyên mặt đối mặt gắng gượng chống đỡ. Nhưng lúc này hiển nhiên cũng không cho phép, chỉ có thể nhường Tông Nguyên trước không trên khí thế chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chỉ hoan thời gian, đợi đến tông chủ đến rồi, hết thảy liền đều dễ làm. Đông Minh Liệt vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái đại đao, trên đại đao thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Thượng cổ thần vật Minh Hỏa đao, Đông Minh Liệt xem như Ma Tông tứ đại hộ pháp một trong, tự nhiên cũng có thượng cổ thần vật nơi tay. Đông Minh Liệt trong tay Minh Hỏa đao vung lên ra, vô số ngọn lửa màu tím trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ta hỏa diệu thế. Đông Minh Liệt trên người ma khí vần quanh, tất cả đều nhiễm lên ngọn lửa màu tím bên trên. Từng đoàn màu tím hỏa cầu toàn bộ tuôn hướng Tông Nguyên, nóng rực màu tím hỏa cầu tốc độ bạo tăng, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập ngọn lửa màu tím. Tông Nguyên hai mắt híp lại, trong tay thời gian thần kích vung lên, tại Tông Nguyên bên cạnh trong nháy mắt dâng lên hào quang màu xanh lam. Ánh sáng bao phủ Tông Nguyên, tại Đông Minh Liệt trong tầm mắt, Tông Nguyên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh hào quang màu xanh lam. Hỏa cầu một cái tiếp một cái rơi xuống, toàn bộ rơi vào ánh sáng màu lam bên trong. Hỏa cầu toàn bộ tiến vào hào quang màu xanh lam bên trong, tất cả đều không có bóng dáng. Ánh sáng màu lam toàn bộ biến mất, Tông Nguyên vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt thời gian thần kích, không có chút nào chịu đến bất kỳ tổn thương. Đông Minh Liệt mày nhăn lại, thế mà không có thương tổn đến Tông Nguyên mày may, thời gian thần kích uy lực quả nhiên không tầm thường. Đông Minh Liệt bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn, thân thể của mình nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Đông Minh Liệt ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu vô số hỏa cầu vào xuống, chính là mới vừa rồi hắn phát động công kích. Đông Minh Liệt vội vàng giơ tay lên bên trong Minh Hỏa đao, không ngừng vung lên trong tay Minh Hỏa đao, từng đạo ánh đao bổ ra, dính ngọn lửa màu tím. Không phải Đông Minh Liệt không muốn tranh tránh, mà là tà hỏa diệu thế là một cái khóa chặt tính kỹ năng, vừa mới Tông Nguyên liền bị khóa chặt, cho nên Tông Nguyên mới không có lựa chọn tranh né. Lúc này, tà hỏa diệu thế xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, tất nhiên là bởi vì Tông Nguyên cải biến hắn khóa chặt, chính mình căn bản là né tránh không được, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy đến rồi. Từng đạo ánh đao cùng hỏa cầu đụng vào nhau, kích thích từng đợt nổ tung. Đông Minh Liệt một bên vung kiếm, một bên lùi về sau, trên người ma khí không ngừng mà ngưng tụ, bảo vệ chính mình, để tránh bị vụ nổ tác động đến. Trải qua Đông Minh Liệt không ngừng mà vung kiếm, hỏa cầu rốt cục bị toàn bộ hóa giải, Đông Minh Liệt cũng có chút mệt mỏi, từng ngụm thở dốc. Đáng chết thời gian thần kích, thật sự là quá phiền phức. Đông Minh Liệt nhìn chằm chằm xa xa Tông Nguyên, trong hai mắt tràn đầy hận ý, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên. Lần thứ nhất giao thủ Tông Nguyên đã chiếm ưu thế, chính mình nhất định phải nhanh chóng ứng đối, nếu không thì liền sẽ bị Tông Nguyên triệt để chiếm ưu thế. Tông Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Minh Liệt, hắn tự nhiên biết Đông Minh Liệt nội tâm ý nghĩ, Tông Nguyên lại thế nào khả năng nhường hắn đạt được. Thời gian thần kích bên trên ánh sáng lấp lóe, Tông Nguyên từ biến mất tại chỗ, liền mất đi tung tích. Chuyện gì xảy ra? Đông Minh Liệt trong nháy mắt khẩn trương xuống tới, Tông Nguyên không biết lúc nào, từ vị trí nào xuất hiện, hắn đã lâm vào bị động bên trong. Đông Minh Liệt đem Minh Hỏa đao gác ở trên bờ vai, bên cạnh xuất hiện vô số ngọn lửa màu tím, chăm chú đem thân thể của mình quấn. Sâu kiến, sao dám cản rỡ? Tông Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Minh Liệt trên đỉnh đầu, kinh khủng thần thánh điểm lãnh khí tức nở rộ áp bách xuống, Đông Minh Liệt lập tức cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Tường vân giáng lâm. Tông Nguyên trên người ngưng tụ ra một đoàn bảy màu tường vân bên trên phóng thích ra thuần túy thần thánh khí tức. Tường vân bên trên chiếu rọi ra một vệt ánh sáng, đáp xuống Đông Minh Liệt trên thân. Đông Minh Liệt vội vàng phóng thích ma khí, dùng ma khí đi ngăn trở thần thánh khí tức. Đông Minh Liệt mặc dù đã phóng thích ma khí, nhưng như trước vẫn là không cách nào di động nửa bước, thần thánh khí tức đối với ma khí áp chế quá lớn. Đông Minh Liệt cũng chỉ có thể ngăn cản thần thánh khí tức tiến vào trong cơ thể của mình, lại không cách nào thoát khỏi thần thánh khí tức đối với hắn phong tỏa. Bảy màu tường vân chậm rãi rơi xuống, Đông Minh Liệt chỉ cảm thấy mình huyết dịch đang ngưng tụ, phảng phất đã không có tại lưu động, thần thánh khí tức đối với ma khí hạn chế quá lớn. Đóng lại. Chương 161, Long Hổ Đấu. Chương 162, Long Hổ Đấu. Đông Minh Liệt chỉ cảm thấy mình liền phải chết, không nghĩ tới Tông Nguyên tại thời gian thần kích dưới sự giúp đỡ, thoáng cái liền áp chế lại chính mình thế mà cứ như vậy đưa tại Tông Nguyên trong tay. Bây giờ căn bản liền không có cứu viện, Tông chủ giờ phút này cần phải còn không có đến, chính mình đến tột cùng muốn như thế nào ngăn cản. Đông Minh Liệt đống nhiên tâm niệm vừa động, cùng Hỏa Minh Nha giải trừ dung hợp trạng thái. Đông Minh Liệt một phát bắt được Hỏa Minh Nha, đem Hỏa Minh Nha giơ cao ở trên đỉnh đầu. Bảy màu tường vân hạ xuống, trực tiếp đụng vào Hỏa Minh Nha trên người. Hỏa Minh Nha một tiếng rên rỉ truyền ra, bảy màu tường vân trong nháy mắt nổ tung, kích thích năng lượng ba động khủng bố. Đông Minh Liệt trong nháy mắt nhanh lùi lại, hướng về nơi xa ngồi xuống đi. Nổ tung kết thúc, Hỏa Minh Nha đã hoàn toàn chết đi, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về Đông Minh Liệt lướt tới. Sùng thú cùng chiến đấu sư ký kết hợp đồng về sau, một khi chết trận liền sẽ hóa thành năng lượng thể trở lại không gian sinh tồn bên trong, trải qua thời gian dài tu dưỡng, liền sẽ lại lần nữa sống lại. Nhưng đại đa số chiến đấu sư sẽ không làm như vậy, như thế sẽ để cho chính mình sùng thú thất vọng đau khổ. Tại sau này trong chiến đấu, sùng thú tất nhiên sẽ không dùng đem hết toàn lực, còn có thể xuất hiện sùng thú giải trừ hợp đồng tình huống. Nhưng Ma Tông cũng không nghĩ như vậy, sùng thú bất quá là bọn hắn một cái công cụ thôi. Ma Tông cũng sẽ không quan tâm sùng thú chết trận, cũng không sợ hai sùng thú giải trừ hợp đồng. Ma Tông người sùng thú, phần lớn đều là ép buộc ký kết hợp đồng, những thứ này cùng Ma Tông người ký kết hợp đồng sùng thú, đều không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận. Tông Nguyên ánh mắt ngưng tụ, ngươi có thể trốn sao? Tông Nguyên trong tay thời gian thần kích lại lần nữa sáng lên, Đông Minh Liệt chỉ cảm thấy mình bị một cỗ năng lượng dẫn dắt ở. Thân thể không bị khống chế hướng về Tông Nguyên mà đi. Đông Minh Liệt mắt lộ ra hung quang, này thời gian thần kích thật đúng là đáng ghét, lập tức liền thả ra chính mình thứ bảy sùng thú. Một con toàn thân đều là ngọn lửa màu tím long xuất hiện, toàn thân cao thấp đều bốc lên hỏa diễm. Địa ngục ma long, ta hỏa bên trong cực phẩm sùng thú, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Đông Minh Liệt cùng địa ngục ma long dung hợp lại cùng nhau, lập tức trực tiếp hóa thành địa ngục ma long. Địa ngục ma long gầm lên giận dữ truyền ra, từ thời gian thần kích bên trong tránh thoát đi ra, hướng về phía Tông Nguyên phóng đi. Tông Nguyên không cùng đổi sủng thú, như trước vẫn là sử dụng thứ 6 sủng thú. Ma tông tu luyện càng nhiều dựa vào ma khí, thú năng cơ sở yếu kém, Tông Nguyên tự tin nương tựa theo thứ 6 sủng thú, vẫn như cũ có thể cùng Đông Minh Liệt chiến đấu. Tông Nguyên trên người ánh sáng lấp lóe, thoáng qua liền cũng biến thành thần thánh hổ hoàng. Chiến đấu sư đạt tới nhân vương cảnh về sau, đằng sau ký kết hợp đồng sủng thú, chiến đấu sư cùng hắn dung hợp về sau, đều có thể hóa thành sủng thú bộ dáng chiến đấu, như thế bộc phát ra chiến đấu, uy lực cũng càng thêm lớn mạnh một chút. Địa ngục ma long trong miệng thốt ra ngọn lửa màu tím, quét về phía thần thánh hổ hoàng. Thần thánh hổ hoàng không ý kỵ tí nào, trên người thần thánh điểm lành khí tức phóng ra, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Ngọn lửa vừa tiến vào thần thánh điểm lành khí tức trong lĩnh vực, liền bị một chút xíu hóa giải mất, dù cho đến thần thánh hổ hoàng trước mặt, uy lực đã bị thật to cắt giảm, thần thánh hổ hoàng một móng vuốt liền đem nó đập nát. Thần thánh hổ hoàng chân đạp bảy màu tường vân, chậm rãi đi hướng địa ngục ma long. Địa ngục ma long rít lên một tiếng, cũng tương tự hướng về phía thần thánh hổ hoàng đi đến, ngọn lửa trên người hướng về bốn phía khuyết tán ra. Địa ngục ma long đã bước vào thần thánh hổ hoàng lĩnh vực bên trong, mặc dù ngọn lửa trên người nhận lấy áp chế, nhưng hắn vẫn không có lùi về sau, hướng về thần thánh hổ hoàng chạy đi. Thần thánh hổ hoàng một tiếng hổ khiếu đánh vỡ chân trời, thần thánh điểm lạnh khí tức trong nháy mắt lại cao thêm không ít. Tông Nguyên bình thường ấm ngươi nho nhã, nhưng ở thời điểm chiến đấu thì là cực kỳ cường thế, theo chiến đấu tiến hành, khí thế của hắn thì sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa mới một tiếng hổ khiếu, đem Tông Nguyên khí thế tăng lên tới cực điểm, thần thánh hổ hoàng thực lực tổng hợp lại lần nữa đạt được thăng hoa. Địa ngục ma long phát ra một tiếng long ngầm, địa ngục ma long bên cạnh vô số màu tím tà hỏa xuất hiện, bao trùm nửa phía bầu trời. Đây là một trận long hổ trong lúc đó chiến đấu. Long cùng hổ đều là một đời vương người, hai người gặp nhau tất nhiên sẽ buộc phát ra cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Địa ngục ma long điên cuồng gầm thét, trung quanh thân thể ngọn lửa màu tím theo hắn di động mà di động, hướng về thần thánh hổ hoàng phóng đi. Thần thánh hổ hoàng tiếng hổ gầm cũng là không ngừng truyền ra, trung quanh thân thể xuất hiện vô số bảy màu tường vân. Thần thánh hổ hoàng cùng địa ngục ma long đụng vào nhau, ngọn lửa màu tím cùng bảy màu tường vân đụng vào nhau, lập tức kích thích kinh khủng tiếng nổ. Nổ tung phát tán đi ra năng lượng ba động, trong nháy mắt liên lụy toàn bộ Mạt La thành. Tại Ma tông hiện thân một khắc này, Mạt La thành sở hữu cư dân liền tiến vào cứu sống trong không gian, lúc này toàn bộ Mạt La thành trên mặt đất cũng sớm đã không có một người bình thường. Nổ tung sinh ra uy lực còn lại, nhanh chóng liên lụy toàn bộ Mạt La thành, rất nhiều phong ốc đều bị cái này uy lực còn lại phá hủy, xuất hiện một mảng lớn phế tích. Lúc này, chiến đấu cũng sớm đã không cực hạn tại trung tâm sân quyết đấu, tại đại chiến bắt đầu về sau, Trạch Giã thần hoàng liền bạo phát ra kinh khủng công kích, đem đang bao vây tâm sân quyết đấu Ma tông người đại loạn, cho tất cả thế lực lớn cường giả chế tạo cơ hội. Đứng tại hiện trường cũng sớm đã bao trùm toàn bộ Mạt La thành. Mạt La thành đã hư hại sắp tới một nửa, Mạt La học viện cũng nhận bất đồng trình độ thương tích. Mạt La thành trước mắt kiến trúc, cũng chỉ có Mạt La liên minh điện kiến trúc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, mà những kiến trúc khác đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy bất đồng trình độ hư hao. Mà Tông Nguyên cùng Đông Minh Liệt lúc này va chạm phát sinh nổ tung uy lực còn lại một lần phá hủy Mạt La thành kiến trúc. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đối mặt Ma tông cường thế tập kích, muốn bảo vệ đa số người tính mệnh, chỉ có thể làm ra một chút hy sinh. Một tòa thành trì không có, còn có thể đang xây. Nếu như nói là người không có, thành trì vẫn còn, thì có ý nghĩa gì chứ? Nổ tung còn đang không ngừng kéo dài, Tông Nguyên cùng Đông Minh Liệt chiến đấu vẫn như cũ còn tại kéo dài. Hai người đều ở vào nổ tung khu vực trung tâm, nhưng không có một cái rời khỏi, vẫn như cũ còn đang không ngừng công kích tới đối phương. Trong vụ nổ, có thể như ẩn như hiện nhìn thấy thần thánh hổ hoàng cùng địa ngục ma long không ngừng công kích tới đối phương, địa ngục ma long không ngừng nắm lấy thời cơ cắn xé thần thánh hổ hoàng. Thần thánh hổ hoàng hổ trảo cũng là cực kỳ sắc bén, không ngừng lôi kéo địa ngục ma long trên người long lân. Thần thánh hổ hoàng đang không ngừng vung hổ trảo đồng thời, cũng tại không ngừng mà tụ lực. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, địa ngục ma long khí thế dần dần yếu xuống dưới, mà thần thánh hổ hoàng khí thế thì là càng ngày càng mạnh. Đông Minh Liệt tự nhiên cũng cảm nhận được, chính mình cũng nhanh muốn không chịu nổi, thế nhưng là mặt khác ba vị hộ pháp còn tại quân lấy Trạch Giã, trong lúc nhất thời cũng chi viện không được chính mình. Mà lại, một khi chính mình hỏng mất, toàn bộ kế hoạch cũng có thể xảy ra vấn đề. Đông Minh Liệt dần dần có chút tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ cùng Tông Nguyên chiến đấu, coi như lần này kế hoạch thất bại, tông chủ cũng không có khả năng quá khó xử chính mình, thật nhiều liền là trừng phạt chính mình tiến vào cái chỗ kia. So sánh với mạng của mình, hắn cứng rắn nguyện lựa chọn tiến vào cái chỗ kia tiếp nhận trả tấn. Ngay tại Đông Minh Liệt quyết định thoát ly chiến đấu lúc, một thanh âm truyền vào đến Đông Minh Liệt trong lỗ tai, Đông Minh Liệt lập tức hưng phấn lên. Địa ngục ma long khí thế phóng đại, ngọn lửa trên người lập tức đốt càng thêm tràn đầy, ra sức nhào về phía thần thánh hổ hoàng. Đóng lại. Chương 162, Trạch Giã thần hoàng bên trên. Chương 163, Trạch Giã thần hoàng bên trên. Vài phút trước, lại Tông Nguyên cùng Đông Minh Liệt biến mất sau đó, trung tâm sân quyết đấu phía trên cũng sớm đã lớn tối bụi. Trạch Giã đứng tại trung tâm đài quyết đấu bên trên, ba tên ma tông hộ pháp vây quanh hắn, hình thành vây quanh tư thế. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trạch Giã trên người khí tức trong nháy mắt phóng ra, dâng trào chiến đấu khí thế trong nháy mắt liền bao trùm ba người. Ba người cực kỳ cẩn thận, cũng sớm đã thả ra chính mình thứ bảy sủng thú, đối đầu Trạch Giã thần hoàng, ba người bọn họ không có chút nào giữ lại. Tây Huyết Lạc người mặc một cái màu xanh sẫm khôi giáp, chung quanh thân thể còn quấn vô số màu đen dây leo, đều bị ma khí bao phủ. Bắc Ly Mị thì là người mặc một bộ màu lam sẫm khôi giáp, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng có từng chuỗi màu đen giọt nước làm bạn. Nam Thương Bạch trên người thì là một bộ nặng nề khôi giáp tràn đầy lực lượng cảm giác, hiện ra màu đâu. Trạch Giác lạnh lùng nhìn một chút ba người, nâng lên một đôi tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, liên tiếp vung ra đến bạch đạo ánh sáng. Ánh sáng phát ra, toàn bộ đều là hiện ra ánh đao bộ dáng, hướng về ba người phân biệt bổ tới. Khí Thánh Thần Hoàng Trạch Giác, bản thân mình liền như là vũ khí, phất tay dậm chân trong lúc đó, tựa như cùng thần binh lợi khí, bộc phát ra kinh khủng công kích. Ba người nhao nhao riêng phần mình thi triển, Tây Huyết Lạc sau lưng dây leo nhanh chóng ngăn tại trước người, ngưng kết thành một mặt cực lớn lá chắn gỗ. Bắc Ly Mị thì là hóa thành hắc thủy, trong không khí xuyên tới xuyên lui, tránh né lấy ánh đao đánh vào trên người mình. Nam Thương Bạch một quyền đánh vào trên mặt đất, xung quanh thân thể của hắn lập tức xuất hiện vô số cột đá lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ, đem hắn bảo hộ tại nội bộ. Trạch Giá hai chân đạp đất, thân thể bỗng nhiên bắn mạnh đi ra, ép thẳng tới phía trên hiện trường. Kiếm đến. Trạch Giá thanh âm cực lớn, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại cùng một chỗ giơ cao lên, phảng phất một thanh trường kiếm phóng lên tận trời. Kinh khủng kiếm uy bao trùm tại mọi người trên người, đám người nhao nhao tránh đi Trạch Giá công kích. Trạch Giá thuận thế mà lên, không có chút nào bất kỳ dừng lại. Trạch Giá xông ngang mà lên, kiếm khí sắc bén không ai tiến đến ngăn cản. Nguyên bản hiện ra vây quanh tư thế, trong nháy mắt liền bị tách ra. Trạch Giá đã xông ra vây quanh tư thế, trên người kiếm khí vẫn không có thu liễm. Lấy Trạch Giá vì trung tâm, vô số thanh tiểu kiếm ngưng tụ mà thành, hướng về phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ma tông đám người nhao nhao kinh hãi, Trạch Giá phát ra động công kích, toàn bộ đều là nhắm vào bọn họ. Tiểu kiếm như là mọc ra mắt, hướng về ma tông đám người đánh tới. Ma tông đám người nhao nhao lùi về sau, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chúng thế lực cường giả đều là nắm lấy cơ hội, hướng về ma tông đám người đánh tới. Có một vị ma tông thần hoàng trên người ma khí vần quanh, mang theo hai cái thánh đế cảnh cường giả, không có lựa chọn hướng nơi xa bỏ chạy, mà là thẳng đến Trạch Giá mà đến. Trạch Giá hai mắt lạnh lẽo, quá lâu không có hiện ra thực lực, thế mà bị những thứ này hậu bối nhân vật coi thường như vậy. Tứ đại hộ pháp đều phái ra ba vị, chỉ bằng một cái thần hoàng cảnh, hai cái thánh đế cảnh, còn dám tới trên đầu mình dương ai? Trạch Giá kiếm khí trong tay ngưng tụ, một cái bình bình thường thường mặt ngưng tụ mà thành. Trạch Giá tay phải trước chỉ, kiếm trực tiếp phá không mà đi, đâm thẳng cái kia cầm đầu thần hoàng cảnh cường giả. Cái kia thần hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt liền cảm thấy uy hiếp, vừa vội vàng đem ma khí ngưng tụ tại trước người mình, đồng thời cực nhanh lùi về sau. Mau bỏ đi. Chủ quan vốn chỉ muốn đống nhiên ra tay đánh lén Trạch Giá, nhưng không có nghĩ đến còn không có tới gần liền bị phát hiện. Trốn đi được sao? Trạch Giá trong hai mắt nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, ánh sáng tốc độ cực nhanh, trực tiếp quét vào ba người trên người. Ba người đều là trở nên hoảng hốt, kiếm cũng đã phá ma khí, đến ba người trước người. Cái kia thần hoàng cảnh cường giả ở vào trung ương, bắt lấy hai cái thánh đế cảnh cường giả bả vai, đem hai người ngăn tại trước người của mình. Kiếm trực tiếp xuyên phá hai người thân thể, hai người trong nháy mắt mất mạng, không có một tia dừng lại. Cái kia thần hoàng cảnh cường giả nắm lấy cơ hội, quay đầu liền chạy, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ. Trạch Giá hừ lạnh một tiếng, hai người làm ra kéo cung hình, lập tức một chi mũi tên bắn ra. Mũi tên đột phá hư không, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị hắn đánh nát. Cái kia chính đang chạy trốn bên trong thần hoàng, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, lần này kế hoạch còn không có kiến công, sẽ chết ở chỗ này. Vì lần này đột phá đến thần hoàng cảnh, hắn bỏ ra người khác không cách nào chịu đựng thống khổ, vẫn còn chưa kịp thi triển thần hoàng cảnh vốn có thực lực, liền đã phải chết ở chỗ này. Mũi tên đâm xuyên cái kia thần hoàng thân thể, từ trái tim của hắn bên trong xuyên qua. Cái kia thần hoàng cố gắng điều động ma khí, hy vọng ma khí có thể cấp tốc khôi phục mình bị đâm xuyên trái tim. Nhưng vết thương cấp tốc huyết trương, trái tim của hắn oanh một tiếng vỡ vụn, cái kia thần hoàng cũng triệt để mất đi ý thức, hướng về xuống khoảng không rơi xuống. Tây Huyết Lạc vội vàng đuổi tới, cái kia thần hoàng cũng đã chết đi, nhưng hắn cũng không có toát ra đau lòng biểu hiện. Bắc Ly Mị cùng Nam Thương Bạch lúc này cũng đến, ba người đứng tại cùng một cái trực tuyến, căm tức nhìn Trạch Giá. Trạch Giá thực lực quả nhiên cường đại, không hổ là khí thánh thần hoàng, một chiêu thế mà liền miểu sát một vị thần hoàng. Mặc dù cái kia thần hoàng là dùng bí thuật tăng lên, nhưng như trước vẫn là chân chính thần hoàng, mà tại Trạch Giá trước mặt, chính xác như thế không chịu nổi một kích. Ba người nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao lấy ra một cái vũ khí. Tây Huyết Lạc trong tay cầm một cái trường tiên là có dây leo làm thành, nhưng tản ra cực nặng oán nghiệm, chính là thượng cổ thần vật oán đăng tiên. Bắc Ly Mị trong tay thì là một cái xích sắt, khóa sắt toàn thân hiện ra màu lam nhạt, phía trên ẩn ẩn có nước tại lưu động. Thượng cổ thần vật buồn ngủ nước liên, xích sắt phía trên có dòng nước động, có thể vây khốn dòng dã một vùng biển rộng nước, cũng tương tự có thể dự trữ nước. Nam Thương Bạch tay nắm lấy phá thạch chùy do nham thạch chế tạo thành, sử dụng nham thạch chính là ốc đại lục cứng rắn nhất nham thạch kim đà rắn, phá thạch chùy nội bộ thì có một khóa thiên ngoại thạch. Tương truyền thiên ngoại thạch từ trên trời giáng xuống, đến từ thế giới bên ngoài, cường đại nhất năng lực chính là có thể đem nham thạch ngưng kết cùng một chỗ, cũng có thể tăng cường nham thạch trình độ cứng cáp. Phá thạch chùy cũng chính là vì vậy mà nổi tiếng, nương tựa theo nội bộ thiên ngoại thạch đặc biệt năng lực, mới tiến vào thượng cổ thần vật bảng. Trạch Giá nhìn một chút ba người vũ khí trong tay, cũng không có quá lớn chập chờn, thượng cổ thần vật hắn thấy cũng nhiều, chính mình bảy tên đệ tử đều có một cái thượng cổ thần vật, đều là chính mình cho. Thượng cổ thần vật đối với Trạch Giá tới nói, cũng sớm đã nhìn quen lắm rồi, không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc cái gì. Tây Huyết Lạc trong tay đoán đằng tiên vung lên, đoán đằng tiên nhanh chóng rối giải, hướng về Trạch Giá đánh tới. Trạch Dã từ trên đầu mình gỡ xuống một sợi tóc, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy tóc, nhẹ nhàng vung một cái. Tuyết trắng tóc cấp tốc sinh trưởng, trên không trung tỏa ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Trạch Dã nhẹ nhàng huy động cánh tay, tóc liền trên không trung bày ra bất đồng kiểu dáng. Tóc roi hướng về Ván Đằng Tiên đánh tới, Ván Đằng Tiên cũng là trực tiếp cùng tóc roi đụng vào nhau. Cả hai chỉ là một lần tiếp xúc, tóc roi liền hóa thành hư vô. Tây Huyết Lạc nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, một sợi tóc làm sao có thể cùng mình Ván Đằng Tiên so với. Tây Huyết Lạc còn chưa kịp cao hứng, hai mắt liền ngây ngẩn cả người, cấp tốc thu hồi chính mình Ván Đằng Tiên. Đóng lại. Chương 163, Trạch Dã thần hoàn xuống. Chương 164, Trạch Dã thần hoàn xuống. Tây Huyết Lạc trên người ma khí lan lộn, đem cuốn ở trên Ván Đằng Tiên tóc gỡ xuống, ma khí trong nháy mắt thôn phệ tóc. Tây Huyết Lạc không khỏi âm thầm đau lòng, kém một chút chính mình Ván Đằng Tiên liền bị Trạch Dã hủy, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trạch Dã tóc sẽ có như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng, thế mà trực tiếp cuốn ở hắn Ván Đằng Tiên bên trên, điên cuồng ăn mòn Ván Đằng Tiên. Nếu như muốn là Tây Huyết Lạc sớm đi phát hiện, hắn Ván Đằng Tiên khả năng liền sẽ bị hủy diệt. Thượng cổ thần vật cũng không phải là sẽ không bị hủy đi, từ xưa đến nay, thượng cổ thần vật xuất thế đông đảo, uy hiếp một phương. Nhưng tương tự cũng có thượng cổ thần vật bị hủy tình huống, nhìn chung bây giờ toàn bộ Hắc Đại Lục, có thể hủy đi một cái thượng cổ thần vật, Trạch Dã tất nhiên là một người trong đó. Đương kim đại lục có thể cùng Trạch Dã một trận chiến, hậu bối bên trong không ai có cái này năng lực, cùng thế hệ bên trong còn dư lại cũng chỉ hắn cùng một vị khác. Trạch Dã có thể nói là Hắc Đại Lục người mạnh nhất cũng không đủ, bởi vì vị kia thần hoàng nhiều năm trước tới nay cùng Trạch Dã vẫn luôn là ngang tay. Bắc Ly Mị đôi mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc, Trạch Dã thần hoàng quả nhiên lợi hại, suýt chút nữa liền hủy đi Ván Đằng Tiên. Bất quá cũng có thể là Trạch Dã có thể khắc chế Ván Đằng Tiên nguyên nhân, trong tay mình Khốn Thủy Liên nhưng là khác rồi. Bắc Ly Mị vung vẩy lên trong tay Khốn Thủy Liên, trong lúc đó vô số màu đen nước hướng về Trạch Dã mà đi. Khốn Thủy Liên thì là trực tiếp lên tới trên đỉnh đầu nàng. Khốn Thủy Liên tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian một hơi thở, liền đến Trạch Dã đỉnh đầu. Xích sắt lẫn nhau đan xen, đem Trạch Dã vây ở bên trong. Đồng thời Khốn Thủy Liên còn đang không ngừng phóng thích màu đen nước, hắc thủy ngưng tụ thành từng nhánh nước đâm, hướng về Trạch Dã đánh tới. Trạch Dã như trước vẫn là mảy may không hề bị lay động, hai cánh tay mở ra, Trạch Dã lúc này liền như là một thanh kiếm. Trạch Dã được xưng là khí thánh thần hoàng, cũng là bởi vì hắn đối với vũ khí lý giải vượt xa tất cả mọi người, lúc này hắn vị trí tại trạng thái chính là nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Lúc này, Trạch Dã liền là kiếm, kiếm liền là Trạch Dã. Trạch Dã trên người có một thanh kiếm ảnh chậm rãi hiện ra, Trạch Dã thân thể cũng biến thành mở đi, triệt để dung nhập vào kiếm bên trong. Giản dị tự nhiên kiếm ngưng tụ mà ra, tỏa ra hào quang sáng chói, phóng thích ra khí tức kinh khủng. Xương mũi ước không sai ở giữa phân cách, qua trong giây lát liền biến thành vô số thanh kiếm. Hắc thủy đâm đột phá mà đến, kiếm thì là thành đàn chặn lại mà đi, trong nháy mắt liền đem hắc thủy đâm tất cả đều hủy diệt. Vô số thanh kiếm hướng về Khốn Thủy Liên mà đi, không ngừng chạm ở trên Khốn Thủy Liên mặt. Khốn Thủy Liên bị kiếm không ngừng chém giết. Xích sắt bên trên lưu lại từng đạo vết kiếm, kiếm chém ở xích sắt bên trên, xích sắt liền bị một cỗ tinh lọc năng lượng nhiễm phải, hắc thủy bị nhanh chóng tinh lọc, uy lực to lớn suy yếu. Bắc Ly Mị nhíu mày, tiếp tục như vậy khốn không được Trạch Dã, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Để cho ta tới, tùy thời chuẩn bị thu hồi Khốn Thủy Liên. Nam Thương Bạch dẫn theo Phá Thạch Trùy đạp bước mà đi, hai cái hô hấp thời gian không đến, Nam Thương Bạch liền đến Khốn Thủy Liên phía trên. Bắc Ly Mị vung tay lên, Khốn Thủy Liên lập tức liền bị thu hồi. Nam Thương Bạch vung lên Phá Thạch Trùy, một cái búa đập xuống, mấy cái kiếm lập tức vỡ vụn mất. Nam Thương Bạch đứng tại không trung, vung lên trong tay Phá Thạch Trùy chuyển động, vô số thanh kiếm muốn tới gần hắn, tất cả đều bị nện nát. Kiếm cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, Trạch Dã thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Trạch Dã vung lên nắm đấm của mình, hai cái nắm đấm như là hai thanh đại truy, hướng về Nam Thương Bạch đập tới. Nam Thương Bạch không chút nào do dự, trong tay Phá Thạch Trùy giơ lên cao cao, tại Phá Thạch Trùy phía dưới, thế mà xuất hiện một tòa núi nhỏ, nhìn từ đằng xa đến, cực kỳ hùng vĩ. Trạch Dã giơ quả đấm lên, trực tiếp đập vào núi nhỏ dưới đáy, núi nhỏ dưới đáy trong nháy mắt nổ tung, hướng về phía trên lan tràn mà đi. Nam Thương Bạch ra sức vung xuống phá thạch trùy nện ở núi nhỏ đỉnh núi bên trên, toàn bộ núi nhỏ trong nháy mắt vỡ vụn, vô số loạn thạch hướng về Trạch Dã mà đi. Trạch Dã tiếp tục hướng bên trên, hai cánh tay nắm chặt cùng một chỗ, tại chỗ vùng. Nắm đấm liền như là bữa, điên cuồng nện ở trên loạn thạch, từng khối loạn thạch nổ tung. Trạch Dã hai chân hướng xuống khoảng không đạt một cái, tăng lên tốc độ đống nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền đến Nam Thương Bạch trước người. Nam Thương Bạch vung lên phá thạch trùy, liền hướng về Trạch Dã đập tới. Trạch Dã vòng từ bản thân nắm đấm liền như là một cái bữa, cùng phá thạch trùy đụng vào nhau. Nam Thương Bạch chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến, cánh tay của mình cũng nhanh muốn bị đánh gãy mất. Nam Thương Bạch nhanh chóng lùi về phía sau, Trạch Dã không hổ là khí thánh thần hoàng, đối với vũ khí lý giải thực sự kinh khủng, nắm đấm đều trực tiếp xem như bữa sử dụng. Giang giác. Nam Thương Bạch mày nhăn lại, thanh âm gì? Vang một tiếng, trong tay mình phá thạch trùy thế mà trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại một cái truy trôi còn nắm trong tay. Nam Thương Bạch trực tiếp ngây ngẩn cả người, Trạch Dã thế mà trực tiếp hủy chính mình phá thạch trùy, thượng cổ thần vật tại Trạch Dã trước mặt, thế mà một chiêu liền bị hủy diệt. Tây Huyết Lạc vung lên trong tay Đoán Đằng Tiên, trực tiếp đem Nam Thương Bạch thân thể của lấy kéo lại. Trạch Dã nắm đấm lại lần nữa rơi xuống, nhưng đập cái khoảng không. Nếu như không phải Tây Huyết Lạc phản ứng kịp thời, Nam Thương Bạch lần này đoán chừng liền trực tiếp là bị thương nặng. Trạch Dã trước mặt một cái tản ra ánh sáng màu vàng hòn đá nhỏ hiện lên ở trước mặt hắn, Trạch Dã một tay đem hắn bắt lấy, chính là khó gặp thiên ngoại thạch. Trạch Dã đem thiên ngoại thạch cất kỹ, lại lần nữa nhìn về phía ba người. Trong lòng ba người vẫn còn trong lúc kinh ngạc, đối mặt Trạch Dã, bọn hắn thế mà đánh chật vật như thế, hơn nữa còn trực tiếp phá hủy phá thạch trụ. Trước đó đều đánh cực kỳ bảo thủ, đứng tại nhìn đến nhất định phải vận dụng áp đáy hòm công phu, không thì rất khó ngăn cản Trạch Dã, không cẩn thận còn có thể bị Trạch Dã đánh chết. Tây Huyết Lạc lắc mình biến hóa thành một gốc đại thụ che trời, đại thụ mọc ra hai cái cánh tay trắng kiện, trên cành cây đoạn còn có cái này một đôi đỏ tươi hai mắt. Tây Huyết Lạc thứ bảy sủng thú chính là yêu thụ hoàng, lúc này Tây Huyết Lạc liền hóa thành yêu thụ hoàng bộ dáng. Bắc Ly Mị thì là biến thành một cái thật dài màu đen cự mãng, hoàng giai sủng thú bên trong cự đầu Vu Thủy Mãng Hoàng, Vu Thủy Mãng Hoàng thân rắn bên trên còn mọc ra một đôi nhược ảnh nhược hiện cánh nhỏ. Nam Thương Bạch bởi vì chính mình thượng cổ thần vật phá thạch trụ bị hủy, lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, một tiếng phẫn nộ gào thét từ trong miệng hắn truyền ra, thoáng qua liền hóa thành một cái màu đen người khổng lồ. Nam Thương Bạch hóa thành màu đen người khổng lồ, tên là Cổ Thạch Hoàng, là một loại nhiều năm sinh tồn ở lòng đất sủng thú, rất khó gặp được. Trạch Gia thấy ba người đều là dùng ra chính mình mạnh nhất năng lực, cũng đem chính mình thứ bảy sủng thú phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy một người mặc áo giáp màu vàng nóng người đứng dậy, toàn thân cao thấp hoàn toàn phóng thích ra làm chiến ý. Trạch Gia mạnh nhất thứ bảy sủng thú, đồng dạng cũng là loại hình người sủng thú bên trong mạnh nhất tồn tại, tinh thông các loại vũ khí sử dụng, tên là Binh Thần Võ Giả. Toàn bộ phàm nổ trong đại lục sủng thú, loại hình người sủng thú một mạch bên trong, Binh Thần Võ Giả là tuyệt đối hoàng, sở hữu loại hình người sủng thú tất cả đều nghe theo Binh Thần Võ Giả nhất tộc. Từ đây có thể thấy được, Trạch Gia cường đại, một bộ phận cũng là đến từ sủng thú Binh Thần Võ Giả. Đóng lại. Chương 164, Binh Thần Võ Hoàng bên trên. Chương 165, Binh Thần Võ Hoàng bên trên. Mà Trạch Dã có cũng không phải là Binh Thần Võ Giả, mà là Binh Thần Võ Giả thành thuộc hình Binh Thần Võ Hoàng. Trạch Dã cùng Binh Thần Võ Hoàng hòa làm một thể, Trạch Dã cũng biến thành Binh Thần Võ Hoàng, toàn thân cao thấp lộ ra Binh Thần khí tức, Võ Hoàng khí thế trong nháy mắt tràn ngập tại cả mảnh trời tế. Cổ Thạch Hoàng xuất thủ trước, đạp lên bầu trời thẳng đến Binh Thần Võ Hoàng mà đi, hắn mỗi đi một bước, toàn bộ bầu trời đều đung đưa kịch liệt. Cổ Thạch Hoàng có được cực hạn thổ thuộc, đồng thời tại lực lượng cùng trên phòng ngự cũng là cực kỳ cường đại. Cổ Thạch Hoàng mỗi đi một bước, không gian liền bị hắn một bước đập nát. Lực lượng cường đại dung chuyển toàn bộ thiên địa. Binh Thần Võ Hoàng lạnh lùng nhìn xem Cổ Thạch Hoàng, hai tay trong hư không một chảo, một cái màu vàng nóng đại truy liền xuất hiện trong tay hắn, Võ Hoàng truy. Binh Thần Võ Hoàng các loại vũ khí tinh thông, mỗi một dạng vũ khí đều lấy Võ Hoàng đặt tên. Dù cho Trạch Dã không có thượng cổ thần vật, nhưng Binh Thần Võ Hoàng giao phó cho vũ khí cực kỳ cường đại, đủ để hòa thượng cổ thần vật một hồi cao thấp. Binh Thần Võ Hoàng giơ cao Võ Hoàng truy, ngang nhiên đập xuống. Cổ Thạch Hoàng nắm đấm hướng về xuống khoảng không đập tới, trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên một ngọn núi cao, ngăn tại Cổ Thạch Hoàng trước mặt. Võ Hoàng truy ngang nhiên rơi xuống, nện vào trên đỉnh núi cao trong nháy mắt sụp đổ, không có một tia dừng lại, Binh Thần Võ Hoàng lần nữa vòng lên Võ Hoàng truy. Võ Hoàng truy lại lần nữa rơi xuống, trực tiếp đập vào Cổ Thạch Hoàng trên thân. Kinh khủng chấn áp lực lượng trong nháy mắt đánh tới, Cổ Thạch Hoàng bị một kích này trúng, thân thể cực nhanh hạ xuống, rơi trên mặt đất còn đang không ngừng hướng xuống. Vu Thủy Mãng Hoàng đột nhiên từ Binh Thần Võ Hoàng sau lưng đánh tới, mở ra một tấm miệng rộng, rắn răng dính lấy màu lam độc. Binh Thần Võ Hoàng trở tay một đòn, Võ Hoàng truy ngang nhiên rơi xuống, trực tiếp nện ở Vu Thủy Mãng Hoàng trên đầu. Vu Thủy Mãng Hoàng lúc lắc đầu, từ không trung phun ra lượng lớn nọc độc hiện ra một cái cự mãng bộ dáng, ép thẳng tới Binh Thần Võ Hoàng. Binh Thần Võ Hoàng căn bản liền không có quay người, phía sau xuất hiện một mặt màu vàng nóng tấm chắn trực tiếp ngăn tại sau lưng. Nọc độc phun tại trên tấm chắn thả ra hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt đem nọc độc bao khỏa tại bên trong. Nọc độc thoáng qua liền bị thôn vệ tinh lọc mất, không có chút nào dừng lại. Binh Thần Võ Hoàng lại là trở tay một truy, nện ở Vu Thủy Mãng Hoàng trên đầu. Một truy này ẩn chứa cực hạn lực lượng, một truy xuống dưới khiến cho Vu Thủy Mãng Hoàng đầu bị trực tiếp nện dẹp. Binh Thần Võ Hoàng chuẩn bị tiếp tục ra tay, đã thấy yêu thụ hoàng sau lưng vô số dây leo điên cuồng đánh tới, dây leo đều là hiện ra gai nhọn hình, hướng về phía Binh Thần Võ Hoàng ngược mà đến. Binh Thần Võ Hoàng đem Võ Hoàng truy thật cao căng lên, tay phải hoành không một chảo, một cái trường đao màu vàng nóng xuất hiện trong tay, Võ Hoàng đao. Binh Thần Võ Hoàng thao túng Võ Hoàng đao, một đao tiếp một đao bổ ra, dây leo vỡ nát tan cảnh, vừa mới đánh tới công kích, trong nháy mắt liền bị Binh Thần Võ Hoàng hóa giải. Yêu thụ hoàng cũng không đợi, sau lưng dây leo cấp tốc huyết tán ra, từ bốn phương tám hướng đánh tới, binh tướng Thần Võ Hoàng vây ở nội bộ. Binh Thần Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong tay trái cũng nhiều ra một cái Võ Hoàng đao. Hai thanh Võ Hoàng đao tại Binh Thần Võ Hoàng trong tay bay lượn, Binh Thần Võ Hoàng tốc độ bạo tăng, nhanh đến để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Vu Thủy Mãng Hoàng lúc này đã khôi phục, Cưu Thị nhìn xem Binh Thần Võ Hoàng, thân thể trên không trung không ngừng chạy, không trung không ngừng phun ra nọc độc. Nọc độc xuyên qua dây leo, cấp tốc bao trùm dây leo nội bộ một mảnh nhỏ không gian, muốn binh tướng Thần Võ Hoàng hành động phong tỏa ngăn cản. Binh Thần Võ Hoàng không sợ chút nào, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì tàn ảnh. Chỉ thấy từng cây dây leo nhanh chóng vỡ vụn, Binh Thần Võ Hoàng tốc độ cực nhanh, căn bản không nhìn thấy. Binh Thần Võ Hoàng những nơi đi qua, vô số dây leo tất cả đều vỡ vụn, không có chút nào dừng lại, yêu thụ hoàng cùng Vu Thủy Mãng Hoàng tất cả đều bất đắc dĩ, căn bản không làm gì được Binh Thần Võ Hoàng. "Tránh ra, để cho ta tới." Cổ Thạch Hoàng từ mặt đất cực nhanh lên không, vừa mới Binh Thần Võ Hoàng một đòn, làm chính mình trực tiếp rơi vào mặt đất, ở dưới đất lưu lại một cái sâu đạt 10,000m hố to. Cổ Thạch Hoàng chỉ cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, lúc này cả người tràn đầy phẫn nộ. Từ mặt đất mà đến Cổ Thạch Hoàng tốc độ cực nhanh, xung quanh thân thể mang theo vô số đá tảng, nhìn từ đằng xa đến, chỉ thấy một mảnh đá tảng từ mặt đất hướng về phía trước, giống như một chi quân đội phóng tới phía trên địch nhân. Yêu Thụ Hoàng cùng Vu Thủy Mãng Hoàng cấp tốc rút lui, thời cơ bắt mới vừa vặn, Cổ Thạch Hoàng trong nháy mắt đến chiến trường, bên cạnh vô số đá tảng tạo thành một cái pháo đài, đem vùng này toàn bộ bao phủ tại bên trong. Binh Thần Võ Hoàng lúc này ngay tại pháo đài bên trong, Cổ Thạch Hoàng đắc ý cười một cái, lập tức chắp tay trước ngực, pháo đài cấp tốc thu nhỏ. Cổ Thạch Hoàng nụ cười trên mặt càng đậm, lần này, nhất định phải binh tướng Thần Võ Hoàng ép làm thịt não. Ngay tại Cổ Thạch Hoàng đắc ý thời điểm, bị Binh Thần Võ Hoàng quăng lên Võ Hoàng truy từ trên không rơi xuống, ngang nhiên đập vào pháo đài phía trên. Pháo đài ầm vang vỡ vụn, Binh Thần Võ Hoàng từ trong pháo đài đi ra ngoài, trong tay Võ Hoàng đao cũng sớm đã vung ra, mục tiêu chính là Yêu Thụ Hoàng cùng Vu Thủy Mãng Hoàng. Võ Hoàng truy rơi vào Binh Thần Võ Hoàng trong tay, Binh Thần Võ Hoàng giơ lên Võ Hoàng truy, ngang nhiên hướng về Cổ Thạch Hoàng đập xuống. Cổ Thạch Hoàng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Binh Thần Võ Hoàng thế mà đột phá chính mình pháo đài, lập tức song quyền ở trước ngực nện cho một cái. Cổ Thạch chiến giáp. Cổ Thạch Hoàng thân thể cấp tốc tăng thêm, trung quanh thân thể xuất hiện vô số đá tảng, nhao nhao cùng Cổ Thạch Hoàng hòa làm một thể, Cổ Thạch Hoàng thân thể cấp tốc biến lớn. Nguyên bản liền xem như một cái người khổng lồ Cổ Thạch Hoàng, lúc này càng là cực kỳ khủng bố, khoảng chừng 100 tầng cao ốc cao lớn như vậy. Võ Hoàng nện vào Cổ Thạch Hoàng biến lớn đồng thời, cũng nhanh chóng biến lớn. Võ Hoàng truy trực tiếp nện ở Cổ Thạch Hoàng đỉnh đầu, Cổ Thạch Hoàng đỉnh đầu nham thạch trong nháy mắt sụp đổ. Binh Thần Võ Hoàng lại lần nữa vung lên Võ Hoàng truy, Võ Hoàng truy không ngừng rơi xuống, Cổ Thạch Hoàng trên người nham thạch bị một chút xíu đánh nát, lại lần nữa khôi phục được dáng dấp ban đầu. Binh Thần Võ Hoàng lại là một truy đánh ra, trực tiếp đánh vào Cổ Thạch Hoàng trên bụng, Cổ Thạch Hoàng bị một truy trúng, thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Võ Hoàng đao trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, cắt chém tại Yêu Thụ Hoàng dây leo phía trên. Yêu Thụ Hoàng cực nhanh điều động dây leo, từ từng cái phương hướng vây công Võ Hoàng đao. Võ Hoàng đao lộ ra cực kỳ linh hoạt, lần lượt tránh thoát Yêu Thụ Hoàng thả ra dây leo, đồng thời không ngừng cắt dây leo. Võ Hoàng đao kinh qua một phen thu hoạch, tại Yêu Thụ Hoàng trên con mắt lưu lại một cái vết sẹo, lúc này mới bay trở về. Một thanh khác Võ Hoàng đao thì là hoàn toàn khác biệt, không có áp dụng linh hoạt phương thức chiến đấu, mà là trực tiếp chính diện mà đi. Võ Hoàng trên đao hào quang sáng chói thả ra ngoài, hướng về Vu Thủy Mãng Hoàng mà đi. Vu Thủy Mãng Hoàng cực nhanh lùi về sau, trong miệng không ngừng mà phun ra màu đen nước, trong nước trộn lẫn lấy nọc độc. Võ Hoàng đao không có muốn lùi về sau ý tứ, mà là trực tiếp hướng về phía Vu Thủy Mãng Hoàng mà đi, từng đạo ánh đao từ Võ Hoàng trong đao phát ra. Ánh đao cắt hắc thủy, nọc độc cũng bị ánh đao cùng nhau tinh lọc, lại không chút nào ảnh hưởng Võ Hoàng đao phát ra ánh đao uy lực. Vu Thủy Mãng Hoàng vốn cũng không phải là công kích hình sủng thú, nó càng thiên về tại linh hoạt, mà linh hoạt tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, thì là lộ ra không chịu nổi một kích. Đóng lại. Chương 165, Binh Thần Vũ Hoàng xuống. Chương 166, Binh Thần Vũ Hoàng xuống. Ánh đao một đạo tiếp một đạo xẹt qua hắc thủy, thẳng đến Vu Thủy Mãng Hoàng. Vu Thủy Mãng Hoàng đập khởi hành bên trên một đôi cánh, nhanh chóng né tránh ánh đao. Võ Hoàng đao không ngừng vung, phô thiên cái địa ánh đao hướng về phía Vu Thủy Mãng Hoàng mà đi. Võ Hoàng đao phát ra sau cùng một đạo ánh đao sau đó, liền xông vào vô cùng vô tận trong ánh đao. Vu Thủy Mãng Hoàng ra sức né tránh, nhưng như cũng bị đông đảo ánh đao trúng đích. Ánh đao số lượng dần dần giảm bớt, Vu Thủy Mãng Hoàng cũng thở dài một hơi, rốt cục tránh thoát phô thiên cái địa ánh đao. Đối diện có vọt tới mấy đạo ánh đao, Vu Thủy Mãng Hoàng hai mắt phát lạnh, tránh thoát nhiều như vậy, lần này liền nát bấy một lần. Nọc độc phun ra, ẩn chứa kinh khủng kịch độc, trực tiếp vung ánh đao phía trên. Vu Thủy Mãng Hoàng lần này phun ra nọc độc cùng lúc trước bất đồng, uy lực càng thêm cường đại một chút, trực tiếp đem mấy đạo ánh đao nát bấy mất. Ánh đao bị nát bấy, Võ Hoàng đao cũng hiển lộ ra, đồng nhiên bộc phát ra sáng chói lực lượng hủy diệt, trực tiếp chém ở Vu Thủy Mãng Hoàng trên đầu. Võ Hoàng đao một đòn trúng, cấp tốc hướng về Binh Thần Vũ Hoàng nơi đó thối lui. Vu Thủy Mãng Hoàng hiển nhiên không ngờ đến, một đao kia xuống tới, đầu của hắn phía trên lưu lại một đạo cực sâu vết đao, huyết dịch từ vết đao trôi nhanh chóng chảy ra. Hai thanh Võ Hoàng đao đều lần nữa trở lại Binh Thần Vũ Hoàng bên cạnh, Binh Thần Vũ Hoàng cũng không có đi cầm hai thanh Võ Hoàng đao, thậm chí Võ Hoàng truy cũng bị hắn đặt ở bên cạnh, trong tay cầm thì là một cây trường cung. Binh Thần Vũ Hoàng kéo cung cài tên, hướng về phía trên bắn ra ba chi mũi tên. Ba chi mũi tên toàn bộ hiện ra màu vàng nóng mũi tên một cái chớp mắt phá không, cấp tốc dâng lên. Mũi tên dâng lên đồng thời, phía trên bầu trời trực tiếp nổ tung một vết nứt, ba chi mũi tên bồi hồi tại nơi vết nứt. Nơi vết nứt chui ra vô số thanh mũi tên, tất cả đều hiện ra màu vàng nóng. Mũi tên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Mạt La Thành. Binh Thần Vũ Hoàng mặc dù đủ để đối phó ba người này, nhưng như cũng không cách nào thoát thân. Mà những chiến trường khác bên trên, đa số đều là bị Ma Tông người áp chế. Tiếp tục như vậy, sớm tối hay là sẽ bại chạy, sẽ bị Ma Tông một chút xíu mài chết. Binh Thần Vũ Hoàng tại chiếm cứ ưu thế về sau, liền thả ra một kích này, dùng cái này đến làm dịu những người khác áp lực. Mũi tên phô thiên cái điệu mà đến, hướng về Ma Tông cường giả ép tới. Sâm Mãng lúc này đang cùng ba người đại chiến, một vị thần hoàng, hai vị thánh đế đã bị đối phương áp chế ở, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Mũi tên bỗng nhiên đánh tới, nhường Sâm Mãng ba vị đối thủ vừa bận bịu ngăn cản, Sâm Mãng thì là nắm lấy cơ hội ra tay, cơ hội là trong nháy mắt liền đem hai vị thánh đế giết chết, chỉ còn lại một vị thần hoàng. Muốn một chiêu đánh giết một vị thần hoàng, cơ hội là không thể nào. Cho nên Sâm Mãng lựa chọn chém giết hai vị thánh đế. Binh Thần Vũ Hoàng một kích này, cấp tốc cho tất cả thế lực cường giả một cái cơ hội thở dốc, đồng thời cũng phụ trợ đám người đánh chết mấy vị Ma Tông cường giả, trình độ nhất định hóa giải một cái nguy cơ. Binh Thần Vũ Hoàng trước hết nhất phát ra ba chi mũi tên, thì là hướng về phía Tam Đại Hộ Pháp mà đi. Tam Đại Hộ Pháp nhao nhao chuyển ma khí cấp tốc ở trước mặt bọn họ ngưng kết. mũi tên bên trên bộc phát hào quang sáng chói, đằng sau còn đi theo mấy trăm chi mũi tên. Tam đại hộ pháp xem như trước mắt chủ lực, binh thần Vũ Hoàng tự nhiên là muốn trọng điểm chiếu cố ba người bọn họ. Mở miệng mũi tên xuyên vào ma khí bên trong, trực tiếp đã dẫn phát một trận nổ lớn. Đằng sau hơn 100 chi mũi tên theo sát mà đến, điên cuồng bắn tại ba người trên người. Ba người mặt lộ vẻ khó xử, vây công phía dưới, thế mà còn là không thể cầm xuống Trạch Dã. Tông chủ lúc này còn không có chạy đến, tại dạng này kéo xuống khả năng sẽ không tốt, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể sau cùng liệu một phen. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trên người ma khí cấp tốc ngưng tụ, thể nội thú năng nhanh chóng lan lộn, toàn bộ thiên địa đều sẽ xuất hiện đung đưa kịch liệt. Cái này bầu trời cũng không còn là ánh nắng tươi sáng, bị đen ngịt mây đen che đậy, rất có một tia mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Binh thần Vũ Hoàng không có chút nào tình cảm bộc lộ, liền muốn sử dụng chính mình mạnh nhất một đòn sao. Ta đây cũng liền không còn bảo lưu. Binh thần Vũ Hoàng khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát ra, các loại vũ khí xuất hiện bên cạnh hắn, 18 loại vũ khí mọi thứ đầy đủ. Sắc bén thần binh khí tức quán triệt thiên địa, trực tiếp đem mây đen xé mở một cái lỗ hổng, ánh mặt trời chiếu đi vào, đem binh thần Vũ Hoàng bao phủ tại trong ánh nắng. Tại ánh nắng tắm rửa xuống, binh thần Vũ Hoàng phảng phất đạt được thăng hoa, kinh khủng binh tỏ vẻ hơi thở trong nháy mắt nở rộ, hướng về ba người bao phủ tới. Yêu thụ hoàng trực tiếp hóa thành một gốc đại thụ che trời, cắm rễ tại mặt La thành lòng đất, vô số dây leo bao trùm lấy toàn bộ đại thụ. Yêu dị đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm binh thần Vũ Hoàng, phảng phất muốn đem binh thần Vũ Hoàng thôn phệ hết, giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ căm hận lực lượng. Vu thủy mãng hoàng bên cạnh vô số hắc thủy tập hợp, cả mảnh trời khoảng không phảng phất một cái biển rộng, vu thủy mãng hoàng ngay tại đại dương màu đen kia bên trong bơi lội. Hắc sắc hải dương bên trong, còn có vô số màu lam nhạt chất lỏng, cũng không có cùng hắc thủy hòa làm một thể, chính là vu thủy mãng hoàng ngọc độc. Cổ thạch hoàng thân thể bị trước 100 cái cột đá vây quanh, hàng trăm cây trên trụ đá đều phóng thích ra hắc ám khí tức, tràn đầy giết hương vị. Nam Thương Bạch đối với Trạch Dã oán hận xấu nhất, chính mình duy nhất một cái thượng cổ thần vật liền là hủy ở Trạch Dã trên tay. Nam Thương Bạch có thể trở thành tứ đại hộ pháp, trọng yếu nhất nhân tố liền là nắm giữ phá thạch chùy cái này thượng cổ thần vật, mà liền tại trước đây không lâu, Trạch Dã trực tiếp hủy hắn phá thạch chùy. Không có phá thạch chùy, Nam Thương Bạch thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, hành động lần này sau khi kết thúc, hắn có thể hay không tiếp tục làm tứ đại hộ pháp, coi như khó mà nói. Cổ Thạch Hoàng hai mắt cũng thay đổi thành đỏ như máu, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết binh thần Vũ Hoàng, chỉ có giết chết binh thần Vũ Hoàng mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Kinh khủng chiến ý tràn ngập tại toàn bộ Mạt La thành, ngay tại đại chiến các cường giả đều cảm nhận được cỗ khí tức này, nhao nhao ngừng lại. Loại cấp bậc này đại chiến, có thể nói là 100 năm vừa gặp, đối với hậu kỳ tu hành cũng là có nhiều trợ giúp. Cho nên, bất kể là thế lực khác cường giả hay là ma tông người nhao nhao đều dừng lại công kích. Mà lại, bọn hắn cũng không dám đang tiếp tục ra tay, nộ nhỡ bọn hắn chiến đấu, bộc phát ra công kích quá cường đại, tác động đến ra, không có rất tốt dự phòng, chính mình liền sẽ mệnh tang tại đây. Mặc dù song phương đại chiến, đều nghĩ đến muốn đối phương chết, nhưng cũng là xây dựng ở chính mình còn sống dưới tình huống, thời gian có thể có mấy người sẽ vì người khác hy sinh chính mình, bao nhiêu đều sẽ có một ít tư tâm. Binh thần Vũ Hoàng đang không ngừng đến tụ lực, lúc này khí thế của hắn cũng sớm đã nhảy lên tới cực điểm, bên cạnh vô số thần binh uy lực cũng sớm đã đạt được tăng lên cực lớn. 18 loại vũ khí cấp tốc khuyết tán ra, chia ba tổ, hướng về ba người bay đi. Ba người khí thế đạt tới cực hạn, binh thần Vũ Hoàng tại tụ lực, ba người bọn họ cũng tương tự tại tụ lực. Tụ lực hoàn tất sau đó một đòn, thế tất sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Ba người đồng thời chuyển động, binh thần Vũ Hoàng cũng động. Trong lòng mọi người rõ ràng, cuối cùng va chạm liền muốn bạo phát. Đóng lại. Chương 166, huyết nha đích thần tới. Chương 167, huyết nha đích thần tới. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi lớn, năng lượng ba động khủng bố càn quét toàn bộ Mạt La thành. Yêu thụ hoàng xuất thủ trước, vô số cành lá phô thiên cái địa mà đến, hàng ngàn hàng vạn dây leo điên cuồng càn quét hướng binh thần Vũ Hoàng. Vu thủy mãng hoàng cũng là tơ không chút khách khí, lưới rắn rối ra, hắc thủy trong nháy mắt liền nhào tới. Cổ thạch hoàng song quyền nện vào cùng một chỗ, bên cạnh hàng trăm cây cột đá bay ra, tất cả đều đánh tới hướng binh thần Vũ Hoàng. Binh thần Vũ Hoàng không chút nào bối rối, thao túng 18 kiện vũ khí từng cái bay ra, thẳng đến đánh tới công kích. Hai bên công kích đồng thời đến, cực mạnh va chạm trong nháy mắt bộc phát ra, năng lượng ba động khủng bố nổ tung, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Trong công kích tràn ngập đại đạo vai, binh thần khí tức tràn ngập toàn bộ Mạt La thành, Mạt La thành kiến trúc lập tức lung lay sắp đổ, không ngừng mà đổ sụp. Vô số cường giả không thể không vận chuyển thể nội thú năng che ở trước người, ngăn cản binh tỏ vẻ hơi thở xâm nhập. Binh tỏ vẻ hơi thở bên trong ẩn chứa đại đạo vai, một đạo bị xâm nhập, liền trực tiếp đâm vào người tinh thần bên trong, đối người tinh thần không gian tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Binh thần Vũ Hoàng tại phát động thời điểm, tận lực khống chế chính mình phát động kỹ năng uy lực, chiến đấu sư có thể dùng thú năng bảo vệ tinh thần của mình không gian, mà người bình thường thì không được. Mặt La thành xuống còn có vô số người bình thường, binh thần Vũ Hoàng không thể không khống chế uy lực của mình, đem toàn bộ mặt đất đều tiến hành phong tỏa, làm binh tỏ vẻ hơi thở không có xâm nhập vào dưới mặt đất. Bên trên bầu trời năng lượng ba động khủng bố còn tại kéo dài, Tông Nguyên cũng nhận ảnh hưởng, nguyên bản chuẩn bị một đòn giết chết Đông Minh Liệt, nhưng không nghĩ tới Đông Minh Liệt đột nhiên nổi lên, liều mạng phản kích. Vận dụng toàn bộ lực lượng Đông Minh Liệt đã là nỏ mạnh hết đà, Tông Nguyên đang chuẩn bị đem nó đánh giết, Trạch Dã bên này liền bạo phát cường đại như thế va chạm, khiến cho hắn không thể không điều động thú năng bảo vệ tinh thần không gian. Đông Minh Liệt thân thể bị ma khí hoàn toàn bảo vệ, đồng thời nhanh chóng khôi phục chính mình thú năng, kém một chút sẽ chết tại Tông Nguyên trên tay, còn tốt Trạch Dã lao già này phát động đại quy mô như vậy công kích, cứu mình một mạng. kinh khủng va chạm vẫn như cũ còn tại kéo dài, bầu trời đen nghịt, xuyên bất quá một tia sáng. Không gian không ngừng mà bị xé đứt, vô số cường giả đều là cảm thấy một tia cảm giác đè nén, Trạch Gia thật sự là quá cường đại, một người đối với ba người, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nổ tung dần dần kết thúc, năng lượng ba động cũng dần dần thối lui, binh tỏ vẻ hơi thở cũng chậm rãi thu liễm, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trận này va chạm mạnh, đến tột cùng là ai thua ai thắng. Bên trên bầu trời, Binh Thần Vũ Hoàng vẫn như cũ vẫn còn, bên người còn có một cái võ hoàng đao cùng một cái võ hoàng kiếm. Trái lại Ma Tông Tam Đại Hộ Pháp, hết thảy đều lộ ra lúc đầu thân thể, trên người ma khí nhanh chóng tiêu tán, ba người đều là lộ ra cực kỳ yếu ớt. Nam Thương Bạch cắn răng nghiến lợi nhìn xem Binh Thần Vũ Hoàng, thế mà còn không có đánh bại hắn, cái này Trạch Gia thật sự là quá cường đại. Binh Thần Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua ba người, trong tay võ hoàng kiếm trực tiếp vung ra, thẳng đến ba người mà đi. Ba người lập tức luống cuống, khí tức tử vong chạm mặt tới. Ba người thế mà đều không thể ngăn trở Trạch Gia, bây giờ Trạch Gia trên người sát khí tràn đầy, hôm nay ba người sợ là sẽ chết ở chỗ này. Võ hoàng kiếm phá không mà đến, trên thân kiếm binh thần khí tức cực kỳ sắc bén, dẫn đầu xâm nhập ba người thể nội, ba người dùng hết sau cùng một tia ma khí ngăn cản, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Kẻ muốn giết ta, trải qua đồng ý của ta sao? Âm trầm thanh âm truyền đến, một đoàn khói đen trống rông xuất hiện, toàn bộ bầu trời phảng phất đứng im, đoàn khói đen kia trực tiếp dừng lại tại võ hoàng kiếm trước. Nồng hậu dày đặc ma khí cuộn tất cả lên, trực tiếp đem võ hoàng kiếm bao trùm, sau một lát, ma khí tối lui, võ hoàng kiếm cũng đã không thấy bóng dáng. Trạch Dã, thật nhiều năm không thấy, hôm nay tìm ngươi gặp ôn chuyện. Huyết Nha, ngươi vậy mà tự mình đến đây chịu chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Ngươi tới chính là Ma Tông tông chủ Huyết Nha, hắn đến, lập tức nhường chư thế lực cường giả trong lòng phát lệnh. Huyết Nha vừa đến, Trạch Dã thần hoàng rất có thể liền sẽ bị kiềm chế, mà lại Trạch Dã trải qua vừa mới đại chiến, lúc này chỉ sợ không phải Huyết Nha đối thủ, trước mắt nhìn đến, Ma Tông đã đứng trên ưu thế. Trạch Dã, đánh bị thương người của ta, chính là của ngươi không đúng đi. Ma Tông người, táng tận tiên lương, nên giết, hôm nay lão phu liền muốn giết cái thống khoái, để ngươi Ma Tông thương cân động cốt. Nhiều năm không thấy, khẩu khí của ngươi hay là như thế lớn, ta muốn xem ngươi giết thế nào. Binh Thần Vũ Hoàng hai mắt ngưng tụ, vô số đạo kiếm ảnh trống rông xuất hiện, ép thẳng tới Huyết Nha mà đi. Huyết Nha trên người ma khí lan lộn, ở trước mặt mình tạo thành một mặt ma tường, đem kiếm ảnh ngăn tại ma tường bên ngoài. Hừ. Binh Thần Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tông Nguyên bỗng nhiên bạo động, trong tay thời gian thần kích vung lên, trực tiếp điểm hướng Binh Thần Vũ Hoàng phát ra vô số kiếm ảnh bên trên. Kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất, Huyết Nha kinh hãi, lập tức thu hồi ma tường, trên người ma khí cấp tốc hướng về sau lưng Tam Đại Hộ Pháp bao trùm đi qua. Nhưng mà đã muộn, vô số kiếm ảnh ầm vang rơi xuống, trực tiếp đâm vào ba người trên người. Huyết Nha ma khí phát động chậm một chút, ba người tất cả đều bị kiếm ảnh trúng đích. Tây Huyết Lạc cùng Nam Thương Bạch lập tức không có hô hấp, hai mắt trợn tròn lên, ý thức cũng sớm đã không có ở đây. Bắc Ly Mị thì là tại kiếm ảnh đến thời điểm, núp ở Nam Thương Bạch sau lưng, lúc này mới khiến cho chính mình không có bị thương nặng, có thể còn sống sót. Huyết Nha giận dữ, Trạch Dã thế mà cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn giết Ma Tông hai vị hộ pháp, cái này khiến Huyết Nha đau lòng không thôi. Tứ đại hộ pháp thế nhưng là chính mình vất vất vả vả bồi dưỡng ra được, mà lúc này nhưng tổn thất hai vị, cái này khiến hắn có thể nào không đau lòng. Huyết Nha, ngươi có vẻ như không để ý đến ta tồn tại. Tông Nguyên vừa cười vừa nói, trong tay thời gian thần kích đã đâm xuyên qua Đông Minh Liệt thân thể. Huyết Nha lập tức giận dữ, chính mình tứ đại hộ pháp vẫn như cũ chết ba vị, lần này kế hoạch liền xem như thành công, nhưng như cũ tổn thất không nhỏ. Hai người các ngươi thế mà giết ta ba vị hộ pháp, các ngươi cũng muốn đi cho bọn hắn chôn cùng, toàn bộ Mạt La thành đều muốn vì bọn họ ba cái chôn cùng. Huyết Nha trên người ma khí trong nháy mắt lan lộn, ở đây Ma Tông người chỉ cảm thấy thể nội ma khí sôi trào, giống như là bị nhen lửa. Ma Tông đệ tử nghe lệnh, cho ta giết sạch Mạt La thành tất cả mọi người, không bao lâu, viện quân của chúng ta liền sẽ đến, lần này chúng ta tất thắng, bọn hắn đều phải chết. Ma Tông mọi người nhất thời hưng phấn lên, còn có viện quân, cái này một trận chẳng phải là tất thắng, Ốc Đại Lục chư thế lực một nửa cường giả đều là tại Mạt La thành, một trận chiến giết chết Ốc Đại Lục một nửa cường giả, tương lai Ma Tông thống trị Ốc Đại Lục thời gian cũng liền nhanh đến. Chư thế lực cường giả đều là sinh ra hàn ý trong lòng, Ma Tông thế mà còn có viện quân, mà chính mình một phương này viện quân còn không biết muốn chờ bao lâu, đoán chừng chạy đến thời điểm chiến đấu liền đã kết thúc. Huyết Nha, ngươi nghĩ quá hoàn mỹ, viện quân của ngươi đã không có khả năng đến. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, vang dội cả ngày bầu trời. Ma Tông người, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Đóng lại. Chương 167, Huyết Ma Tế. Chương 168, Huyết Ma Tế. Thanh âm giàn mua truyền đến, Huyết Nha lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi vì sao lại ở nơi này? Tình báo của chúng ta bên trong cũng không có nói ngươi ở nơi này, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Huyết Nha thật sự là không thể tin được, người trước mắt lại ở chỗ này xuất hiện. Thật nhiều năm chưa có trở về, lần này xin nghỉ, vừa vặn lại đuổi kịp học thanh niên thi đấu, liền thuận tiện đến xem thử, ngươi nói có khéo hay không? Lão giả mở miệng nói. Huyết Nha sắc mặt tâm trầm, tuyệt đối không ngờ rằng người này lại ở chỗ này xuất hiện. Huyết Nha, không muốn lại nghĩ đến có viện binh, ta cùng Vân Nguyên tiền bối đã đem viện quân của ngươi đánh lui, hôm nay ta muốn đem ngươi cùng nhau lưu lại. Long Minh trong tay Long Thần Thương Phong mang tất lộ, tràn đầy khí tức sơ sát. Trạch Dã rất nhiều năm không thấy a. Vân Nguyên mở miệng nói. Trở về thế mà không nhìn tới ta, không có suy nghĩ a. Trạch Dã còn không có giải trừ Binh Thần Vũ Hoàng, như trước vẫn là ở vào trạng thái chiến đấu. Ta đã sớm dò xét đến khí tức của ngươi, chỉ là sợ đã quấy rầy Huyết Nha, lúc này mới một mực không hề lộ diện. Ngươi ngược lại tốt, rõ ràng cảm giác được Ma Tông hành động, cũng không thông báo một chút đám người, nhất định phải đến cái cá nhân tú tài đi đúng không? Nói bậy, ta muốn đi nói cho thế lực khác, Ma Tông còn sẽ tới sao? Tiếp lấy cơ hội này, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chẳng phải là càng tốt hơn? Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Chư thế lực cường giả đều là tinh thần đại chấn, Ma Tông viện quân đã bị đánh lui, lúc này lại tới Vân Uyên, trận đại chiến này không được bao lâu, liền có thể thắng, Ma Tông thất bại. Vân Uyên đến, nhường trong lòng mọi người mừng rỡ. Đương kim ốc trên đại lục, có thể cùng Trạch Giã đánh đồng, cũng chỉ có Vân Uyên. Trạch Giã được xưng là khí thánh thần hoàng, Vân Uyên được xưng là thú thánh thần hoàng. Trạch Giã đối với binh khí lý giải cường đại nhất, Vân Uyên thì là đối với sủng thú cực kỳ thấu hiểu, mà lại thể chất của hắn chính là thú hoàng thể chất, trời sinh tự mang lĩnh vực, có thể trấn áp cái khác sủng thú năng lực, trong chiến đấu có thể tăng lên trên diện rộng công kích của mình. Vân Uyên bởi vì năng lực tương đối đặc thù, những năm này vẫn luôn không có đợi tại Hoặc Đại Lục, mà là tại Phản Nổ Đại Lục sinh tồn. Mà lại, toàn bộ Phản Nổ trên đại lục, đông đảo sủng thú vừa nhắc tới Vân Uyên, đều là tràn đầy kính ngưỡng. Tại Phản Nổ trên đại lục, có một chỗ đất lành để tu hành, nhiều năm qua bị sủng thú bên trong một tổ chức khống chế, cùng nhân loại, cũng là một cái tông môn, tên là Thần Thú Tông. Mà Vân Uyên liền là Thần Thú Tông phó tông chủ, chính là một thú phía dưới, vạn thú phía trên. Bởi vì hắn năng lực đặc thù, thường xuyên có sủng thú hướng hắn thỉnh giáo, cho nên rất khó tổng thần thú trong tông bước ra trở về Hoặc Đại Lục. Mà lần này, Vân Uyên thật vất vả thỉnh lần dạ, lúc này mới có thể từ Phản Nổ đại lục trở lại, không nghĩ tới vừa mới trở về không lâu liền đụng vào Ma Tông xâm nhập. Nhiều năm chưa từng ra tay Vân Uyên, sớm đã có chút ngứa tay, lần này đụng vào Huyết Nha, nhất định là một trận đại chiến. Huyết Nha cũng biết Vân Uyên năng lực, cho nên cũng là cực kỳ cẩn thận, huống hồ lúc này Ma Tông cao tầng chỉ có chính mình cùng Bắc Ly Mị. Bắc Ly Mị cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, chính mình muốn đồng thời đối mặt Vân Uyên, Trạch Giã, Long Minh cùng Tông Nguyên giác công, không có chút nào một chút xíu phần thắng. Mà cái khác Ma Tông người chỉ có 10 cái thần hoàng cảnh tồn tại, hơn nữa còn không phải từng chút trên việc tu luyện đi. Trên thực tế lần này xuất động cường giả đều là vừa mới đột phá không lâu, chính là Huyết Nha nghiên cứu ra một loại nhanh chóng đột phá bí pháp, lúc này mới thoang cái nắm giữ nhiều như vậy cường giả. Cùng cảnh giới bên trong, những thứ này dựa vào bí pháp đột phá cường giả, căn bản cũng không khả năng cùng tự mình tu luyện cường giả đánh đồng. Huyết Nha, hôm nay chính là của ngươi nơi táng thân. Long Minh âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Nha lập tức thầm hạ quyết tâm, chỉ có thể như thế, chỉ cần mình sống sót, liền còn có thể ngóc đầu trở lại. Ai chết ai sống còn chưa nhất định, cũng không muốn đem lời nói sớm. Huyết Nha lạnh lùng mở miệng, dưới chân một cái đỏ như máu pháp trận trong nháy mắt thả ra ngoài, giết khí tức phát ra. Huyết Nha trên người ma khí lan lộn, ở đây Ma Tông người đều là cảm thấy mình thể nội ma khí đang sôi trào, cả người phảng phất sắp nổ. Huyết Ma Tế. Tông Nguyên mở miệng nói. Không tốt, ngăn cản hắn. Long Minh giơ tay lên bên trong Long Thần Thương trực tiếp đâm ra, một cái màu vàng trường long bay ra, xông thẳng Huyết Nha mà đi. Một. Các ngươi làm sao có thể giết được ta? Ha ha ha. Huyết Nha cười như điên nói, màu vàng trường long phá không mà đến, thoáng qua liền xâm nhập đến pháp trận bên trong. Huyết Nha nhếch miệng lên, cười lạnh nhìn về phía xông tới mình màu vàng trường long. Hào quang màu đỏ như máu lóe lên, Huyết Nha trước người xuất hiện một vị Ma Tông Thánh Đế cảnh cường giả. Màu vàng trường long xuyên qua cái kia Thánh Đế cảnh cưỡng ép thân thể, cái kia Thánh Đế cảnh cường giả lập tức mất mạng. Hào quang màu đỏ như máu lại lần nữa nhấp nhoáng, Ma Tông một đám cường giả đều không chịu khống chế bay đến Huyết Nha bên cạnh. Sâm Hoàng cũng tại trong đó, Sâm Hoàng cũng không chút nào chịu khống chế, trực tiếp hướng về Huyết Nha mà đi. Cháu trai. Sâm Mãng một cái tay khoác lên Sâm Hoàng trên bờ vai, Sâm Hoàng không chút nào đi để ý tới Sâm Mãng, liền muốn tiếp tục tiến lên. Sâm Mãng lực lượng cực lớn, khoác lên Sâm Hoàng trên bờ vai tay cũng không có buông xuống, lực lượng kinh khủng áp bách hắn, làm Sâm Hoàng không thể động đậy. Ta Ma Tông trọng điểm đệ tử, há lại ngươi có thể lưu lại, cút. Huyết Nha lạnh lùng mở miệng, một đạo huyết quang từ pháp trận bên trong bay ra, trực tiếp bắn tại Sâm Mãng trên người. Sâm Mãng một quyền vung ra, ánh sáng màu máu trực tiếp va chạm tại Sâm Mãng trên nắm tay. Kinh khủng lực xuyên thấu đâm vào nắm đấm bên trong, Sâm Mãng cuống quýt vung ra nắm đấm. Ánh sáng màu máu vẫn như cũ còn sót lại ở bàn tay bên trong, cũng hướng về trong cơ thể khuếch tán. Sâm Mãng cuốn quýt điều động thú năng, đem ánh sáng màu máu bức ở bàn tay phía trên, theo vết thương hướng ra phía ngoài chạy tới. Bạo. Huyết Nha bạo chữ nói ra miệng, Sâm Mãng bàn tay trong nháy mắt nổ tung, máu tươi từ Sâm Mãng trong lòng bàn tay chảy ra. Năng lượng ba động khủng bố trực tiếp đem Sâm Mãng bắn ra, Sâm Hoàng tiếp tục hướng về Huyết Nha mà đi. Lần này Huyết Nha tự mình dẫn người mà đến, một là vì có thể tiếp Sâm Hoàng giết chết Ngụy Viêm, hai là đem lần này tụ tập ở nơi này cường giả toàn bộ giết chết. Ba là mang Sâm Hoàng đi. Trước hai loại đều không có hoàn thành, sau cùng hắn tình thế bắt buộc. Sâm Hoàng cùng ma khí độ phù hợp vô cùng cao, thật tốt bồi dưỡng sẽ là Ma Tông tương lai trọng yếu một thành viên, Huyết Nha đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Sâm Hoàng. Tông Nguyên nhíu mày, vừa mới hắn dùng tiên phú của mình kỹ năng, tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, lúc này mới thấy rõ ràng Sâm Hoàng chuyện cũ. Giết Sâm Hoàng, không thể lưu hắn lại, nếu không thì tương lai tất thành họa lớn. Tông Nguyên nói liền nâng lên thì quang thần kích trực tiếp vung ra, thẳng đến Sâm Hoàng mà đi. Huyết Nha hai mắt híp lại, Tông Nguyên năng lực trong lòng của hắn tự nhiên là biết đến, chính mình phái dưới người phong ấn, thế mà tại loài này thời khắc mấu chốt bị Tông Nguyên phá giải mất. Thì quang thần kích đi ngang qua mà đến, hướng về Sâm Hoàng ngực mà đi. Mơ tưởng. Huyết Nha một trường vỗ ra, hai tên thần hoàng cảnh cường giả trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ngăn tại Sâm Hoàng trước mặt. thì quang thần kích đâm vào hai tên thần hoàng cảnh cường giả trên người, hai tên thần hoàng cảnh cường giả gian nan ngăn cản, Sâm Hoàng nhưng nhanh chóng hướng về huyết nha mà đi. Đóng lại. Chương 168, Thần Thú Tông quyết định. Chương 169, Thần Thú Tông quyết định. Long Minh hai mắt phát lạnh, trong tay Long Thần Thương vung ra, Long Thần Thương phá không mà ra, hóa thành một cái kim long, tốc độ nhanh vô cùng. Huyết nha sắc mặt tâm trầm, vô số ma khí lăn lộn mà ra, đem Sâm Hoàng bao trùm. Long Minh thể nội thú năng phóng ra ngoài, Long Thần Thương lập tức hào quang tỏa sáng, sáng chói thần thánh khí tức điên cuồng tán quét, trực tiếp phá vỡ ma khí. Kim Long lại lần nữa hóa thành Long Thần Thương, Long Thần Thương trực tiếp đâm rách Sâm Hoàng lồng ngực, Sâm Hoàng sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt liền không có sinh cơ. Một bên khác, thì quang thần kích cũng đâm xuyên qua hai tên thần hoàng cảnh cường giả thân thể, trở lại tông nguyên trong tay. Huyết Nha sắc mặt tâm trầm, lần này kế hoạch thế mà không có một cái thực hiện, đều là bởi vì Long Minh cùng Vân Nguyên xuất hiện. Lúc này, cũng chỉ có thể chính mình trốn, cái khác cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bạo. Huyết Nha gầm nhẹ mà ra, tụ tập tại bên cạnh hắn ma tông người thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết ma tế pháp trận bên trong tràn ngập máu đỏ tươi. Trung thiên ánh sáng màu máu sáng lên, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt tứ tán ra. Long Minh, Tông Nguyên, Trạch Giác cùng Vân Nguyên bốn người vội vàng đem thú năng phóng ra ngoài đi ra, tạo thành một cái lồng bảo hộ, đem toàn bộ Mạt La Thành bao phủ tại bên trong. Huyết Nha sau cùng huyết ma tế, ngoại trừ chính mình chạy trốn bên ngoài, liền là nghĩ đến có thể kéo một đám người lệm lưng, bốn người đương nhiên sẽ không cho Huyết Nha cơ hội. Ánh sáng màu máu trong nháy mắt tràn ngập, ẩn chứa kinh khủng giết chi khí huyết khí khuyết tán ra, nhưng lại bị bốn người liên hợp khống chế cùng một chỗ. Bốn người đồng thời phát lực, đem huyết khí ngưng tụ cùng một chỗ, thú năng điên cuồng nhào vào huyết khí bên trên, một chút xíu đem nó hoàn toàn tinh lọc. Rốt cục, bỏ ra trọn vẹn thời gian một giờ, huyết khí bị hoàn toàn tinh lọc, chàng thai nạn này cũng theo đó giải trừ. Long Minh, ngươi giết cháu của ta muốn ngươi đền mệnh. Sâm Mãng chỉ còn lại một cái cánh tay, mặt khác một cái cũng sớm đã phế đi, lúc này trong cơ thể hắn thú năng hỗn loạn, như là phát điên nhào về phía Long Minh. Long Minh nhíu mày, giơ tay lên bên trong Long Thần Thương bên trên khí tức cường đại thả ra ngoài, một cô Long Thần oai nở rộ, áp bách tại Sâm Mãng trên người. Sâm Điện Chủ, ngươi yên tĩnh một chút, cháu của ngươi đã biến thành ma tông người, hắn cũng nguyện ý đi theo Huyết Nha, cũng không quay đầu là bờ ý tứ, nếu như giữ lại hắn, tương lai tất nhiên sẽ nguy hại đại lục. Long Minh nói, ta mặc kệ, ngươi giết cháu của ta hôm nay liền muốn giết ngươi. Sâm Mãng hai mắt đỏ tươi, hiển nhiên đã nghe không vào Long Minh giảng lời nói. Sâm Mãng nâng lên một cánh tay, liền kết xuất một cái ấn ký, chuẩn bị hướng về phía Long Minh phát động công kích. Đủ rồi. Vân Uyên mở miệng, trên người thú hoàng khí tức phóng ra, trực tiếp áp bách tại Sâm Mãng trên người. Sâm Mãng vừa mới kết xuất ấn ký vỡ vụn. Sâm Mãng, tôn tử của ngươi chết thật là Long Minh phải chịu trách nhiệm sao? Ta nhìn chưa hẳn, Sâm Hoàng một mực tại Mạt La Liên Minh trong điện tu hành, cho dù là nhận lấy ma tông mê hoặc, bắt đầu tu luyện ma khí, có thể ngươi đây, xem như gia của hắn, ngươi hoàn toàn không có đối với hắn phụ trách, liền trên người hắn ma khí đều không có dò xét đi ra, đây hết thảy liền không có trách nhiệm của ngươi sao? Vân Uyên nhàn nhạt mở miệng. Sâm Mãng lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng a. Sâm Hoàng một mực tại Mạt La Liên Minh trong điện tu hành, cách mình cũng là rất gần, có thể chính mình nhưng xưa nay không có phát hiện qua trên người hắn ma khí. Chuyện đã phát sinh, mỗi người cũng có trách nhiệm, bất quá là cái gì nhẹ cái gì nặng vấn đề, nếu như nói chân chính căn nguyên lời nói, đó chính là Ma Tông. Ma Tông nguy hại đại lục, người người có thể chu diệt. Học đại lục chư thế lực muốn làm chính là đoàn kết nhất trí, cố gắng phát triển, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cùng nhau xuất binh Ma Tông, liền có thể rửa sạch lục nhã. Sâm Điện Chủ nghĩ như thế nào? Sâm Mãng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bất đắc dĩ hít một tiếng khí, liền quay người rời đi. Sâm Hoàng là Sâm nhà truyền nhân duy nhất, ra chuyện như vậy, Sâm Mãng trong lòng tất nhiên rất khó chịu, đám người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Học thanh niên thi đấu cá nhân thi đấu cũng coi là kết thúc, đằng sau tổ hợp thi đấu cùng quận chiến thi đấu nên như thế nào? Có thần hoàng cường giả mở miệng nói. Đám người nhìn xem đã rách mướp Mạt La Thành, đều đã thành như thế, đằng sau tranh tài còn thế nào so? Chư vị, lần này sự kiện, ta Mạt La Thành đã bị hủy, học thanh niên thi đấu sợ là không cách nào lại tiếp tục cử hành, mong rằng các vị lý giải. Ta đại biểu Mạt La Liên Minh điện hướng chư vị xin lỗi. Chờ chúng ta đem Mạt La Thành xây dựng tốt về sau, ổn thỏa một lần nữa báo cáo đằng sau giải thi đấu, hy vọng Trạch Giã tiền bối cùng Vân Nguyên tiền bối có thể xem như nhân chứng. Mở miệng nói chuyện người chính là Mạt La Liên Minh điện phó điện chủ, bây giờ Sâm Mãng không tại, hắn tự nhiên có quyền lợi ở nơi này mở miệng. Không cần, lần này học thanh niên thi đấu liền xem như không có cử hành, lần tiếp theo học thanh niên thi đấu như trước vẫn là tại Mạt La Thành tiến hành, cứ như vậy, cũng tốt cho Mạt La Thành một cái giảm sóc cơ hội. Mặt khác, bởi vì lần này học thanh niên thi đấu không thành công tổ chức, lão phu nguyện ý phụ trách lần này tổn thất. Vân Uyên dứt lời, mọi người đều sửng sốt một chút, như thế nào phụ trách lần này tổn thất? Mỗi lần học thanh niên thi đấu, cũng không phải tiền bạc vấn đề, mà là nhân tài tuyển chọn vấn đề, vô số thanh niên tài tuấn liền là dựa vào học thanh niên thi đấu đi vào lịch sử, trở thành một đời đại năng nhân vật. Không biết, Vân Uyên tiền bối chuẩn bị làm thế nào? Có người mở miệng nói, chắc hẳn các vị đều biết Thần Thú Tông, lần so tài này nhường rất nhiều nhân tài ưu tú không có đạt được biểu diễn, nhưng Thần Thú Tông thì có thể. Ta lần này trở lại, chính là muốn tướng Thần Thú Tông một hạng quyết định nói cho chư vị. Thần Thú Tông quyết định 2 năm về sau, tuyển nhận học lớn Lục Thanh năm đệ tử, cho một lần tại Thần Thú Tông tu luyện 3 năm cơ hội, nhưng nhất định phải thông qua kiểm tra mới được. Vân Uyên dứt lời, mọi người đều sôi trào lên, học đại lục cùng phản nô đại lục, muốn nói chân chính thánh địa tu hành, như vậy không phải thần thú tông không thể. Bao nhiêu năm rồi, nhân tộc đều tại cùng sủng thú một mạch câu thông, hy vọng có thể cùng hưởng thần thú tông thánh địa tu hành, nhưng vẫn không có bị thần thú tông đồng ý. Bây giờ Vân Nguyên trở lại, nói cho đám người quyết định này, lập tức nhường đám người hưng phấn lên, nếu như có thể để cho mình hậu bối nhân vật tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Lần này tham gia học thanh niên thi đấu tất cả nhân viên, cũng có tham gia khảo hạch cơ hội, dù cho không có tham gia lần này học thanh niên thi đấu, chỉ cần 2 năm sau tuổi tác đạt tới 20 tuổi, cũng có thể tham gia. Vân Nguyên nói tiếp, mọi người đều là kinh hãi, không ngờ tới thần thú tông đống nhiên nhà ra, nguyện ý để nhân tộc đi thần thú tông tu hành không nói, còn duy nhất một lần nhường nhiều người như vậy tham gia kiểm tra, không thể nghi ngờ là hy vọng nhường càng nhiều nhân tài ưu tú tiến vào thần thú tông tu hành. Có ít người không khỏi sinh lòng nghi ngờ, thần thú tông làm như vậy có phải hay không có kế hoạch gì, nhưng lại nghĩ đến thần thú tông cùng nhân tộc một mực duy trì cực cao quan hệ, cũng liền bỏ đi không tốt suy nghĩ. Hy vọng các vị trở về chuẩn bị cẩn thận, 2 năm về sau chúng ta tại thần thú tông gặp lại. Vân Nguyên nói. Đám người từng cái bái biệt, riêng phần mình trở về thế lực của mình, Mặt La Thành từ bên ngoài đến thế lực, cũng liền chỉ còn lại có học viện. Đóng lại. Chương 169, tình thế, kế hoạch. Chương 170, tình thế, kế hoạch. Ngụy Viêm bọn hắn đâu? Long Minh mở miệng hỏi. Ta nhường Dương Phá Ma cùng Băng Phách che chở bọn hắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ừm. Vân Nguyên tiền bối, không biết tiếp xuống, người muốn đi đâu? Long Minh mở miệng hỏi. Rất nhiều năm chưa có trở về, đi chung quanh một chút, trạch dã, có thể nguyện theo giúp ta cùng một chỗ dạo chơi. Vân Nguyên cười nói. Không được, ta cái kia đồ tôn còn cần ta dạy bảo, không có thời gian cùng ngươi. Thật vô tình, cho tới bây giờ không gặp ngươi nghiêm túc như vậy qua, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cái này đồ tôn. Cái kia không, đến rồi. Bốn người theo trạch dã ánh mắt nhìn, chỉ thấy Ngụy Viêm một đoàn người chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Bốn người lập tức giải trừ trạng thái chiến đấu, rơi vào trên mặt đất. Đều không có việc gì chứ? Long Minh mở miệng nói. Ngụy Viêm thể nội ma khí quá nhiều, những người khác không có chuyện gì. Dương Phá Ma mở miệng nói. Phong hắn kinh mạch, vội vàng đưa về học viện cứu chữa. Người trẻ tuổi kia có chút không bình thường a. Thể nội nhiều như vậy ma khí, thế mà còn sống, ta tùy các ngươi cùng đi chuyến học viện. Ta cũng đi chuyến. Một đoàn người không tiếp tục dừng lại, tung người nhảy lên hướng về học viện chạy đi. Bốn người tốc độ đều là cực nhanh, cân nhắc đến Ngụy Viêm tình huống tương đối nguy hiểm, Long Minh lại lần nữa lấy ra một cái thượng cổ thần vật viễn cổ phi thuyền. Viễn cổ phi thuyền tại thượng cổ thần vật bảng bên trên xếp hạng thứ 11, lấy tốc độ nổi tiếng. Có viễn cổ phi thuyền tại, đám người đi đường tốc độ tăng nhiều, trước lúc trời tối liền đến học viện. Đêm khuya, Ngụy Viêm tình huống đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đám người cũng đều thở ra một cái. Long Minh, lần này Ma Tông tiến công, ngươi thấy thế nào? Vân Nguyên mở miệng nói. Ma Tông lần này tiến công, điều động lượng lớn cường giả, có thể khẳng định là đều là bí pháp tăng lên, không thì huyết nha cũng sẽ không hy sinh nhiều người như vậy. Ừm. Mà lại, loại bí pháp này một khi bị huyết nha phạm vi lớn sử dụng, Ma Tông thực lực tổng hợp liền sẽ nhanh chóng tăng lên, đối với chúng ta cực kỳ không có lợi, chúng ta phải sớm làm dự định. Lần này Thần Thú Tông quyết định cũng là như thế, lần này trở lại, ta nhưng thật ra là mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Phá nô đại lục loạn, ma khí bắt đầu ở từng cái địa phương xuất hiện, tùy thời tùy chỗ cũng có ma thú xuất hiện, đối với phá nô đại lục tạo thành cực lớn tổn thất. Cái gì? Long Minh chấn kinh nhìn xem Vân Nguyên. Ai? Chúng ta cũng không ngờ đến xuất hiện loại tình huống này, lần này trở về ta muốn đi quân đội đi một chuyến, ngũ đại liên minh điện chủ đều muốn từng cái câu thông. Ngươi là chuẩn bị đem quân đội chuyển đến Pha Nổ Đại Lục? Không sai, ngoại trừ điều động một bộ phận quân đội bên ngoài, còn cần từng cái thế lực tổ chức nhân viên, Thần Thú Tông cũng sẽ điều động cường đại sủng thú, tạo thành một cái tuần tra tổ chức, tại Pha Nổ Đại Lục các nơi đi lại, một khi có ma thú xuất hiện, nhất định phải mau chóng giải quyết hết, bằng không hậu quả không thể lường được. Long Minh, Trạch Giác cùng Tông Nguyên nhau nhau gật đầu, ma thú diện tích lớn xuất hiện, đối với Pha Nổ Đại Lục nguy hại cực lớn, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn quyết tán. Trước mắt nhìn đến, điều động quân đội tiến vào Pha Nổ Đại Lục, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Sùng thú một khi diện tích lớn hóa màu đen thành ma thú, như vậy chiến đấu sư trưởng thành sẽ xuất hiện vấn đề. Mà lại, một khi toàn bộ phản nổ đại lục sùng thú toàn bộ bị ma tông khống chế, như vậy học đại lục liền triệt để xong đời, chỉ dựa vào số lượng có hạn chiến đấu sư, căn bản không bảo vệ được nhân loại. Ta sẽ đi thuyết phục bầu trời tiền bối. Long Minh mở miệng nói. Không cần, lão phu đến rồi. Bầu trời thanh âm truyền đến, chuyển hơi thở liền đến bốn người trước mặt. Lần này học thanh niên thi đấu, bầu trời cũng không có đi theo, vừa mới cũng là nghe đại biểu học liên minh trước điện đi phó điện chủ nói, mới biết được Vân Nguyên đến nơi này. Đương kim ngũ đại liên minh điện cũng chỉ có bầu trời cùng Trạch Dã, Vân Uyên là cùng thời đại người, bốn vị khác điện chủ đều so với bọn hắn thấp hơn một đời. Nhưng bầu trời cũng không có Trạch Dã, Vân Uyên cường đại như vậy, bầu trời thiên phú có hạn, có thể tăng lên tới bây giờ cảnh giới đã là cực kỳ khó khăn. Ta đã biết, trước đây không lâu ta học liên minh điện có người tiến vào phản đồ đại lục, liền nhận lấy ma thú công kích. Cho nên ta ủng hộ cách làm này, coi như cái khác tứ đại liên minh điện không đồng ý, ta cũng sẽ để cho ta quản hạt quân đội tiến vào phản đồ đại lục. Như thế có vẻ như vi phạm với ngươi làm việc nguyên tắc, cũng trái với quân đội điều lệnh. Vân Nguyên nhíu mày nói. Hừ, đến lúc nào rồi, cũng không làm quyết định chỉ sợ cũng muộn. Huống chi, chúng ta còn có thể trèo chống bao lâu? Bầu trời nói có chút cô đơn. Trạch Giác cùng Vân Nguyên đều là như thế, tuổi thọ của bọn hắn đã không lâu, một đời mới bên trong cũng chỉ có Long Minh cùng Tông Nguyên so sánh tuổi trẻ, thế lực khác người lãnh đạo, tuổi tác cũng không nhỏ, mà lại tại thần hoàng cảnh cũng không quá mạnh. Âu học viện bây giờ bồi dưỡng kế hoạch là cái gì? Vân Uyên bỗng nhiên hỏi. Âu học viện nhiều năm qua nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài, Vân Uyên ngược lại là hết sức chú ý Âu học viện trước mắt bồi dưỡng kế hoạch. Tiền bối nhưng biết câu kia tiên đoán, ma đồng giáng thế, pha nô đại loạn, ma tinh cửu chuyển, nhân tộc tàn lụi, thất tội hợp nhất, ánh dạng đông sơ hiện, 49 hỗ trợ, phong ma hư vô. Không sai, chúng ta tìm tới.
Ừm.
Vân Uyên nghi hoặc nhìn Long Minh. Ngụy Viêm, hắn liền là thất tội hợp nhất, trước mắt trên người hắn đã có bạo thực, phẫn nộ cùng lười biếng, mà bên cạnh hắn vừa vặn có 49 tên đồng bạn, cho nên ta kết luận, hắn liền là trong dự ngôn người. Cho nên, bọn hắn liền là học học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không sai. Lần trước ma tông tiến công các ngươi, liền là bởi vì bọn hắn.
Đúng, ta dám khẳng định, lần này cũng là nhằm vào bọn họ mà đến.
Huyết Nha bình thường sẽ không tùy tiện xuất động, cái này hai lần lớn hành động, hắn đều tự mình tới trước, nhìn đến rất có thể ma tông cũng biết lời tiên đoán này, muốn đem Ngụy Viêm bóp chết trong trứng nước. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta muốn đem trên đó báo cho Thần Thú Tông, tranh thủ có thể đạt được Thần Thú Tông ủng hộ, cho những hải tử này tranh thủ đến tốt nhất tu hành tài nguyên.
Như thế tốt lắm, vãn bối trước cảm ơn tiền bối.
Như vậy hiện tại, các ngươi chuẩn bị làm thế nào?
Lấy thiên phú của bọn hắn, khoảng 1 năm rưỡi nên có thể đạt tới hồn xoáy cảnh, 1 năm rưỡi sau để bọn hắn tiến vào Phạn Nỗ Đại Lục tìm kiếm sủng thú, sau đó trực tiếp đi tới Thần Thú Tông, tham gia Thần Thú Tông tuyển chọn.
Long Minh nói, đã như vậy, phong mục ta liền hay là mang đi, 1 năm rưỡi sau trả lại, tại đây 1 năm rưỡi bên trong, ta muốn đem ta suốt đời sở học toàn bộ giao cho phong mục.
1 năm rưỡi về sau, ta tự mình tiến vào Phạn Nỗ Đại Lục, đại nạn sắp tới, ta sống không được bao lâu, tại có hạn trong thời gian, nhiều diệt trừ một ít ma thú, vì nhân tộc sinh tử tồn vong ra một phần lực đi.
Trạch Giã mở miệng nói, ta cũng không sống nổi không lâu, 1 năm rưỡi về sau, ta và ngươi cùng một chỗ tiến vào Phạn Nỗ Đại Lục đi.
Người sau khi tiến vào, học liên minh điện làm sao bây giờ?
Trạch Giã nói, làm nhiều năm như vậy điện chủ, cũng là thời điểm thối vị nhượng chức, có người có thể tiếp nhận ta.
Chỉ hy vọng có thể tại sinh thời, nhìn thấy triệt để hủy diệt ma tông hy vọng.
Bọn hắn liền là hy vọng.
Long Minh mở miệng nói,
đóng lại.
Chương 170, mật tàng rừng rậm gặp nạn.
Chương 171, mật tàng rừng rậm gặp nạn.
Cái này đêm qua đi, toàn bộ học đại lục đều có vẻ hơi khẩn trương lên.
Ngũ đại liên minh điện cuối cùng quyết định điều động 1/2 quân đội tiến vào Phạn Nổ Đại Lục.
Đồng thời, tất cả thế lực lớn nhau nhau tổ chức nhân viên, thành lập trừ ma đội, tại Phạn Nổ Đại Lục các nơi chạy, vừa gặp ma thú liền chém giết.
Ngụy Viêm đám người như trước vẫn là tại học viện tu luyện, tiếp xuống 1 năm rưỡi bên trong, đám người tốc độ tu luyện rõ ràng tăng cao, học viện cũng vì bọn hắn chế định một bộ kế hoạch huấn luyện, đem mỗi người lớn nhất tiềm năng hoàn toàn kích phát đi ra.
Phong Mục đi theo Trạch Giã rời đi, cơ hồ đi khắp toàn bộ học đại lục, tại kiếm tiễn thương lĩnh ngộ bên trên cũng là nâng cao một bước, đồng thời cũng bắt đầu tu hành đạo pháp.
1 năm rưỡi thoáng qua liền mất, một ngày này Trạch Giã mang theo Phong Mục đi tới học viện.
Trạch Giã tiền bối, đã lâu không gặp.
Long Minh vừa cười vừa nói.
1 năm rưỡi không thấy, học viện đã hay là tinh thần phấn chấn a.
Chỗ nào chỗ nào?
Long Minh khoát tay nói.
1 năm này, đại lục thế nhưng là không ít phát sinh việc lớn.
Trạch Giã cảm khái nói.
Đúng vậy a.
1 năm rưỡi này, học đại lục cùng Phạn Nộ đại lục đều phát sinh rất nhiều việc lớn.
Tiến vào Phạn Nộ đại lục quân đội còn khá tốt, tổn thất cũng không có đặc biệt lớn, nhưng sủng thú một phương đã xuất hiện cực lớn loạn lạc.
Ngắn ngủi 1 năm rưỡi, đã có 7 cái chủng tộc diệt tuyệt, trong đó có 3 cái chủng tộc đều là bởi vì ma thú nguyên nhân.
Còn có 4 cái chủng tộc thì là trực tiếp bị ma tông hủy diệt.
Học đại lục cũng không chịu nổi, 1 năm rưỡi này đến to to nhỏ nhỏ thành phố đã bị ma tông hủy diệt 42 cái, rất nhiều cường giả bỏ mình.
Trước đó không lâu, ma tông lại lần nữa tiến công Mạt La thành, xâm mãng ở trong một trận chiến kia bỏ mình, còn tốt các phương cứu viện kịp thời đổi tới, Mạt La liên minh điện mới bị bảo đảm xuống tới.
Bây giờ Mạt La thành đã hoang phế, Mạt La liên minh điện cũng di chuyển đến Ngọc thành đến.
Mạt La học viện bởi vì cùng Ngọc học viện không cùng, cho nên di chuyển đến một học viện, tự nguyện làm một học viện một cái phân viện.
Ngọc học viện 1 năm rưỡi đến, cũng đã tử trận 2 tên trưởng lão, đều là chết tại ma tông nhân thủ bên trong.
Bây giờ Ngọc học viện chỉ có Long Minh một người trấn thủ, Tông Nguyên cùng Tam trưởng lão Linh không sai đều tiến vào Phạn Nỗ đại lục. Tại trừ ma trong đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, bận bịu không có thời gian trở lại.
Một nhóm lớn trưởng lão ở bên ngoài, phân bố ở các nơi, tùy thời chuẩn bị ứng đối ma tông xâm lấn, đóng giữ tại học viện trưởng lão, ngoại trừ Long Minh, cũng chỉ có 10 vị.
Bầu trời cũng sớm đã tiến vào Phạn Nỗ đại lục, ta cũng không làm lầm, đứng tại liền đi, phong mục cho ngươi đưa tới, ngươi quyết định bọn hắn lúc nào lại xuất phát đi.
Nửa năm trước, bầu trời rỡ xuống Ngọc Liên Minh điện điện chủ chức vị, liền trực tiếp tiến vào Phạn Nỗ đại lục.
Trạch Giã tiền bối yên tâm, ngài đi thong thả.
Ừm.
Trạch Giã gật đầu, đối với phong mục nói, thật tốt tu luyện đao pháp, chờ ngươi tu thành đao hồn, ta lại chuyển thụ cho ngươi những vũ khí khác.
Sư tổ yên tâm, phong mục nhất định thật tốt tu luyện.
Trạch Gia không nói gì nữa, liền trực tiếp rời đi.
Long trưởng lão, Ngụy Viêm bọn hắn đâu?
Còn đang bế quan bên trong, còn có 16 người ngay tại đánh vào cửa ải cuối cùng, chờ thêm chút nữa.
Nha.
Ngươi trước đi theo ta, mang ngươi tìm hiểu một chút vào học viện.
Được.
Phong mục đầy cõi lòng kích động, từ nhỏ hắn liền muốn đến xem học viện, bây giờ rốt cục có một cái cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha.
Long Minh mang theo Phong Mục chuyển động học viện, lập tức an bài cho hắn chỗ ở.
Trọn vẹn qua 1 tháng thời gian, những người còn lại lần lượt xuất quan, ngày thứ 2 liền tiến vào Phạn Nổ đại lục.
Phá nô đại lục mật tàng rừng rậm, tinh linh vũ nhân nhất tộc sinh tồn chi địa, lúc này lít nha lít nhĩ sủng thú hội tụ ở đây, bên ngoài thì là đông đảo ma thú cùng ma tông người. Nhỏ yếu sủng thú nhóm toàn thân đều đang run rẩy, một chút cường đại sủng thú toàn bộ ở vào bên ngoài, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Cầm đầu tổng cộng có 7 con sủng thú, 4 con thú vương, 3 con thú đế. Chịu đựng, cầu cứu đã phát ra, chỉ cần chúng ta đợi đến cứu viện, liền không sợ bọn họ. Đứng tại trung ương nhất một con thú đế mở miệng nói, hắn lúc này đã vết thương chẳng chịt, huyết dịch không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra. Bạo hùng đế, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, nếu không tới trước đằng sau nghỉ ngơi một chút. Không cần, nham thạch đế, ta là trong này mạnh nhất, nếu như ta lui về phía sau, khí thế của chúng ta liền triệt để bị áp chế lại. Bạo hùng đế mở miệng nói. Ai? Nham thạch đế thở dài một hơi, địch nhân thế công quá mạnh, có thể kiên trì lâu như vậy, tất cả mọi người đã tận lực, ta sợ sắp không chịu nổi. Nham thạch đế trên người nham thạch cũng sớm đã toàn bộ nổ tung, không ngừng có mảnh vụn thạch rơi xuống, cặp mắt của hắn cũng so trước kia mở đi rất nhiều. Trải qua vừa mới một trận đại chiến, đã chết trận một vị thú đế, hai vị thú vương. Bây giờ còn sống, liền chỉ còn lại Bạo hùng đế, Nham thạch đế, Linh hoa đế, Đại lực nhu vương, Hủ mộc tôn giả, Lôi châu vương cùng ba đầu ưng vương. Đại lực nhu vương một cái cánh tay đã không có, Hủ mộc tôn giả lúc này toàn bộ dựa vào Linh hoa đế trị liệu dáng chống đỡ, ba đầu ưng vương bên trái đầu ưng cũng mất, huyết dịch không ngừng mà từ bên trong phương ra. Lôi châu vương thì là bên trong trước mắt thảm nhất, thân thể đã hoàn toàn biến thành màu đen, quá mức tiêu hao lôi điện, đã để hắn sắp không chịu nổi. Còn muốn tiếp tục dáng chống đỡ xuống dưới sao? Ta khuyên các ngươi hay là đầu hàng đi, gia nhập chúng ta ma tông, thực lực của các ngươi tất sẽ lần nữa tăng cao. Mơ tưởng, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, muốn chết. Mở miệng nói chuyện chính là bây giờ tinh linh vũ nhân tộc trưởng Sát Vũ. Sát Vũ trải qua thời gian dài tu luyện, đã đạt đến xoáy giai, nhưng như trước vẫn là thực lực quá yếu, không muốn Bạch Diệu cường đại như vậy. Cầm đầu mở miệng người áo đen, trong tay ngưng tụ ra một đoàn ma khí ngưng kết thành bóng, hướng về Sát Vũ mà đến. Sát Vũ đứng mạ giặc cung cài tên, ba chi mũi tên đồng thời bắn ra, nhật nguyệt tinh phát động. Ba chi mũi tên lẫn nhau đan xen, ba loại bất đồng năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền sinh ra kinh khủng nổ tung. Nhưng mà cái kia ma bóng cũng không nhận được ảnh hưởng, xuyên phá nổ tung, phi tốc hướng về phía Sát Vũ mà đến. Cẩn thận! Lôi Châu Vương tung người vọt lên, trực tiếp chống đỡ được ma bóng, trên người lôi điện thả ra ngoài, nhưng như cũ vẫn là bị đánh lui, cũng may đem ma bóng hóa giải. Lôi Châu Vương, ngươi không sao chứ? Sát Vũ cuốn quýt chạy đến Lôi Châu Vương bên cạnh, Lôi Châu Vương đung đưa thân thể, trên người lôi điện không ngừng mà chạy. Không có việc gì. Linh Hoa Đế ném ra một mảnh bá hoa, trực tiếp rơi vào Lôi Châu Vương trên người, trợ giúp Lôi Châu Vương nhanh chóng chữa trị tổn hại. Không cần, ta đã sắp không được, cho ta cũng là lãng phí. Như vậy sao được, chúng ta đều muốn còn sống. Linh Hoa Đế mở miệng nói. Không cần. Lôi Châu Vương trên người bỗng nhiên lại lần nữa sáng lên, trực tiếp lăn đi ra ngoài, va vào bảy ma thú bên trong. Không muốn. Đại lực Nhu Vương hai mắt đỏ tươi, phẫn nộ hô lên. Lôi Châu bạo. Lôi Châu Vương thanh âm vang vọng, trong chốc lát, vô số lôi điện từ không trung phát tiết mà xuống, tất cả đều rơi vào Lôi Châu Vương trên người. Đóng lại. Chương 171, hồn quỷ ra tay. Chương 172, hồn quỷ ra tay. Lôi Châu Vương trong hai mắt tràn đầy phấn khởi, cho dù bỏ mình, cũng muốn kéo lên một đám đệm lưng. Lôi Châu Vương thể nội thú vương hoạch kịch liệt rung động, oanh một tiếng vỡ vụn mất. Lôi Châu Vương thân thể cũng lập tức nổ tung, vô số lôi đỉnh tứ tán ra, điên cuồng thôn phệ bốn phía ma thú. Lôi Châu Vương vị trí một khu vực như vậy, nghiêm chỉnh hóa thành một cái lôi điện biển cả, vô số lôi điện điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng giết chết từng cái ma thú. Sùng thú đều là toát ra ánh mắt phẫn nộ, lại một vị thú vương chết trận. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nhìn xem nổ tung Lôi Châu Vương, trong hai mắt không có một chút tình cảm. Hồn quỷ, ngươi mơ tưởng để chúng ta đầu hàng, liền xem như chết trận, cũng sẽ không đầu hàng. Nham Thạch Đế lạnh lùng mở miệng. Cầm đầu người áo đen chính là Ma Tông phó tông chủ Hồn Quỷ, lần này tiến công mật tàng rừng rậm cũng là hắn đưa ra. Mật tàng rừng rậm bên trong thú đẳng cấp, đối với Ma Tông tới nói cực kỳ trọng yếu, lần hành động này liên quan đến Ma Tông phát triển sau này, Hồn Quỷ liền tự mình dẫn đội đến đây, lại không nghĩ rằng chịu đến ngoan cường như vậy chống cự. Không biết tốt xấu, thế mà các ngươi nghĩ như vậy chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Hồn Quỷ trên người ma khí trong nháy mắt sôi trào lên, trên người hắn một cỗ khí tức tử vong cũng nhanh chóng tràn ngập ra, bao phủ sở hữu sủng thú. Nhỏ yếu sủng thú trong hai mắt tất cả đều là tuyệt vọng, cỗ này khí tức tử vong đang không ngừng nện gõ bọn họ đây sau cùng tâm lý phòng tuyến. Hồn tay quỷ bên trong hắc bạch quỷ kiếm thiểm nhấp nháy màu trắng đen hai loại ánh sáng, vô số linh thể tại hồn quỷ bên cạnh hiện ra, từng cái dương nhanh múa bước, tham lam nhìn phía dưới sủng thú. Đi thôi, tiểu bảo bối của ta nhóm. Hồn quỷ vung trong tay hắc bạch quỷ kiếm, vô số linh thể điên cuồng đập ra, tất cả đều tuân hướng những cái kia nhỏ yếu sủng thú. Nhỏ yếu sủng thú đối với mấy cái này linh thể tới nói dễ dàng giết chết, có thể nhanh chóng xúc tiến bọn hắn trưởng thành, khiến cái này linh thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Theo linh thể xông ra, phía dưới vô số ma thú cũng điên cuồng nhào tới, trong đồng tử tràn đầy sát khí. Bạo hùng đế trong hai mắt dày đặc tơ máu, trong nháy mắt bạo nộ rồi, thân thể cực nhanh tăng thêm, trong nháy mắt liền đã cao tới 10m. Bạo hùng đế một trưởng vỗ xuống dưới, vô số ma thú bị hắn chụp chết. Hồn quỷ hai mắt híp lại, vung tay lên, sau lưng mấy vị ma tông người nhao nhao bay ra, tất cả đều là thánh đế cảnh cường giả. Cho ta cuốn lấy hắn. Mấy vị thánh đế cảnh cường giả trên người ma khí lan lộn, từ từng cái phương hướng không ngừng công kích tới Bạo hùng đế. Bạo hùng đế là trong này mạnh nhất, chỉ cần trước kiểm chế lại hắn, đợi đến cái khác sủng thú đều bị tàn sát, cùng một chỗ đối phó bạo hùng đế, liền có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết. Hồn quỷ khóe miệng hiện ra ý cười, lần nữa phất tay, lại là một nhóm thánh đế cảnh cường giả bay ra, hướng về mấy vị khác thú đế thú vương mà đi. Mà hồn quỷ chính mình thì là cất bước đi ra, hướng về Linh Hoa Đế đi đến. Linh Hoa Đế là trong này không có chút nào sức chiến đấu một cái, mạnh nhất liền là trị liệu năng lực, trước đó một mực là Nham Thạch Đế tại che chở nàng, bây giờ Nham Thạch Đế bị cuốn lấy, đã không có người có thể bảo vệ được nàng. Linh Hoa Đế, cựu ngưỡng đại danh a. Hồn quỷ tiểu nói, cất bước hướng về Linh Hoa Đế đi đến. Hồn quỷ, rời khỏi mật tàng rừng rậm, có lẽ ngươi còn có thể sống được, một hồi viện quân vừa đến, ngươi cũng chỉ có thể táng thân ở chỗ này. Linh Hoa Đế lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha. Hồn quỷ ngửa mặt lên trời cười to, còn có thể trở lại viện quân sao? Ta tất nhiên dám đến tiến công mật tàng rừng rậm, sớm đã đem hết thảy tất cả an bài xong, chung quanh đây quân đội cùng trừ ma đội đều đã bị kiểm chế, chúng ta không đem ngươi tiêu diệt, kiểm chế nhân viên liền sẽ không rút lui, cho nên đừng lại vọng tưởng. Linh Hoa Đế không nói gì, nàng chính xác cảm ứng được, ở đây sủng thú bên trong, tinh thần lực của nàng mạnh nhất. Sớm tại cầu cứu thời điểm, nàng liền đem tinh thần lực phân tán đi ra ngoài, phụ cận quân đội cùng trừ ma đoàn người thành viên, quả thật bị ma tông người kiểm chế, trong thời gian ngắn căn bản tới không được. Trừ phi có cường đại thần hoàng nhân vật đổi tới, có thể cường đại thần hoàng đều là trên đại lục chạy, vận khí không tốt, kẻ bên này căn bản cũng không có cường đại thần hoàng đi ngang qua. Kỳ thật đi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi đáp ứng tiến vào ma tông, ta liền có biện pháp để ngươi đột phá đến thú hoàng, để ngươi làm ma thú tổng chỉ huy, cùng ta ngang vai ngang vế, tại trong ma tông, thế nhưng là dưới một người trên vạn người a. Hồn quỷ cũng không phải là thực sự giả ý lừa gạt, Linh Hoa Đế năng lực cực kỳ đặc thù, nếu như có thể gia nhập ma tông, đối với ma tông mà nói ý nghĩa phi phàm. Trong chiến đấu, tử thương liền sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, đối với một trận chiến tranh tác dụng, vậy thì càng không cần phải nói. Trên thực tế, nếu như không phải Linh Hoa Đế một mực tại đau khổ chống đỡ lấy, hồn quỷ cũng sớm đã đem mật tàng rừng rậm sau cùng sủng thú toàn bộ hủy diệt. Không thể nào, ta liền xem như chết, cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập ma tông. Ngươi hay là tại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Còn sống không tốt sao? Ngươi chẳng lẽ nghĩ giống như hắn, cứng đầu cứng cổ, chết như thế nào cũng không biết. Hồn tay quỷ bên trong hắc bạch quỷ xương mùi ức không sai vung ra, hắc bạch quỷ trên thân kiếm khí tức tử vong nở rộ, xét qua một phiến khu vực, trực tiếp từ đại lực Nưu Vương phía sau lưng xuyên qua. Ngay tại chiến đấu hăng hái, đại lực Nưu Vương bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, thể nội sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Nưu Vương, Linh Hoa Đế hô lớn, cũng đã bất lực, nàng chữa trị năng lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể khởi tử hồi sinh a. Thấy được chưa? Đây chính là không phối hợp hạ trạng, kế tiếp tuyển ai đây? Bay tới bay lui thật là phiền phức. Hắc bạch quỷ xương mũi ức không sai chuyển hướng, hướng về Tam Đầu Ưng Vương mà đi. Ưng Vương cẩn thận, nhanh tránh đi. Linh Hoa Đế trong tay một đóa hoa hồng vung ra, hướng về Tam Đầu Ưng Vương mà đi. Mơ tưởng, hồn quỷ trên người khí tức tử vong nở rộ, ma khí lăn lộn mà ra, trực tiếp cản lại hoa hồng, đem hoa hồng trực tiếp thôn phệ hết. Tam Đầu Ưng Vương tự nhiên nghe được Linh Hoa Đế thanh âm, lập tức cố gắng vỗ cánh chuẩn bị tránh ra. Ai ngờ một vị ma tông thánh đế cảnh cường giả, trong tay một cái xiềng xích, trực tiếp quấn ở trên người hắn. Hắc bạch quỷ kiếm chớp mắt liền đến, từ Tam Đầu Ưng Vương nơi cổ bay qua, Tam Đầu Ưng Vương còn lại hai cái đầu sọ từ không trung rơi xuống. Hai cái đầu sọ hai mắt trợn cực lớn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bây giờ liền chỉ còn lại Bạo Hùng Đế, Nham Thạch Đế, Linh Hoa Đế, Hủ Mộc Tôn giả bốn vị, đông đảo sủng thú trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lượng lớn ma thú vọt vào sủng thú bên trong, tùy ý đổ sát. Sủng thú nhao nhao phấn khởi phản kháng, làm sao ma thú tại ma khí dưới sự tăng lên, thực lực tăng gấp bội, sủng thú một phương liên tiếp chết đi. Thấy được chưa? Tại ma khí dưới sự tăng lên, đây chính là thực lực tuyệt đối, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô dụng, đầu nhập vào ta ma tông, ta cam đoan thực lực ngươi tăng nhiều. Đợi đến chúng ta triệt để thống trị hai mảnh đại lục về sau, thậm chí đem phản nổ đại lục một nửa địa phương đều giao cho ngươi tới quản lý. Khi đó, ngươi chính là chúng thú chi hoàng. Không cần nhiều phí nước miếng, ta không có khả năng đáp ứng, liền xem như chết trận, ta cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng ma tông. Đóng lại. Chương 172, Thiên Cung Vẫn. Chương 173, Thiên Cung Vẫn. Linh Hoa Đế trên người hào quang và sáng, sáng chói sinh mệnh năng lượng cấp tốc thi triển ra, bên cạnh của nàng vô số đóa hoa tươi nở rộ, tất cả đều bị rót vào nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng. Linh Hoa Đế thể nội thú hạch cực nhanh tiêu hao, một hơi thời gian qua đi, thú hạch cũng đã hoàn toàn biến mất. Vô số đóa hoa tươi nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào đến ngay tại chiến đấu hăng hái sủng thú trên người. Bạo Hùng Đế vết thương trên người cấp tốc khép lại, thực lực lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nham Đế trên thân thể nham thạch hoàn toàn chữa trị, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn. Biến hóa lớn nhất thuộc về Hủ Mộc Tôn giả, Hủ Mộc Tôn giả khí tức trên thân ngay tại nhanh chóng ngưng tụ, thú vương khí tức không ngừng thăng hoa. Bên trên bầu trời một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Hủ Mộc Tôn giả trên người. Một đóa màu lam hoa tươi bay xuống tại Hủ Mộc Tôn giả trên người, trong nháy mắt hóa thành vô số giọt nước bảo hộ ở Hủ Mộc Tôn giả chung quanh. Linh Hoa Đế thời khắc sống còn, hy sinh chính mình đem thể nội thú hạch hoàn toàn luyện hóa, giao phó chính mình thuần túy nhất năng lượng, truyền vào đến Hủ Mộc Tôn giả thể nội. Linh Hoa Đế cùng Hủ Mộc Tôn giả đồng dạng đều là thuộc tính mộc, năng lượng của nàng đối với Hủ Mộc Tôn giả trợ giúp cũng lớn nhất, đem chính mình suốt đời hết thảy toàn bộ cho Hủ Mộc Tôn giả, Hủ Mộc Tôn giả mới đổi lấy lần này cơ hội đột phá. Thú vương đột phá đến thú đế, cần kinh nghiệm thiên kiếp, Linh Hoa Đế dùng chính mình sau cùng năng lượng, trợ Hủ Mộc Tôn giả đạt tới thú đế cấp độ, lại vì Hủ Mộc Tôn giả ngăn cản thiên kiếp. Hủ Mộc Tôn giả hai mắt đỏ bừng, thể nội thú năng lăn lộn mà ra, "Mẹ ngươi chứ thiên kiếp, cho ta xéo đi." Thiên hỏa trong nháy mắt tiêu tán, Hủ Mộc Tôn giả khí tức trên thân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thuộc về thú đế mới có khí tức phóng ra. Thế mà dùng mạng của mình đổi một vị thú đế, thì tính sao, cuối cùng vẫn là không cải biến được diệt vong. Hồn Quỷ lạnh lùng mở miệng nói. Đồng nhiên, xa xa một đạo khí tức sắc bén đánh tới, ép thẳng tới Hồn Quỷ. Hồn Quỷ mày nhăn lại, chắc không được sẽ dùng mạng của mình tới làm hy sinh, nguyên lai là có thần hoàng chạy đến. Hồn Quỷ, lần này ta liền đem sổ sách cho ngươi tính toán rõ ràng. Thiên cung, đều giá như vậy, còn tới chịu chết, ta còn thực sự có chút không đành lòng a. Chạy đến cứu viện thần hoàng, chính là đã từng Ngọc Liên Minh điện điện chủ Thiên cung. Thiên cung là khoảng cách mật tàng rừng rậm gần nhất thần hoàng, đạt được cầu cứu sau ngay lập tức hướng mật tàng rừng rậm chạy đến. Làm sao trên đường đi tao ngộ ma tông một vị thần hoàng, hai vị thánh đế ngăn cản. Thiên cung rõ ràng mật tàng rừng rậm tầm quan trọng, trực tiếp liền thả ra chiến hoàng giáp, đem ba người sau khi đánh giết liền nhanh chóng đuổi tới mật tàng rừng rậm. Hôn Quỷ nhìn chằm chằm Thiên cung trên người chiến hoàng giáp, trong hai mắt toát ra ánh mắt tham lam. Hai người các ngươi, đi theo ta. Hôn Quỷ đối với bên cạnh hai vị thần hoàng mở miệng nói, lập tức trong tay hắc bạch quỷ kiếm vung lên, liền phóng hướng Thiên cung. Thiên cung có chiến hoàng giáp mặc lên người, Hôn Quỷ một người tự nhiên không có khả năng đánh bại hắn, liền cùng nhau gọi hai cái thần hoàng, ba người vây công hắn một cái. Thiên cung không chút do dự, trực tiếp phóng thích chính mình thứ bảy sủng thú, Thiên cung hóa thành một cái người khổng lồ, trong tay cầm một cái đại truy. Thiên cung thứ bảy sủng thú chính là truy hoàng, tính được là so sánh đứng đầu sủng thú, lại tại chiến hoàng giáp phụ trợ phía dưới, sức chiến đấu tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Hôn Quỷ tâm bên trong cũng rõ ràng, đối phó Thiên cung không thể chủ quan, lập tức cũng thả ra chính mình thứ bảy sủng thú, cùng thứ bảy sủng thú hòa làm một thể, hóa thân thành một bộ khô lâu, trong tay cầm phóng đại bản hắc bạch quỷ kiếm. Hai vị khác thần hoàng cũng là vội vàng phóng thích chính mình thứ bảy sủng thú, bởi vì là dựa vào bí pháp tăng lên, căn cơ yếu kém, bọn hắn thứ bảy sủng thú cũng không phải là hoàng giai, mà là đế cấp sủng thú. Một cái hóa thành Nguyệt Ảnh Lang Đế, một cái khác hóa thành Thương Lôi Điệu Đế. Hôn Quỷ hóa thân chính là khô lâu chiến hoàng, trên người oán khí cực nặng, chung quanh thân thể vô số linh thể nổi lơ lửng. Truy hoàng giơ tay lên bên trong đại truy, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt khô lâu chiến hoàng. Khô lâu chiến hoàng giơ tay lên bên trong hắc bạch quỷ kiếm, vô số linh thể xoay quanh mà ra. Một truy rơi xuống, vô số linh thể bị nảy tán, ngang nhiên rơi vào hắc bạch quỷ trên thân kiếm. Khô lâu chiến hoàng nhanh chóng lùi về phía sau. Truy hoàng về mặt sức mạnh cực kỳ khủng bố, mình không thể cùng hắn cứng đối cứng. Thương Lôi Điệu Đế hét dài một tiếng, vô số lôi đình hòa làm một thể, hướng về truy hoàng mà đi. Truy hoàng giơ tay lên bên trong đại truy, ngang nhiên đánh tới hướng cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình. Lôi đình cùng đại truy đụng vào nhau, đại truy bên trên truy hoàng ý chí phóng thích, nương tựa theo hoàng đối với đế áp chế, mạnh mẽ đem lôi đình gãy trở về. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh Lang Đế tung người nhảy lên, sắc bén vuốt sói rơi vào truy hoàng trên thân, nương tựa theo truy hoàng thân thể mượn lực, Nguyệt Ảnh Lang Đế hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Hừ. Truy hoàng hư lạnh một tiếng, đại đạo uy áp lập tức rơi vào Nguyệt Ảnh Lang Đế trên người. Nguyệt Ảnh Lang Đế rên lên một tiếng, thân thể lập tức dừng một chút. Ngay tại cái này một giây dừng lại trong thời gian, truy hoàng vung lên ở trong tay đại truy, trực tiếp đập vào Nguyệt Ảnh Lang Đế trên thân. Nguyệt Ảnh Lang Đế bị đại truy trực tiếp đập xuống đất, mạnh mẽ bị nện dẹp, thật sâu khắc ở trên mặt đất. Hôn Quỷ không khỏi một trận hoảng sợ, lao già này là nổi điên sao? Cư nhiên như thế liều mạng vung ra một truy, trực tiếp liền đem một vị thần hoàng giết chết. Mặc dù là dựa vào bí pháp bồi dưỡng ra được, nhưng cũng không đến mức sẽ như vậy yếu, một đòn liền bị giết chết. Chỉ có thể nói rõ một chút, Thiên Khung vận dụng chính mình bản nguyên. Thiên Khung chính xác vận dụng chính mình bản nguyên, đối với hắn mà nói, đã là người sắp chết, sớm một chút muộn một chút cũng không quan trọng. Khô Lâu Chiến Hoàng hai mắt lạnh lẽo, kinh khủng tinh thần lực trực tiếp thả ra ngoài, khống chế được Thương Lôi Điệu Đế. Phó tông chủ, ta, ngươi, vì ma tông nghiệp lớn, chỉ có thể hy sinh ngươi. Thương Lôi Điệu Đế thể nội thú năng cùng ma khí lăn lộn làm một thể, cấp tốc ngưng kết thành một khỏa viên châu. Trên bầu trời, vô số lôi đình phát tiết mà xuống, tất cả đều rơi vào Thương Lôi Điệu Đế trên người. Đi. Hồn Quỷ quát to một tiếng, Thương Lôi Điệu Đế thân thể không bị khống chế phóng tới Truy Hoàng, lôi kéo vô số lôi đỉnh mà đi. Truy Hoàng lại lần nữa nâng lên đại truy, giữa thiên địa thú năng phảng phất đều đang sôi trào, tất cả đều tràn vào đến đại truy bên trong. Thiên đạo một đòn. Đại truy phía trên ánh sáng vạn trượng, đại đạo lực lượng tụ đến, một kích này phóng thích, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy bên trong. Đại truy cấp tốc biến lớn, Truy Hoàng thân thể dần dần biến mất, dung nhập vào đại truy bên trong. Hồn Quỷ chau mày, đồ khốn, thế mà không muốn sống nữa. Thiên Khung đã chết. Hắn đem chính mình sau cùng toàn bộ dung nhập vào một truy này bên trong, bao gồm tính mạng của hắn. Hôn Quỷ tướng tinh thần lực của mình không giữ lại chút nào thả ra ngoài, liên tiếp khống chế 3 vị thần hoàng, 10 vị thánh đế, cộng thêm Thương Lôi Điệu Đế, hết thảy 14 người toàn bộ ngăn tại trước người của mình. 14 người thể nội ma khí cùng thú năng hội tụ vào một chỗ, toàn bộ mật tàng rừng rậm đều bị bao phủ tại cái này năng lượng ba động khủng bố bên trong. Đại truy liều lĩnh đập xuống, thiên đạo một đòn, ẩn chứa tự nhiên là thiên đạo lực lượng, uy lực của nó tuyệt không phải bình thường thần hoàng có thể ngăn cản. Đóng lại. Chương 173. Thú hoàng, trạch dã. Chương 174, thú hoàng, trạch dã. Hôn Quỷ tự nhiên không có khả năng ngăn cản được, thế là liền kéo 14 người đến cho chính mình đệm lưng. 14 người thân thể đồng thời nổ tung, chỗ phóng thích ra kinh khủng năng lượng trực tiếp cùng đại truy đụng vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại, năng lượng ba động khủng bố khẽ quét mà qua. Đại truy biến mất, cái kia 14 vị ma tông người cũng tất cả đều biến mất. Hồn quỷ từ dưới đất bò dậy, cũng đã là bản thân bị trọng thương, nếu như không phải vừa mới kéo 14 đệm lưng, chỉ sợ hắn liền đã chiến tử ở đây. Lúc này ma tông một phương, cũng liền chỉ còn lại 4 tên thần hoàng, đối mặt với 3 vị thú đế, như trước vẫn là có thể đại chiến một trận, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Linh Hoa Đế hy sinh đổi lấy Hủ Mộc Tôn giả đột phá, thiên khung chết trận lôi đi 15 vị cường giả, trọng thương hồn quỷ. Lúc này, hồn quỷ đã không có khả năng lại tham dự chiến đấu, chỉ cần sủng thú một phương có thể kiên trì, đợi đến đám tiếp theo cứu viện, liền có thể còn sống sót. Nhưng mà đây cơ hồ đã là không thể nào, chờ được một lần cứu viện, chờ đến lần thứ hai cứu viện khả năng nhỏ chi lại nhỏ. Trừ phi, có thể có kỳ tích xuất hiện, có cường đại thần hoàng tại trong vòng nửa giờ đổi tới, nếu không thì liền thật toàn bộ xong. Hồn quỷ lúc này mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại dị thường vui vẻ, thiên khung đã chết, hắn chiến hoàng giáp một cách tự nhiên liền rơi vào trong tay của hắn. Nắm giữ chiến hoàng giáp, thực lực của mình liền sẽ phóng đại, sau này cho dù là huyết nha, cũng muốn đối với hắn lễ ngộ ba điểm. Nhanh chóng tiến công, cho ta hủy diệt nơi này. Hồn quỷ điên cuồng quát. Hồn quỷ tâm bên trong rõ ràng, chỉ cần đem những thứ này sủng thú giết sạch, liền có thể trực tiếp chiếm lấy thú đẳng cấp bên trong bảo tàng, đầy đủ có thể nhường chính mình thực lực tiếp tục đột phá, thậm chí có thể để cho mình nắm giữ giết chết huyết nha thực lực. Huyết nha vừa chết, toàn bộ ma tông đều sẽ chịu hắn trưởng khống, đợi đến thống trị hai mảnh đại lục, hắn liền là Hắc đại lục cùng Phạn nộ đại lục người mạnh nhất, liền là hai mảnh đại lục hoàng. Liều mạng, cùng lắm thì chúng ta đều chết. Bạo Hùng Đế bỗng nhiên phẫn nộ, Thiên Khung Cứu Viện mặc dù giết chết đông đảo ma tông cường giả, nhưng vẫn như cũ chưa thể thay đổi thế cục bây giờ. Bạo Hùng Đế dần dần không thấy được hy vọng, đã chuẩn bị xong dùng tự bạo phương thức, kéo một nhóm địch nhân cùng chết. Bạo Hùng Đế thể nội thú hạch có vào, liền muốn nổ tung. Bạo Hùng dừng tay. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, lập tức nhường Bạo Hùng Đế tinh thần đại chấn. Ma tông, ngươi bắt nạt ta mật tàng rừng rậm quá đáng. Lại là một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Hồn quỷ sững sờ, sẽ không như thế xảo đi. Thế mà ở thời điểm này thức tỉnh. Toàn bộ mặt đất đung đưa kịch liệt, hai đạo quang mang từ lòng đất vọt thẳng lên, hai cái thân ảnh tắm rửa tại ánh sáng bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quang ám nhị hoàng. Mật tàng rừng rậm một mực trong trạng thái mê man, quang ám nhị hoàng tại bước ngoặt nguy hiểm rốt cục vừa tỉnh lại. Sùng thú một phương tinh thần đại chấn, mật tàng rừng rậm cường giả chân chính tỉnh lại tới, toàn bộ mật tàng rừng rậm đại nạn liền có thể hóa giải. Quang ám nhị hoàng là hai con sùng thú hợp xưng, một vị là thánh quang hổ hoàng, một vị khác là minh ám hổ hoàng. Hai đại hổ hoàng là huynh đệ, tại Phạn Nổ trên đại lục danh tiếng cực lớn, nương tựa theo ánh sáng ám nguyên tố phối hợp, tại toàn bộ Phạn Nổ trên đại lục không có mấy cái thú hoàng có thể đánh bại bọn hắn. Hồn quỷ hai mắt đỏ tươi, thế mà ngay tại lúc này tỉnh lại tới, còn thật sự là sẽ chọn thời điểm. Ma tông phó tông chủ hồn quỷ, ngươi hôm nay phạm ta mật tàng rừng rậm, ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi. Thánh quang hổ hoàng mở miệng nói, tại vô hạn trong bóng tối sám hối đi. Minh ám hổ hoàng trên người ám nguyên tố trong nháy mắt thả ra ngoài, kinh khủng uy áp quét vào ma tông mọi người và ma thú trên thân. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hồn quỷ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, thánh quang hổ hoàng cùng minh ám hổ hoàng đều ngây người một cái, đây là tình huống như thế nào? Hai vị vừa mới tỉnh lại, chỉ sợ còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thực lực đi. Coi như không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ngươi. Thánh quang hổ hoàng trên người quang nguyên tố phóng thích, một đám người ô hợp, không cần đỉnh phong thực lực. Minh ám hổ hoàng khí phách mở miệng, phải không? Hồn quỷ tiếu hỏi, đồng thời trong tay lấy ra bốn phương hộp. Hồn quỷ tướng thú năng rót vào bốn phương trên cái hộp, hộp đống nhiên nổ tung, xuất hiện bốn tôn pho tượng. Bốn tôn pho tượng trực tiếp bao phủ tại thánh quang hổ hoàng cùng minh ám hổ hoàng trên người, hồn quỷ trực tiếp ngồi ở bốn tôn pho tượng tạo thành trên lồng bảo hộ phương. Bốn thần thú trận, thiên khung chết trận về sau, không chỉ lưu lại chiến hoàng giáp, còn có bốn thần thú trận, mà bây giờ hai thứ này thượng cổ thần vật, toàn bộ đều rơi vào đến hồn quỷ trong tay. Còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, các ngươi có thể phá cái này bốn thần thú trận sao? Ngươi, minh ám hổ hoàng căn bản cũng không có nghĩ tới, hồn quỷ thế mà lấy ra bốn thần thú trận, lấy thánh quang hổ hoàng cùng minh ám hổ hoàng trước mắt sức chiến đấu, chính xác không phá được bốn thần thú trận. Tất cả mọi người tiếp tục tiến công, bốn thần thú trận có thể đem thánh quang hổ hoàng cùng minh ám hổ hoàng hoàn toàn khống chế lại, các ngươi toàn lực ra tay tiêu diệt cái khác sủng thú, ta bằng vào bốn thần thú trận tiêu hao hai người bọn họ, chờ đến sau cùng lại đem hai người bọn họ giết chết, ta ma tông tất thắng. Phó tông chủ và thuế ma tông người cùng nói, lập tức giống hít thuốc lắc, điên cuồng tấn công. Hồn quỷ ý niệm thăm dò vào, thao túng bốn tôn pho tượng bắt đầu phát động công kích. Thánh quang hổ hoàng cùng minh ám hổ hoàng hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không trả tay, tiến hành phòng ngự. Biết rất rõ ràng hồn quỷ đang tiêu hao, nhưng cũng không thể không ra tay, bằng không bị bốn thần thú trận công kích đánh trúng sẽ thảm hại hơn. Hồn quỷ vui dạo dược nhìn xem hai vị hổ hoàng, cho dù hai vị hổ hoàng tại như thế nào cường đại, hôm nay cũng là đưa tại trên tay của hắn. Một cái tiểu quỷ còn dám ở nơi này cuồng vọng. Hồn quỷ bỗng nhiên khẩn trương lên, sẽ không lại có cường đại thần hoàng chạy đến đi. Chính mình vận khí này có chút xui xẻo a. Ai? Đi ra, đừng muốn giả thần giả quỷ. Ngươi cho rằng khốn trụ hai vị hổ hoàng, liền có thể đem mật tàng rừng rậm như vậy quét sạch? Mật tàng rừng rậm khí vận còn không có tiêu tán, ngươi lại thế nào khả năng diệt mật tàng rừng rậm? Đi ra, có năng lực đi ra cùng ta ganh đua cao thấp. Hồn quỷ giận dữ hét, mặc trên người bên trên chiến hoàng giáp. Một đạo hào quang sáng chói từ đằng xa mà đến, một vị lão giả ăn mặc một thân chất phát trường bào, đi tới hồn quỷ cách đó không xa. Lão giả hai mắt híp lại, nhìn xem hồn quỷ trên người chiến hoàng giáp, cùng với vây khốn hai vị hổ hoàng bốn thần thú trận, trong hai mắt không khỏi nước mắt chảy xuống. Thiên Không a, đã nói xong cùng một chỗ đi vào giết địch, ngươi nhưng đi trước. Trời cao thật đúng là có mắt, ta vừa đi phản đồ đại lục, liền bị chuyển tống đến mật tàng rừng rậm phụ cận, nguyên lai là để cho ta báo thù cho ngươi a. Lão giả nước mắt lưu không ngừng, trong lời nói tràn đầy đau khổ. Hồn quỷ chỉ cảm thấy một tia dự cảm không tốt xông lên đầu, ngươi là trạch dã thần hoàng. Lão giả nhìn chằm chằm hồn quỷ, hồn quỷ chỉ cảm thấy mình linh hồn phảng phất đọc lại, đầu óc trống rỗng. Không sai. Đóng lại. Chương 174, một truy toàn diệt. Chương 175, một truy toàn diệt. Hồn quỷ hít sâu một hơi, một năm rưỡi trước huyết nha dẫn người tiến công mạt lá thành, trạch dã lúc ấy ngay tại trận. Trạch dã một người tự mình đối chiến ba vị hộ pháp, nhưng không chút nào rơi xuống hạ phòng, còn liên tiếp chém giết hai vị hộ pháp. Hôm nay thế mà bỗng nhiên xuất hiện tại mật tàng rừng rậm, mình còn có khả năng trốn đi được sao? Trạch Dã trên người hào quang tỏa sáng, trực tiếp phóng thích chính mình thứ bảy sủng thú binh thần vũ hoàng. Trạch Dã cùng binh thần vũ hoàng hòa làm một thể, một cái cao lớn binh thần vũ hoàng thân ảnh xuất hiện tại bên trong mật tàng rừng rậm. Kinh khủng võ hoàng uy áp trực tiếp thả ra ngoài, binh thần vũ hoàng trong tay cầm một sợi dây xích, tản ra hào quang màu vàng nóng. Võ hoàng liên vung ra, trực tiếp đem ở đây ma tông người toàn bộ vây ở cùng một chỗ. Lại là một cái võ hoàng liên xuất hiện tại binh thần vũ hoàng trong tay, đem ở đây sở hữu ma thú toàn bộ vây ở cùng một chỗ. Trạch Dã đại nhân, cầu ngươi tha ta, ta nguyện ý cải tà quy chính, ta là Ma tông phó tông chủ, biết Ma tông rất nhiều bí mật, có thể giúp các ngươi phá hủy toàn bộ Ma tông. Hồn quỷ bối rối mở miệng nói. Hừ, ngươi có thể biết cái gì? Huyết nha là dạng gì, chính ngươi không biết, ngươi mặc dù là phó tông chủ, có thể lại có thể biết Ma tông bao nhiêu bí mật, ngươi biết, chúng ta sớm đã biết, lưu lại ngươi làm gì dùng? Hồn quỷ trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời, chính xác như Trạch Dã giảng, hắn mặc dù là Ma tông phó tông chủ, nhưng Ma tông chân chính bí mật, hắn nhưng không có chút nào biết. Huyết Nha một mực giống để phòng người ngoài phòng cái này hắn, đương nhiên sẽ không nhường hồn trời mới biết Ma tông chân chính bí mật. Binh thần Vũ Hoàng trong hai mắt bắn ra một đạo hào quang màu vàng nóng, hồn quỷ trên người chiến hoàng giáp tự động giải trừ, đến binh thần Vũ Hoàng bên cạnh. Binh thần Vũ Hoàng thả ra võ hoàng truy bên trên hào quang sáng chói đại phóng, không ngừng mà biến lớn, thẳng đến biến thành có thể một truy đem sở hữu Ma tông người cùng ma thú trực tiếp đập chết lớn. Thiên Cung, ngươi dùng cả đời truy, hôm nay huynh đệ ta liền dùng thanh này truy cho ngươi tiến đường, để bọn hắn làm ngươi tế phẩm. Võ Hoàng truy bên trên vô số đại đạo ánh sáng nở rộ, toàn bộ bầu trời đều đang không ngừng nổ vang, vô số đại đạo lực lượng tràn vào Võ Hoàng truy bên trong. Võ Hoàng truy bị Binh Thần Vũ Hoàng giơ lên cao cao, Binh Thần Vũ Hoàng trong hai mắt tràn đầy sắc khí, Thiên Khung là bạn chí thân của hắn, bây giờ chết tại hồn tay quỷ bên trong, Trạch Dã muốn vì hắn báo thù, muốn để một nhóm người này đều vì hắn chôn cùng. Không, không, không. Binh Thần Vũ Hoàng không có chút nào bất kỳ tâm tình gì, Võ Hoàng truy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống. Võ Hoàng trấn áp. Võ Hoàng truy bên trên đại đạo chi quang nở rộ, ngang nhiên đập xuống. Một truy này xuống dưới, kích thích cực kỳ khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt tứ tán ra, càn quét toàn bộ mật tàng rừng rậm. Binh thần Vũ Hoàng thu hồi võ hoàng truy, lại lần nữa hóa thành Trạch Dã. Trạch Dã khoát tay, đem chiến hoàng giáp lấy đi, đồng thời lại giải trừ bốn thần thú trận. Đa tạ Trạch Dã thần hoàng tương trợ. Hai vị hổ hoàng đồng thời mở miệng.